Chương 503 nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng nhân vương, chương 503 nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng nhân vương. Thế là Hạo Thiên nghĩ lại, cố ý đem này tôn vị hứa cho Tây Phương giáo. Một khi Tây Phương giáo có người đứng vào hàng ngũ lục ngự, tương lai hắn Hạo Thiên liền có thể danh chính ngôn thuận thống ngự Hồng Hoang tứ đại bộ châu, đông tây hai giới. Từ đó thiên địa không chia đồ vật, huyền môn bảy con đều là về Hạo Thiên đỉnh bên dưới. Nhưng mà, như vậy kế hoạch lớn tuy đẹp, cuối cùng khó mà thực hiện. Một thì, thiên đạo ý chí tuyệt đối không cho phép một nhà độc tài quyền hành, càng không dung Hạo Thiên một người tập ngàn vạn khí vận vào một thân. Nếu không, đợi nó công đức viên mãn, chứng đạo thành thánh ngày không xa vậy, chẳng lẽ không phải dao động thiên đạo cách cục? Thứ hai, Tây Phương giáo mặc dù trên danh nghĩa lệ thuộc huyền môn ngũ giáo, nhưng nó hai vị thánh nhân sớm có dị tâm. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề sớm đã mưu đồ thoát ly huyền môn tự lập môn hộ. Chỉ vì đỉnh đầu huyền môn áp chế, cần mỗi năm dâng lên công đức khí vận, làm cho Tây Phương giáo gánh vác nặng nề. Bây giờ Tây Phương giáo lưng đeo thiên đạo nhân quả cực sâu, nhị thánh sớm đã bắt đầu sinh độc lập ý chí, duy thiếu cơ hội tốt mà thôi. Ngày xưa phong thần lượng kiếp đằng sau, gặp Phương Đông Tam giáo thế nhỏ, bản cổ tam thanh bị ép ăn vào vận thánh đan, thực lực đại tổn, nhị thánh lúc này quyết ý cắt cách huyền môn, khắc lập đạo thống. Cho nên lần này gặp xiển giáo sai người nhập thiên đình, Tây Phương nhị thánh trong lòng thật là mừng thầm. Lúc trước, bọn hắn mượn Dương Thiên Hữu chi thủ giành thiên đình khí vận mục đích đã đạt thành. Không chỉ có như vậy, còn thuận thế tại xiển giáo cùng thiên đình ở giữa, xiển giáo cùng thiệt giáo ở giữa chôn xuống hiểm khích. Kể từ đó, Tây Phương giáo bố cục có thể nói một công ba việc. Tinh tế suy tính, tại Đào Sơn một chuyện bên trong thu hoạch rất nhiều nhất người, cuối cùng vẫn là Tây Phương giáo. Dù sao bọn hắn vẹn vẹn tổn thất một cái, ngay cả đệ tử ngoại môn đều không được xưng phạm nhân tử đệ mà thôi. So với chỗ cấp lấy thiên đình khí vận cùng hỗn độn ngoan thạch chi khí vận, một cái Dương Thiên Hữu thực sự không có ý nghĩa. Nhưng mà Tây Phương nhị thánh vui sướng cũng không tiếp tục quá lâu. Không lâu sau đó, Hạo Thiên liền điều động Thái Bạch Kim Tinh tiến về Tu Di Sơn, đem Thiên Đế chiếu thư tự mình đệ trình đến Tây Phương nhị thánh trước mặt. Cái kia trong chiếu thư ngôn từ đơn giản rõ ràng, mệnh Tây Phương giáo phái phái môn hạ đệ tử tiến về thiên đình nhậm chức, hướng Hạo Thiên cùng giao chỉ túi đầu xưng thần. Tây Phương giáo bên trong môn đồ vốn cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay người chỉ có Dược Sư, Di Lặc, Địa Tạng, Đại Sư đến bọn người mà thôi. Những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là Tây Phương nhị thánh hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên mới gian nan bồi dưỡng mà thành. Dù sao Tây Phương giáo đã bất lực người ngưng kết kim đan lấy tăng cao tu vi chi pháp, cũng không có thể cung cấp đột phá cảnh giới linh quả tiên dược. Chân quý như thế môn nhân, tiếp dẫn, Chuẩn Đề lại há chịu tùy tiện đưa ra. Tây Nưu Hạ Châu, Diệu Thật Tu Di Sơn đỉnh, thật to gan. Ngày xưa cái kia Hạo Thiên bất quá chỉ là đạo tổ tọa tiền một tên mở cửa đồng tử, bây giờ dám áp đảo ta Tây Phương giáo phía trên, thật sự là cuồng vọng vô tri. Rộng tại đợi mình, hà khắc tại trách người, tuy là thánh nhân, cũng khó thoát này tập. Trước đây tính toán thiên đình lúc, hai người không có chút nào ý xấu hổ, bây giờ thiên đình đi sứ mà đến, ngược lại phẫn uất khó bình. Sư Minh nói cực phải, như cái kia thiên đế vị trí do ta Tây Phương giáo chấp trưởng, chúng ta tự nhiên dốc sức chỉnh đốn thiên đình trật tự. Nhưng hôm nay vẹn vẹn hứa một cái lục ngự vị trí, Hạo Thiên cử động lần này rõ ràng như đổi tên ăn mày bình thường. Hẳn là hắn cho là ta Tây Phương nhị thánh khi ở tam thanh phía dưới. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề riêng phần mình giận dữ mắng mỏ một phen, trong lòng nộ khí vừa rồi giảm xuống. Chỉ gặp Chuẩn Đề đạo nhân lời nói xoay chuyển hướng tiếp dẫn hỏi, tiếp dẫn sư minh, trước đây ngươi luyện chế chấn áp Tây Phương giáo khí vận chi bảo bát bộ phù đồ, bây giờ đã ngưng tụ vài tộc mấy bộ khí vận. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, lúc này tế ra bát bộ phù đồ. Nhưng thấy vậy bảo bát giác bên trong, chỉ có ngũ giác chiếu sáng rạng rỡ, còn lại tam giác vẫn ảm đạm vô quang. Bát bộ phù đồ cần hội tụ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, Vu Yêu nhị tộc, Nhân tộc, A Tu La tộc cùng Ma tộc trung tám tộc khí vận. Trước đây chúng ta đã lấy được Phượng tộc, Kỳ Lân tộc tất cả một chi mạch khí vận, cũng cùng Vu tộc, Yêu tộc trao đổi đến một bộ khí vận. Bây giờ còn thiếu Nhân tộc, A Tu La tộc cùng Ma tộc tam tộc khí vận không được. Nói xong, tiếp dẫn lâm vào trầm tư. Chuẩn Đề lại kìm nén không được, gấp giọng nói, sư minh, Ma tộc sự tình liên lụy sâu xa, có thể tạm thời gác lại, lưu lại chờ cuối cùng xử trí. Bây giờ Nhân tộc cùng A Tu La tộc khí vận chính là ta các loại nên lấy tay cướp đoạt thời điểm. A, sư đệ hẳn là đã có thượng sách. Chính là, sư minh có biết, từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, Nhân tộc cơ hồ toàn do Thiệt giáo đến nữa. Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình sau, Nam Tiệm Bộ Châu Hoa Hạ quốc độc bá thiên hạ, vô luận là hạ triều hay là thượng triều, phía sau đều có Thiệt giáo âm thầm chèo chống. Nguyên nhân chính là như vậy, Thiệt giáo mới có thể sinh ra Hỗn Nguyên Bại La Kim Tiên cảnh giới Triệu Công Minh, cùng nửa bước Hỗn Nguyên Bại La Kim Tiên cảnh giới Văn Thiên. Cho nên, nếu ta Tây Phương giáo muốn tìm sớm ngày hưng thịnh, liền không thể lại cực hạn tại Tây Nưu Hạ Châu một góc. Tuy có 18 quốc san sát, nhưng nó khí vận tổng cộng còn không kịp Hoa Hạ quốc chi bằng nhất. Sư đệ, hẳn là ngươi là muốn chen chân cái kia Hoa Hạ quốc. Không sai. Dưới mắt Hoa Hạ quốc vương triều đại thương khí số sắp hết, Nhân giáo, Xiển giáo, Yêu giáo đều không ý tham gia nhân tộc phân tranh. Người ta sao không cơ hội tốt này, điều động môn nhân tiến về Hoa Hạ, dẫn đạo quần hùng tranh giành chi tranh. Chỉ cần ta Tây Phương giáo đến đỡ thế lực chấp trưởng Hoa Hạ, thành lập tân triều, đến lúc đó giáo ta liền có thể như thống trị Tây Nưu Hạ Châu 18 quốc bình thường, trở thành Hoa Hạ chi quốc dạy. Đến lúc đó, nhân tộc khí vận sẽ đều quy về ta Tây Phương giáo tất cả, có lẽ đợi hết ôm nhân tộc khí vận đằng sau, giáo ta cũng có thể dựng dục ra một vị Hỗn Nguyên Bại La Kim Tiên. Ha ha ha, sư đệ kế này rất hay. Không thể không nói, Tây Phương nhị thánh lưu đồ gặp đúng thời. Lúc này Hoa Hạ quốc vương triều đại thương, vương vị vừa mới chuyển đến Thương Vương đế ất chi thủ. Hạ Thương hai đời, bởi vì khai quốc chi quân Hạ Khải cùng Thương Thang biết rõ Tam Hoàng Ngũ Đế sáng tạo bất hủ công lao sự nghiệp, cho nên không dám lấy hoàng hoặc đế tự xưng. Dù sao ngày xưa Tam Hoàng Ngũ Đế đều là cổ tiên đạo tu vi, chính là nhân tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy thông thiên triệt địa hạng người. Bởi vậy, bọn hắn tại chấp trưởng nhân tộc cộng chủ vị trí sau, chủ động khiêm lui một bước, vẹn vẹn lấy nhân vương tự xưng. Thương thừa hạ lễ, Thương Thăng cũng tuân theo đạo này mà đi. Mà tại đương kim vương triều đại thương, Thái sư Văn Trọng đã tuần tự phụ tá Lâm Cực Nhọc canh đinh võ ất quá đinh đế ất năm vị quân vương. Đế ất đằng sau, kế vị người tức là Thương trụ vương Đế Tần, người này không chỉ có là thương triều vị cuối cùng nhân vương, càng là toàn bộ nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng nhân vương. Thương vong đằng sau, Chu Thất cao hứng. Chu vị thắng được chư tiên thần linh duy trì, liền phế trừ có thể cùng tiên đế đặt song song nhân vương tôn hiệu, đổi tên chính mình là Thiên tử. Cái này Thiên tử cũng không phải là thiên đạo chi tử mà là thiên đế chi tử. Dù sao chỉ có tiên tiên sinh linh mới xứng đáng làm thiên đạo chi tử. Nguyên nhân chính là Chu Thất tự hạ thân phận, đem nhân hoàng chỗ gánh chịu khí vận dâng cho thiên đình, đổi lấy tiên môn trợ lực, Tây Kỳ mới có thể chiến thắng nhà Ân. Cho đến Chu triều kết thúc, Nhân Vu nhất mạch nhân tộc lại lần nữa chấp trưởng thiên hạ quyền hành, mới đưa Thiên tử tên hủy bỏ, một lần nữa bắt đầu dùng hoàng đế xưng hào. Đây cũng là Hoa Hạ quốc Đại Tần đế quốc. Nguyên nhân chính là nó bất kính thiên đình, Đại Tần cận tồn 15 năm, liền bị đến thiên đình đến đỡ thế lực chỗ hủy diệt. Từ nay về sau, Hồng Hoang lại không chân chính nhân vương, cũng không còn tồn tại chỉ tôn bản cổ, không bái thiên địa nhân vu truyền thừa, tuy có nhân tộc xưng hoàng xưng đế, nhưng đều là thiên tử chi thuộc. Đương nhiên, trở lên đủ loại đều là văn tiên kiếp trước biết sự tình. Chương 504 huyết hải chi ô hế quá mức nồng đậm, chương 504 huyết hải chi ô hế quá mức nồng đậm, giờ này khắp này văn tiên, chính tại Kim Ngao đảo bên trên dạy bảo môn hạ mấy vị đệ tử. Rất tốt, chẳng qua hiện nay đại thương còn có 100 năm quốc vận có thể thêm, người ta không cần nội vàng. Thương triều cảnh nội sắp đặt tứ trấn, quản hạt 800 chư hầu, cái kia tiếp nhận người có thiên mệnh, chắc hẳn xuất từ tứ phương chư hầu một trong. Chúng ta môn hạ đệ tử bên trong có thể làm chức trách lớn người, Duy Dược Sư, Địa Tạng, Di Lặc, đại thế đến mấy người mà thôi. Không bằng làm cho này bốn người trước khi chia tay hướng phụ tá tứ đại chư hầu, đợi 100 năm về sau, tân triều chi nhân tộc khí vận, tự nhiên quy về ta Tây Phương giáo trong túi. Hay lắm. Liên mạng lớn thế đến phụ tá Đông Bá Hầu Khương Hy Khương Hoàn Sở Cha Di Lặc phụ tá Bắc Bá Hầu Sùng Công Bá Sùng Hầu Hổ Cha Dược Sư phụ tá Nam Bá Hầu Ngạc Trung Thuận Ngạc Sùng Vũ Cha Điệu Tạ phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Quý Lịch Cơ Sương Cha. Nếu nhân tộc khí vận ngày sau như phải, cái kia A Tu La nhất tộc khí vận, liền do tiểu đệ thay mặt huynh trưởng đi một chuyến đi. Vậy liền làm phiền chuẩn đệ sư đệ. Tây Phương giáo bát bộ phù đồ bây giờ chỉ kém ma tộc khí vận chưa viên mãn, trừ cái đó ra, phong thần lượng kiếp bên trong có thể đoạt chi nhân tộc khí vận đã có bố cục, dưới mắt duy chỉ có thiếu A Tu La tộc một chi này khí vận. Cho nên chuẩn đệ đạo nhân không thể không thân hướng một nhóm. Hắn có can đảm độc thân bước vào huyết hải, kỳ thực có chỗ dựa vào. Nay dựa vào cũng không phải là chỉ chuẩn đệ một người có thể kháng nhất định phương đông bốn vị thánh nhân, mà là hắn vững tin, vô luận hắn đối với A Tu La tộc khai thác thủ đoạn cỡ nào, còn lại chư thánh đều không sẽ ra tay can thiệp. Vì sao như vậy? Năm đó nữ hoa nương nương tạo ra con người thành thánh thời khắc, Minh Hà lao tổ âm thầm bắt chước nó pháp, tự hành sáng tạo bộ tộc, tức là huyết hải chỗ sâu A Tu La tộc. Minh Hà dù chưa như nữ hoa bình thường thu hoạch được mênh mông thiên đạo công đức, nhưng cũng cấp đoạt nàng một phần sáng sinh chi khí vận. Cử động lần này đúng là chiếm tiện nghi, nhưng nữ hoa thành thánh đằng sau khinh thường cùng so đo, liền coi như thôi. Về sau, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba vị thánh nhân cùng Phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề hai người riêng phần mình lập giáo chứng đạo. Minh Hà lao tổ lại lần nữa bắt trước, ở trong huyết hải sáng lập A Tu La giáo. Chính là bằng vào sáng tạo A Tu La tộc cùng thành lập A Tu La giáo cái này hai phần công đức, Minh Hà mới lấy trạng khước tam thi thành tựu thánh vị. Nói cách khác, hắn tại lập giáo một chuyện bên trên, lại gián tiếp chiếm bản cổ tam thanh cùng Tây Phương nhị thánh tiện nghi. Bởi vậy, Hồng Hoang chư thánh đối với Minh Hà lão tổ không có chút nào hảo cảm. Nhưng bởi vì huyết hải ô uế không chịu nổi, thánh nhân không muốn bước chân, cho nên chưa từng đối với nó tiến hành trừng phạt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngày đó U Minh địa phủ vừa lập thời điểm, hậu thổ nương nương mời nó chấn thủ lục đạo luân hồi bên trong A Tu La đạo, Minh Hà lão tổ lúc này đáp ứng. Vì sao? Chỉ vì tu vi đạt đến tam thi chuẩn thánh chi cảnh, Minh Hà lão tổ chính mình cũng rõ ràng, một khi bị Hồng Hoang bên trong thánh nhân tìm được sơ hở, những cái kia tồn tại tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Bởi vậy, không bằng dứt khoát ẩn vào U Minh chỗ sâu, tị thế không ra. Nguyên nhân chính là như vậy, chuẩn đề đạo nhân vừa rồi lòng sinh chắc chắn, lần này tiến về huyết hải, vô luận hắn như thế nào làm việc, bản cổ tam thanh cùng nữ hoa nương nương đều không sẽ ra mặt là Minh Hà lao tổ chỗ dựa. Dù sao, đoạn nhân quả này vốn là Minh Hà thua thiệt Tây Phương giáo. Chỉ cần hắn chuẩn đề đạo nhân không giống mãng phu giống như xâm nhập U Minh địa giới bắt A Tu La tộc sinh linh, hậu thổ nương nương cũng sẽ không ra tay can thiệp. Mà tại Hồng Hoang Thiên Đạo cung ước vạn sinh linh trong mắt, chỗ này huyết hải sát thực đã mất tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Dù sao, tuyệt đại đa số A Tu La tộc sớm đã tiến về U Minh thế giới, chấn thủ Hoàng Tuyền Hà cùng Vong Xuyên Hà, đã có thể góp nhặt công đức, lại có thể hấp thu linh khí tu hành. Bây giờ vẫn ngưng lại huyết hải, bất quá là một chút không có ý nghĩa tán yếu chi chúng thôi. Chuẩn đề đạo nhân lần này đi về phía đông, cũng không che đậy thiên cơ, cũng không ẩn nấp thân hình, cho nên phương đông mấy vị thánh nhân cũng có phát giác. Chào đón nó phương hướng trực chỉ huyết hải, chư thánh trong lòng đã hiểu rõ Tây Phương giáo mục đích chuyến đi này. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là Tây Phương giáo lại lần nữa tiến về huyết hải, cướp giật một chút A Tu La tộc đệ tử lấy mạo xưng môn đình thôi. Huống hồ Hạo Thiên Đế chiếu hứa hẹn sự tình, phương đông chư thánh cũng sớm có nghe thấy. Không lâu sau đó, chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay lục căn thanh tịnh trúc giáng lâm Hồng Hoang huyết hải trên không. Hắn sở dĩ tế ra bảo vật này, thực bởi vì huyết hải chi ô uế quá mức nồng đậm, nếu không có linh bảo hộ thể, thanh tịnh quanh thân, tuy là thánh nhân thân thể cũng khó nhận thụ nơi đây áp phần. Làm sao mà biết? Nhưng gặp tức giận vô cùng tanh nồng, sắp hiện lên trọc cảm. sóng như sắt ngục, nước giống như mục nát tương. Không phải dương gian thanh lưu, chính là âm phủ hiểm bên. Gió tanh đung đưa dấu yêu quỷ, hắc lãng tầng tầng ẩn ma hồn. Bên hai không nghe thấy chim thú minh, trong mắt duy gặp vong lượng đi. Âm phong lạnh tấu xương, hắc vụ tràn ngập. Âm phong lạnh tấu xương, chính là âm binh trong miệng thổi ra hàn yên, hắc vụ tràn ngập, thật là tả tùy âm thầm phun ra huyết khí. Thứ phương không ánh sáng cảnh, tả hưu tận khô vong. Nơi đây có thạch, có nước, có vịnh, có bờ, có động, nhưng mà bờ không sinh rêu xanh, thạch không đâm tương cùng, vịnh không sinh cá bơi, động không nạp tôm cua, nước không trào lên. Bên bờ đều là si mị, trong nước đều là vong lượng. Động vật thu tụ giá quỷ, vịnh đáy tiềm ẩn đoán hồn. Mặt nước dưới nước, đầu trâu mặt ngựa ồn ào náo động không chỉ, nửa ẩn nửa hiện, quỷ đói nghèo hồn thấp giọng khóc nức nở. Đòi mạng phan quan, vội vàng đưa phát lệnh bắt, truy hồn thái úy, gào to liên tục truyền tống công văn. Gấp chân quỷ tốt, cuốn lên gió lốc nhanh như tên bắn mà vượt qua, câu hồn sứ giả, bọc lấy hắc vụ đùn kéo đến. Bởi vì cái này U Minh huyết hải chính treo ở U Minh thế giới phía trên, chuẩn đề đạo nhân vừa mới đến, thấy chỉ có cảnh tượng thê thảm, càng có âm sai che đi nhanh. Mắt thấy trên huyết hải này một mảnh thắng cảnh sau, chuẩn đề đạo nhân không muốn lưu thêm, lúc này cao giọng kêu gọi, Minh Hà lão tổ nhưng tại. Chuẩn đề đạo nhân chuyên tới để tiếp. Nhưng mà Minh Hà lão tổ bản thể căn bản không ở chỗ này chỗ, làm sao có thể kịp thời đáp lại? Cho dù nó chân thân ở đây, cũng sẽ không hiện thân gặp nhau nhân vật bực này. Liên hô ba tiếng, chỉ có một bộ huyết thần con từ trong sóng máu bay ra. Thánh nhân chớ lại kêu gọi, bản tôn sớm đã nhập U Minh chấp trưởng lục đạo luân hồi, nếu không có vô lượng lượng tiếp mở ra, tuyệt không tái xuất. Thánh nhân nếu có chuyện quan trọng, có thể tự hành tiến về U Minh giới bên trong tìm kiếm hỏi thăm bản tôn. Chuẩn đề đạo nhân há lại kẻ ngu. Hắn tại Hồng Hoang bên trong cố nhiên là thụ thiên đạo phù hộ thánh nhân, chỉ khi nào bước vào U Minh thế giới, mất đi thiên đạo gia trì, liền chỉ là một vị hôn nguyên kim tiên chí thánh, tu vi cùng Minh Hà lão tổ tương đương. Hắn như thế nào lại tùy tiện xâm nhập? Cũng được, nếu Minh Hà lão tổ không chịu gặp nhau, vậy hắn ngày xưa thiếu ta Tây Phương giáo nhân quả, hôm nay ta liền tự hành thu hồi chính là. Thoại âm rơi xuống, chuẩn đề đạo nhờ xác lập tức đối với huyết hải làm thủ đoạn. Thánh nhân xuất thủ, tự nhiên dốc hết toàn lực. Trong một chớp mắt, cho dù trước mắt chỉ là Minh Hà một bộ huyết thần con phân thân kia cũng thật sâu cảm giác được, mặc dù Minh Hà thần phụ đại công đức, đứng hàng tam thi chuẩn thánh, thống ngự Atula chi đạo, nhưng ở hồng hoang trong thiên địa, cuối cùng không cách nào cùng thánh nhân chống lại. Trên thực tế, dù là chuẩn đề đạo nhân chưa chứng được hỗn nguy hiện ngoại La Kim tiên chính quả, chưa từng đăng lâm thánh nhân hàng ngũ lúc, Minh Hà lao tổ cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Thứ nhất, chuẩn đề đạo nhân bản nguyên chính là một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, tiên thiên cổ trúc. Chương 505 huyết hải chương 505 huyết hải như thế căn cơ, hơn xa do huyết hải vu huyết hóa hình mà ra Minh Hà. Thứ hai, chuẩn đề lấy bản thể luyện pháp bảo lục căn thanh tịnh trúc nhất tốt tịnh hóa hồng hoang ô hế. Càng mấu chốt chính là, bảo vật này vừa lúc khắc chế Minh Hà sở tu chi đạo, cẩm chi trải qua. Thứ ba, chuẩn đề đạo nhân trung quy là Hồng Quân thánh nhân đệ tử, mặc dù chỉ là một tên đệ tử ký danh, lại vẫn có thể cùng Hồng Quân lập huyền môn có chỗ liên quan. Tại chuẩn đề chưa chứng đạo trước đó, Minh Hà lao tổ liền đã bị Tây Phương giáo hai vị cường giả áp chế. Bây giờ càng không cần nói, chuẩn đề đã thành tựu hỗn nguy hiện bại La Kim tiên vị trí. Mắt thấy chuẩn đề toàn lực hành động, Minh Hà huyết thần con phân thân cũng chưa nóng lòng bỏ chạy. Dù sao, huyết thần con vốn là vì chủ tôn Minh Hà dò xét tình báo mà tồn tại. Không lâu sau đó, Minh Hà liền thông qua huyết thần con thấy rõ chuẩn đề chân thực ý đồ. Nguyên lai, cái này chuẩn đề lại lấy lục căn thanh tịnh trúc câu thông thiên đạo, ý muốn đem hồng hoang huyết hải triệt để luyện hóa không còn. Tình cảnh này, thật ở U Minh trong luân hồi Minh Hà đã kinh lại giận. Hắn cũng không phải là đau lòng huyết hải kia bản thân, lúc này trong huyết hải sớm đã không có mấy Atula tộc sinh linh tồn tại, chân chính làm hắn khó chịu là chính mình mặt mũi lại bị chuẩn đề như vậy trả đạp. Đến tận đây, Minh Hà lao tổ rốt cục hiểu thấu một chuyện, thân ở hồng hoang giữa thiên địa, một ngày chưa chứng thánh quả, một ngày chính là sâu kiến, dù cho là chuẩn thánh, chí thánh cũng không có thể ngoại lệ. Nhưng mà Minh Hà mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông ra U Minh giới hướng chuẩn đề thánh nhân hỏi tội. Cuối cùng ứng câu kia cổ ngữ, người thức thời mới là tuấn kiệt. Như tại trước kia, cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện tận hồng hoang huyết hải. Nhưng hôm nay tình thế đã lớn không giống nhau. Năm đó hậu thổ nương nương tại huyết hải phía dưới xạ thân mở U Minh luân hồi đại thế giới, khiến hồng hoang huyết hải mười thành bên trong bị U Minh giới chiếm đi 6-7. Bây giờ còn sót lại tại hồng hoang huyết hải, diện tích còn không đủ thời kỳ toàn thịnh ba thành. Thêm nữa ngay sau đó hồng hoang giữa thiên địa, tam tài hoàn mỹ, tứ tượng yên ổn, ngũ hành có đủ, sát thực đã mất cần huyết hải như vậy ô trọc chi địa tiếp tục tổn thế. Bởi vậy, khi chuẩn đề thêm chút dẫn dắt thiên đạo ý chí thời điểm, thiên đạo lập tức dốc sức tương trợ. Tại thiên đạo vĩ lực gia trì phía dưới, đầu tiên là trong huyết hải còn sót lại huyết thần con cùng số ít Atula sinh linh đều bị cầm, theo sát phía sau, toàn bộ hồng hoang huyết hải lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ, dần dần bị chuẩn đề luyện hóa thậm chí tinh hóa. Cảnh tượng như vậy, làm cho hồng hoang rất nhiều đại năng đều chấn kinh. Bất quá chư vị đại năng suy nghĩ trong lòng cũng không giống nhau. Bản cổ tam thanh do bản cổ nguyên thần dung hợp một đạo khai thiên thanh khí biến thành, trời sinh chán ghét huyết hải loại này âm với chỗ, cho nên gặp chuẩn đề thanh lý huyết hải tiến hành, trong ba người tâm đều là âm thầm tán động. Nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương thân là yêu giáo chi chủ, mà trong huyết hải đã không một nhân tộc, cũng không một yêu tộc, tự nhiên đối với chuyện này hờ hững nhìn tới. Về phần luân hồi giới hậu thổ nương nương, tại phát giác cử động lần này quả thật thuận theo thiên đạo ý chỉ sau, cũng không cách nào lại vì Minh Hà nhiều lời nửa câu. Lại nói, Minh Hà lão tổ tổn thất lớn nhất mất bất quá mặt mũi bị hao tổn, trừ cái đó ra cũng không thực chất hao tổn. Cho nên hắn cũng khó có thể vẹn vẹn chuyện như vậy liền đi chất vấn mặt khác thánh nhân. Rất nhanh, ngày xưa rộng lớn vô biên huyết hải liền bị chuẩn đề đều luyện hóa. Từ nay về sau, Hồng Hoang đại địa lại không biết hải tên, duy dư Bắc Minh, hoặc xưng Bắc Hải. Đến tận đây, Hồng Hoang phía Bắc đại lục mặc dù vẫn như cũ khuyết thiếu đất màu mỡ, nhưng cuối cùng khôi phục lại hậu thiên sinh linh có thể ở trạng thái. Đem còn sót lại 8 cỡ bàn tay huyết hải nâng trong lòng bàn tay, chuẩn đề đạo nhân trong lòng đã có số đo. Lập tức thi triển thánh nhân thần thông, giấy lên tiên thiên thần hỏa. Hắn liền tại cái này Bắc Hải phía trên, lấy cái này lưu lại huyết hải luyện chế pháp bảo. Sau một hồi lâu, một kiện màu vàng đất dạng túi linh bảo cuối cùng hoàn thành hình, chính là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp hậu thiên linh bảo, nhân chủng đại. Này nhân chủng đại bởi vì lấy hồng hoang huyết hải là tài luyện thành, cho nên cực âm cực tà, am hiểu nhất ăn mòn người khác nguyên thần, có thể tán hồn phách, thủy chân linh. Ngay sau, chuẩn đề đem bảo vật này ban cho đệ tử Di Lặc, trở thành Di Lặc Phật thân bên trên giải rác có thể đếm được mấy món linh bảo một trong. Pháp bảo luyện thành, chuẩn đề đạo nhân hiển nhiên có chút hài lòng. Cũng không phải là số lý bởi vì bảo vật này uy lực tuyệt luân, mà là bởi vì hắn nhờ vào đó trợ hồng hoang thiên đạo thanh trừ huyết hải cái này một vương hữu, từ đó hơi hoàn lại năm đó lập xuống hoành nguyện chứng đạo lúc chỗ thiếu nhân quả. Nguyên nhân chính là như vậy, thời khắc này chuẩn đề đạo nhân tâm tình thoải mái. Ta xem tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác, gió tập khác nhau đông thắng thần châu người, tôn kính thiên địa, tâm tính bình thản, bắc câu lô châu người, mặc dù lại liệp sinh sống qua ngày, chỉ vì no bụng, tính phát chất tình, ít có giết chóc, tây mưu hạ châu người, không tham không vọng, dưỡng khí tổn thần, tuy không chí cao trần tiền, người người đều là đến trường thọ. Chỉ có cái kia nam tiệm bộ châu người thèm tung ác, hiếu chiến vui hoa, quả thật miệng lưỡi phân tranh chi địa, không phải là tội nghiệp chi duyên. Bây giờ ta trợ thiên đạo hóa giải huyết hải chi ách, ngày sau cũng làm hướng nam tiệm bộ châu khuyến thiện chúng sinh hướng thiện, lại vì hồng hoang tận một phần tâm lực. Lúc này chuẩn đề đạo nhân lại lần nữa hiện lộ nó bản tâm. Cái kia nam tiệm bộ châu mặc dù cũng có phân tranh, nhưng đa số nhân tộc nội bộ quyền thế chi tranh, mà tây mưu hạ châu lại là yêu tà hoành hành, quỷ mị mọc thành bụi, si mị vong lượng ở khắp mọi nơi, sao là nam tiệm bộ châu như vậy thành tĩnh linh tú? Nhưng mà chuẩn đề đạo nhân tại Hồng Hoang Bắc Hải phía trên lập xuống hoành nguyện sau, cũng không vội tại trở về phương Tây. Nếu đã đến nước này, sao không thuận đường từ còn lại mấy đại bộ châu thu lấy chút cơ duyên mang về Tây thổ? Thế là, chuẩn đề đạo nhân lần lượt đặt chân Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu. Không chỉ có bắt đi một nhóm tư chất còn tốt tiên tiên linh vật, càng đem nhiều chỗ động thiên phúc địa lặng yên di chuyển đến phương Tây. Những này bị Na Di tiên cảnh, chính là ngày sau Linh Sơn thánh cảnh. Lại nói chuẩn đề đạo nhân luyện hóa huyết hải, cướp đi phương Đông rất nhiều tiên tiên chi linh, cũng di chuyển trên đại địa phương Đông vô số động thiên phúc địa thời khắc, Tây phương giáo phái đi Nam Thiệm Bộ Châu Di Lặc, Dược Sư, Địa Tạng, Đại Thế đến bọn người, cũng bắt đầu có hành động. Tại Tây phương giáo âm thầm thôi động phía dưới, Hoa Hạ chi địa vương triều đại thương, tại Thương Đức Vương đế ất lúc tại vị, dần dần khởi động đãng. Cũng không phải là 800 chư hầu lập tức khởi binh phản loạn thương vương, mà là giữa lẫn nhau mở ra liên miên không dứt chính phạt. Thương nhận hạ chế, thi hành lợi cho khai thác cương vực phân phong chi pháp. Như lấy một câu nói toạc ra này chế tai hại, ta chỗ phong chi chư hầu chúc thần, đã không phải ta chi thần thuộc. Cho nên chư hầu cùng nhau công, cho dù thương vương cũng khó mà can thiệp. Nhưng nhân tộc chính là đương đại thiên địa nhân vật chính, nguyên nhân chính là cái này 800 chư hầu năm qua năm lẫn nhau tàn sát, khiến thân là thiên địa nhân vật chính nhân loại người chết ngày chúng, hồng hoang bên trong, sát khí cùng sát khí lặng yên bốc lên. Như thế cấp sát khí lúc đầu cực kỳ mịn mờ, không hiện tại bên ngoài, người phàm tục hoàn toàn không thể nhận ra. Có thể theo giết chóc không ngừng tăng lên, giữa thiên địa hung lệ chi khí ngày càng dày dụm. Cho dù hồng hoang bên trong tu sĩ tầm thường thậm chí chuẩn thánh cảnh giới người đều không cảm thấy, nhưng cố khí tức này, nhưng không giấu giếm được chư vị thánh nhân. Thủ Dương Sơn, Tử Phủ Động. Thái thượng lão tử ngồi ngay ngắn phong hỏa bồ đoàn phía trên, đột nhiên mở hai mắt ra. Xưa nay lo liệu thanh tịnh vô vi chi đạo thái thượng thánh nhân, giờ phút này nội tâm cũng khó lại an bình. Vu Yêu Lượng kiếp vừa qua không đủ mấy vạn năm, giữa thiên địa không ngờ có sát khí ẩn ẩn hội tụ. Làm sao lại thành như vậy? Tuyệt không nên như vậy cấp tốc. Thái thượng lão tử lo nghĩ hợp tình lý. Chương 506 vô lượng lượng kiếp giáng lâm chương 506 vô lượng lượng kiếp giáng lâm dù sao lấy hướng mấy trận đại kiếp, như rồng hán sơ kiếp đạo ma chi tranh đế hoàng chi loạn vu yêu trùng chiến mỗi một lần từ sơ hiện mánh khỏe đến triệt để bộc phát, đều trải qua 10 cái nguyên hội lâu. Một cái nguyên hội là 129,600 năm, 10 cái nguyên hội tức hơn 129 vạn năm. Bây giờ, vu yêu lượng kiếp kết thúc còn không đủ 50,000 năm, theo lẽ thường đẩy chi, mới cướp tuyệt đối không thể nhanh như vậy tái hiện. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa phái Nam Cực Tiên Ông 11 vị đệ tử ngoại môn tiến về Thiên Đình dạy trước, đang bị chúng đệ tử thân truyền giảng kinh thuyết pháp. Khi hắn cảm ứng được cỗ này tràn ngập thiên địa sát khí lúc, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Làm sao lại thành như vậy? Vu Yêu nhị tộc chi chiến vừa mới kết thúc, nhân tộc bộc lộ, giữa thiên địa sát khí sao lại lần nữa ngưng tụ? Kim Ngao Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ đang cùng Triệu Công Minh luận đạo giảng pháp. Chợt thấy treo ở cung các bốn góc Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm nhưng vẫn đi rung động. Này bốn kiếm nguyên là Ma Tổ La Hầu lấy thiên địa chí sát chi khí rèn luyện mà thành, mỗi khi gặp đại kiếp đến, trước phải có cảm giác. Lần này dị động, không chỉ có là đánh gãy thông tiên cùng Triệu Công Minh luận đạo, càng làm thiệt giáo tùy thị bảy tiên kinh hải không thôi. Chủ tiên kiếm trận, không gây do mà động. Không giống với văn tiên các loại kẻ đến sau, thiệt giáo đông đảo thân truyền, đệ tử ngoại môn cùng tùy thị bảy tiên, năm đó đều là tự mình kinh lịch vũ yêu lượng kiếp sự khốc liệt. Dù chưa từng thân nhập kiếp bên trong chém giết, nhưng ở thánh nhân che chở phía dưới, đã từng mắt thấy kiếp ba quét ngang thiên địa chi uy. Giờ phút này gặp bốn kiếm dị động, chúng thiệt giáo môn nhân trong lòng đều là nổi lên bất an. Thông Thiên giáo chủ thần sắc ngưng lại, trong lòng đã minh ngộ, thiên địa sát khí đã bắt đầu hội tụ, lại nồng đậm đã đạt trình độ nhất định, mới có thể làm Chu Tiên tứ kiếm cảm ứng cấp hơi thở, dẫn phát cộng minh. Diệu Thật Tu Di Sơn. Chuẩn Đề đạo nhân vừa mới đem đệ tử mới thu cùng động thiên phúc địa an trí thỏa đáng, liền đã nhận ra giữa thiên địa dị dạng ba động. Cùng bàn cổ Tam Thanh lo lắng khác biệt, tiếp dẫn, Chuẩn Đề huynh đệ hai người lại là đầy mặt vui mừng. Dù sao kiếp này khí, sát khí, vốn là bọn hắn một tay thôi động mà lên. Giờ phút này, Chuẩn Đề trong mắt tinh mang chớp động, khó nén vẻ kích động. Tiếp dẫn sư minh, bây giờ ta phương Tây vừa đến A Tu La tộc khí vận phù hộ, dưới mắt đang cần nhân tộc khí vận hỗ trợ. Nay gặp kiếp khí bốc lên, rõ ràng là ta Tây Phương giáo đại hưng hiện ra. Thiên hai, nước Thái Thanh thì không cá, người quá mức minh xét thì không đủ. Lượng kiếp cùng một chỗ, thiên cơ mê loạn, chính là người ta thừa cơ mà vì, thuận thế thủ lợi thời điểm. Thái Tố Thiên, Hoa Hoàng cung bên trong. Nữ Hoa nương nương cảm giác được thiên địa biến động, than nhẹ một tiếng. Thân là chấp trưởng tạo hóa pháp tắc thánh nhân, nàng đối với thiên đạo bên trong sát ý cùng sát khí nhất là nhạy cảm. Chỉ gặp ở giữa thiên địa này trọc khí không ngừng hội tụ, ẩn ẩn đã thành lượng kiếp chi thế. Một khi lượng kiếp mở ra, thiên đạo ẩn lui, thiên cơ ảm đạm, hồng hoang chúng sinh đi con đường nào, vận mệnh kết cục như thế nào, đều là chỉ có thể nhìn riêng phần mình cơ duyên. Chính là thánh nhân, cũng vô pháp thôi diễn một người chi mệnh số, kết luận nó kết cục. Nhưng mà, vô luận lượng kiếp cỡ nào to lớn, kiếp khí cỡ nào nặng nề, cuối cùng dao động không được thánh nhân tự thân. Trừ phi, cái kia trong truyền thuyết vô lượng lượng kiếp giáng lâm. Nếu không có như vậy, thánh nhân bọn họ đạo hạnh cùng cảnh giới, đều không thụ kiếp khí ăn mòn. Bởi vậy, Phương Đông chư vị thánh nhân tại phát giác sát khí sơn ngưng thời điểm, mặc dù trong lòng chấn động, nhưng lại chưa xuất thủ can thiệp, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, im lặng chờ đợi. Chỉ có Tây Phương Nhị Thánh, thừa dịp thiên cơ vẫn còn tồn tại thanh minh thời khắc, vội vàng chủ tính bố cục, muốn đoạt thiên cơ. Trăm năm thời gian, thoáng qua tức thì. Tại trong trăm năm này, Hạ Thiên, Giao Chỉ cùng Nguyệt Hoa ba vị này do hỗn độn ngoan thạch biến thành sinh linh, rốt cục nghị thông suốt một sự kiện, năm đó Đào Sơn sự tình, ba người bọn họ sớm đã rơi vào một vị nào đó hoặc mấy vị thánh nhân tính toán bên trong. Nhưng đến tột cùng là ai ở sau lưng thao túng nhân quả, ba người từ đầu đến cuối không cách nào xác định. Hạo Thiên mặc dù là cao quý thiên đế, nhưng cũng thôi diễn không được thánh nhân chi nhân duyên. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tuyệt không phải tiệt giáo thánh nhân cách làm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần văn thiên ban cho Dương Dao, Dương Sước, Dương Thiền ba người pháp bảo cùng chân kinh, liền có thể sáng tỏ. Nhất là Dương Thiền trong tay chén kia bảo liên đăng ngay cả Hạo Thiên cùng Giao Chỉ gặp cũng không khỏi tâm động. Vật này thậm chí tốt linh bảo, cầm chi cơ hồ đứng ở thế bất bại, càng có thể tịnh hóa linh đài, trong suốt đạo tâm, thật là hy thế kỳ chân. Còn nữa, Văn Thiên truyền lại hoàn chỉnh cựu truyền nguyên công cùng cựu truyền huyền công càng là vô thượng diệu pháp. Liền ngay cả bọn hắn những này hỗn độn biến thành chi thể, cũng không từng có được hoàn chỉnh bản cổ huyền công phương pháp tu luyện. Tiệt giáo có thể đem như vậy phù hợp Dương thị huynh muội, giá trị liên thành đồ vật khẳng khái đem tặng, như thế nào lại trái lại tính toán thiên đỉnh. Cùng lúc đó, Hạo Thiên tận mắt nhìn thấy chính mình ký thác kỳ vọng tiên thiên linh thể bị Chuẩn Đề cưỡng ép mang đi, thiên đình địa bàn quản lý nhiều chỗ động thiên phúc địa cũng bị Tây Phương giáo cắt đoạn. Vô số mất đi đạo tràng tiên thần nhao nhao đến đây hướng Hạo Thiên, Giao Chỉ khóc lóc kể lể oan khuất. Như vậy đủ loại, há có thể để Hạo Thiên tâm cảnh bình thản? Rất nhiều oán giận xen lẫn tại tâm, khiến cho Hạo Thiên đối với Tây Phương giáo, thậm chí toàn bộ Hồng Hoang thánh nhân giai tầng lòng sinh bất mãn. Hạo Thiên thượng đế vốn là tâm trí cao xa, không cam chịu người phía dưới. Trong ngày thường, dù có huyền môn hậu bối xúc phạm thiên quy, hắn cũng nhiều là dễ dàng tha thứ không truy xét. Dù sao hắn thấy, thánh nhân chính là đồng môn hắn sư minh, huyền môn ngũ giáo tử đệ, đều có thể coi là nhà mình văn bối. Thân là thiên đế, không cần cùng hậu sinh so đo việc vặt. Nhưng hôm nay, những cái kia cao cao tại thượng thánh nhân bọn họ, lại nhiều lần đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cần biết hồng hoang bên trong, mắt sáng như đuốc người không phải số ít. Hạo Thiên, Giao Chỉ có thể phát giác ra chính mình lâm vào tính toán, những cái kia lâu lịch phong vân, đam mưu túc trí chuẩn thánh đại năng, há lại sẽ nhìn không ra trong đó kỳ quặc. Bây giờ, thánh nhân cực kỳ môn đồ đã không đem thiên đình để ở trong mắt, bất kính thiên đế, không nhìn thiên hậu. Như vậy ngày sau, hồng hoang và tộc, ngàn vạn tiên thiên đại năng, lại có ai sẽ còn thực tình thần phục với thiên đình? Cho nên Hạo Thiên chỗ mất, không chỉ mặt mũi mà thôi, chính là thiên đình uy tín ngay tại sụp đổ. Như việc này không có khả năng thích đáng xử trí, không thể cho chính mình một cái công đạo, càng không thể cho giới chướng chịu nhục tiên thần một cái công đạo, chỉ sợ tương lai sẽ có càng nhiều huyền môn đệ tử ức hiếp thiên đình người, thánh nhân bọn họ cũng sẽ tiếp tục xem hắn Hạo Thiên, xem cái này thiên đình như con cờ, tùy ý bài bố. Thiên đình uy nghiêm đến lúc đó sợ rằng sẽ không còn sót lại chút gì, hắn Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng đem lại khó hiệu lệnh hồng hoang tam giới. Một khi đi đến một bước kia, không chỉ những cái kia thánh nhân môn đồ tại Hồng Hoang tứ đại bộ châu bên trên tùy ý làm bậy, thiên hạ vạn tu cũng sẽ nhận định thiên đình vô đức vô năng. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên thượng đế đã quyết ý đã định, lập tức ánh mắt chuyển hướng Giao Chỉ vương mẫu. Giao Chỉ sư muội, nếu chư thiên thánh nhân không chỉ có khinh thị ta thiên đình, càng là đoạn tuyệt hai người chúng ta đường lui. Vậy ta không bằng liền cùng bọn hắn triệt để vật mặt. Thánh nhân đệ tử ỷ vào thánh nhân là chỗ dựa, thánh nhân tự thân lại nhờ cậy thiên đạo làm căn cơ, bởi vậy làm việc hoàn toàn không để ý ngươi ta mặt mũi. Nhưng mà ngươi ta cũng là đạo tổ thân phong, sau lưng đồng dạng có đạo tổ phù hộ. Ta cái này tiến về Tử Tiêu Cung, khẩn cầu đạo tổ vì ta hai người chủ trì công đạo, nếu không cái này tam giới chi chủ vị trí, nếu như không để cho cái kia chư thiên thánh nhân đi ngồi. Lúc này Hạo Thiên sắc thực đã giận dữ. Dù sao thánh nhân cực kỳ môn hạ việc làm, hoàn toàn chính xác không có chút nào tiết chế. Giao Chỉ tự nhiên minh bạch Hạo Thiên vị trí chi cảnh. Chương 507 tự mình phó cấp một trận chiến chương 507 tự mình phó cấp một trận chiến Hạo Thiên sư minh, việc này còn cần nghĩ lại, làm như thế, sợ sắp mở tội thánh nhân. Ngày sau kiếp nạn giáng lâm, như bị thánh nhân tính toán, người ta sợ khó tự vệ. Hỗn hồ hồng hoang bên trong bảy vị thánh nhân, tăng thêm một vị hỗn nguy hiển ngoại La Kim Tiên, cái này 8 vị cũng không phải tất cả đều cùng ngươi ta là địch. Không như thế lại có thể thế nào? Bây giờ ngươi ta chấp trưởng tiên đỉnh, vốn là đạo tổ ban cho đại cơ duyên, đại nhân quả. Nếu chỉ là cầu an tại đại kiếp trước đó mà nén giận, ta thả rằng tự mình phó cấp một trận chiến. Nếu tâm ý sư minh đã quyết, ta cũng duy trì cử động lần này. Đợi Hạo Tiên rời đi đại điện sau, Giao Chỉ Vương Mẫu đành phải than nhẹ một tiếng. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn cùng chư tiên thánh nhân trở mặt. Nhưng nếu Hạo Tiên không đi đạo tổ trước mặt trần tình, tương lai những cái kia lòng dạ khó lường thánh nhân sẽ chỉ càng thêm hung hăng ngang ngược. Lại nói Hạo Tiên thượng đế rời đi Lăng Tiêu điện, trở về hậu điện, lúc này rút đi đế bảo, thay đổi trước kia đạo đồng phục sức, xuất hiện lại ngày xưa đồng tử chi tướng. Tuy là đồng thân, lại phong thái chắc tuyệt, dung mạo phi phàm, xa không phải thường nhân nhưng so sánh. Nhưng gặp hắn, cốt cách thanh kỳ thần thái dịch, đỉnh đầu nha bùi tóc ngắn rủ xuống, khuôn mặt trong sáng như trăng tròn, môi son ngay ngắn lộ ra ngọc. Đạo bào tự nhiên mây mù quấn, vũ ý phiêu giật theo gió bay. Ánh mắt như điện đồng quang tránh, chán rộng ngưng hà tóc mai đủ. Theo đài gấp thúc long thủ kết, mang giày nhẹ khỏa tơ tầm hơi. Giải lụa màu vũ động sinh diễm quang, cầm bào chiếu ngày phiếm tử huy. Hạo Thiên hóa thành đồng tử, đỉnh đầu Hạo Thiên tháp sông phá tầng tầng lôi vân cùng tư phong, thẳng hướng tam thập tam trọng thiên mà đi. Từ khi đạo tổ Hồng Quân hợp đạo tại Hồng Hoang Thiên Đạo đằng sau, thiên ngoại chi thiên, Ngọc Kinh Sơn tử tiêu cùng, bình thường sinh linh khó tìm nữa đến tung tích. Nhưng Hạo Thiên từng vì Hồng Quân tọa tiền đồng tử, tiến về Tử Tiêu Cung đối với hắn mà nói, giống như trở về nhà giống như rất quen. Chỉ gặp hắn xâm nhập hỗn độn thời khắc, lấy ra Hạo Thiên kính hướng bốn phía vừa chiếu, một đạo kim hoàng quang trụ đống nhiên sáng lên, lập tức hư không vỡ ra một cánh cửa. Hạo Thiên thong dong đi vào trong đó, có sáng chợt khôi phục như lúc ban đầu, giữa thiên địa không thấy nửa điểm vết tích. Thời gian lưu chuyển, không gian thay đổi. Đợi hết thể quy về ổn định, Hạo Thiên đồng tử thân hình kết thúc, đã đặt mình vào quen thuộc chi địa. Ngắm nhìn bốn phía, sau lưng duy dư một mảnh hỗn độn mông lung. Nơi đây chính là Đại La Thiên Chi bên ngoài, mênh mông hỗn độn bên trong. Mà ở tại ngay phía trước, một tòa đạo cung sừng sững đứng vững, chính là Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ giảng đạo chỗ. Không hổ là thánh nhân đạo tràng, nhưng gặp Ngọc Kinh Sơn cao 2000 trượng, hình hợp thiên địa người tam tài. Bên trên theo bát quái điều âm dương, bên dưới ứng cửu cung định long hổ. Bốn góc lộ ra bốn giờ chi tượng, tả hữu lập càn khôn chi hình. Trước sau gần đại đạo lý lẽ, bốn bề ngậm thiên đạo huyền cơ. Trên đỉnh núi, cung điện uy nga, tấm biển tuyên khắc ba viên thiên đạo phù văn, Tử Tiêu Cung. Tốt một tòa cung quyết, đài cao xuyên thẳng ngân hà, cổ thụ thẳng nhập thương cung. Cửu khúc lan can nạm bằng ngọc, sắc sỡ lóa mắt, ngàn tầng lầu các chiếu tinh thần, ánh trăng giao hòa. Mã não lũy thành giai vách tường, bảo thạch điêu làm lương đống. Khắp nơi đá trắng đắp lên, chu chú mã nào trang sức. Lầu vũ tầng tầng, ngói xanh điêu mái hiên nhà hiện hoa quý, đình đài trùng trùng điệp điệp, kim thú hàm vòng rượu quan uy. Trước cửa điện khảm nạm minh châu mấy biên, không trung chiếu sáng rạng rỡ, hai bên trưng bày mỹ ngọc hoàng kim, hào quang rực rỡ lóa mắt. Như thế cảnh tượng, phàm nhân gặp chi tất ngừng chân nhìn kỹ. Nhưng Hạo Thiên sớm đã nhắm mắt làm ngơ. Chỉ gặp hắn đi tới Tử Tiêu Cung trước cửa, vung lên vào áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, tay nâng Hạo Thiên kính đỉnh đầu Hạo Thiên tháp gần từng chữ, đồng nhi Hạo Thiên có chuyện quan trọng cầu kiến lao ra, nhìn lao ra từ bi, ban thưởng gặp một lần. Mỗi nôn một chữ, Hạo Thiên kính liền sáng tỏ một phần, trong khoảnh khắc, vạn dặm hư không đều bị quang minh bao phủ, khói mù đều xua tan. Thương khung tháp cũng tùy theo cất cao một thước, lập tức sừng sững đứng vững, hiển hóa ra tam thập tam trọng thiên chi hình. Tiếng nói phù lạc, hư không chấn động, tiếng sấm cuộn cuộn. Ngay sau đó, Tử Tiêu Cung cửa ầm vang mở rộng, một đạo bị tử khí quanh quần cầu thang tự cung bên trong kéo dài mà ra, thẳng đến thương khung trước mặt. Giai bảng sinh có quỳnh hoa rực rỡ, ngọc thảo xanh um, linh quang lấp lóe. Thương khung đầu tiên là cung kính dập đầu ba bái, mới chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy đằng sau cũng không đi vội, mà là lại lần nữa mặt hướng tím điện làm một lễ thật sâu. Tiếp theo thu hồi thương khung kính cùng thương khung tháp dọc theo cầu thang bên dưới, chậm rãi bước vào Tử Tiêu Cung bên trong. Trong điện sớm có một vị đạo nhân ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, thân mang tố bạch đạo bào, quanh thân hào quang lưu chuyển, thụy thải ngàn đầu, tường vân lượn lờ. Phong thái chắc tuyệt, đạo ý giạt giảo, thần thái an cùng, thật trầm tĩnh. Thương khung đồng tử nín hơi liễm thần, nhẹ nhàng bước liên tục đến vân sáng trước, cách vẹn vẹn cách xa một bước, liền dừng bước không tiến, không người cúi đầu, hướng mây kia trên giường thân ảnh trịnh trọng hạ bái. Trong miệng cất tiếng đau buồn la hét, khẩn cầu lao ra vì đồ nhi làm chủ a. Nói xong, nước mắt rơi như mưa, giống như trong lòng người oán hận chất chứa như giang hà trào lên, vạn cổ khó tẩy. Áo bào trắng kia đạo nhân khuôn mặt như ẩn như hiện, nhìn như có thể thấy rõ, nhìn kỹ nhưng lại hoảng hốt mê ly, thấy lại một chút, vẫn như cũ mông lung không rõ, tựa như trong sương mù nắm hoa, trong kính ngắm trăng, khó mà nắm lấy. Chỉ có một phương hỏng giấy ngọc vắt ngang hư không, trên đó khắc họa vận mệnh quy tích, hết sức rõ ràng. U huyền quang mang vẩy xuống vận mệnh trường hà, vết dạn lúc sinh thời diệt, diễn hóa vô tận vũ trụ chí lý. Chính là Hồng Hoàng Đạo Tổ, Thiên Đạo Hồng Quân. Mà ở thương khung trước mặt, Hồng Quân trên thân lại dần dần hiện ra mấy phần tình cảm. Bởi vì cái gọi là Hồng Quân tức thiên đạo không phải Hồng Quân. Lúc này, đạo tổ hai mắt hé mở, trong mắt hiện đạo luân luân chuyển, tinh thần vẫn diệt, hư không sụp đổ, đều là đại đạo sinh diệt chi huyền cơ. Không thấy miệng nó khép mở, lại có uy nghiêm thanh âm rõ ràng vang lên, thương khung, ngươi đã là Hồng Hoang Thiên Đế, thay mặt trưởng thiên đạo, thống ngự tam giới trật tự, dùng cái gì vẫn lấy đạo đồng chi tư tới đây? Thương khung lòng dạ biết rõ, từ Hồng Quân đạo tổ tự nguyện hợp đạo đến nay, tính tình ngày càng lãnh tịch, bàng quan. Mặc dù từng là tọa hạ đồng tử, nhưng nếu không kính cẩn nghe theo thái độ, sợ khó được nửa phần chiếu cố. Bởi vậy hôm nay tư thái cứ thấp, cung kính bẩm, hồi bẩm lao ra, đệ tử phụng lao ra pháp dụ, cùng đi giao chỉ sư muội trung phó 33 trọng tiên giới, trấn thủ thiên đình, chấp trưởng tam giới kỳ cương. Nào có thể đoán được thiên đình tiên chức trống rỗng, nhất thời khó mà chu toàn trông nom tam giới chúng sinh. Càng có huyền môn đại năng, ngũ giáo đệ tử kiệt ngạo phong túng, không phục tiết chế, nhiều lần chống đối đệ tử, công nhiên làm trái thiên quy, trả đạm pháp lệnh. Thánh nhân bọn họ như vậy còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng đệ tử cậy vào sư môn chi thế, hoàn toàn không để ý thiên đình uy nghi, tùy ý phá hư thiên điều, vô pháp vô thiên. Như thế luận tượng, đệ tử trong lòng nóng như lửa đốt. Sợ dần già, thiên quy sắp thành không có tác dụng, thiên đình mất ngự chúng tiên quyền lực, càng không thể quản lý hồng hoang tam giới. Cho nên đệ tử hôm nay đến đây, cũng không phải là cầu mong gì khác, duy nguyện lao sư hạ xuống pháp chỉ, sắc lệnh các giáo thánh nhân môn hạ đệ tử không được khinh mạn thiên đình, cũng phải đệ tử thân truyền nhập thiên đình nhập trước, hướng ta tam thanh lục ngự túi đầu nghe lệnh. Nam nhìn lao ra lòng dạ từ bi. Thời khắc này trên bầu trời đế, tựa như thụ quân người, lấy đồng tử thân phần hướng hồng quân thổ lộ hết đầy ngập khổ sở cùng gian nan tình cảnh. Dứt lời, ngẩng đầu gặp trên vân sàng hồng quân vẫn như cũ nhắm mắt, liền lần nữa dập đầu trần tình, trời có thiên đạo, đất có địa đạo, người có nhân đạo. Thiên đình chính là lão gia sở thiết lấy quản lý trung tam giới đầu mối, gánh vác gắn bó hồng hoang vạn pháp trật tự trọng trách. Chương 508 quả nhiên. Đại kiếp tiến đến chương 508 quả nhiên. Đại kiếp tiến đến thường nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nhân tộc còn có thể lập pháp lệnh mà trung tuần, hồng hoang tỷ hiện thiên sinh linh càng ứng gò bó theo khuôn phép. Nếu không, thiên đình tất biến thành hư danh. Từ đó thiên địa vạn linh chỉ tôn thánh nhân, chỉ tin ngũ giáo, không nhìn thiên đình uy nghiêm, tam giới chi chủ soi như khôi lỗi. Quả thật như vậy, xin mời lao ra lòng từ bi, thôi đi đệ tử cùng giao trì thiên đế, ngôi vị thiên hậu, cho ta hai người quay về tử tiêu cùng, phụ dưỡng tả hữu. Thà rằng ngày ngày lắng nghe đại đạo diệu âm, cũng không muốn ở bên ngoài chịu đục hổ thẹn, mặt mũi mất hết. Đang lúc thương khung ở một bên vừa khóc vừa kể lể thời khắc, đạo tổ hồng quân đã là nhất niệm thông suốt, khắc biết hồng hoang quá khứ tương lai mọi việc. Thân là đạo tổ, thân là thiên đạo hóa thân, hồng hoang hết thể nhân duyên tế hội, sớm đã hiểu rõ tại tâm. Thánh quang rọi khắp nơi, nhân quả chiêu nhiên. Chỉ gặp tứ đại bộ châu phía trên sát khí tràn ngập, kiếp khí dây dưa, rõ ràng là thần tiên sát kiếp đem khải hiện ra. Thương khung hôm nay mời, mặt ngoài là thiên đình tranh quyền, kỳ thực không bàn mà hợp thiên đạo vận chuyển. Vì sao? Bởi vì nhân tộc đã nhập tứ đại bộ châu, trở thành thiên địa nhân vật chính chi nhân tộc. Cái này hồng hoang bên trong lớn nhỏ cơ duyên, đã sớm bị tiên tiên sinh linh cùng sau đều chiếm cứ. Có phẩm cấp tiên tiên bảo vật tất nhiên là rơi vào tiên tiên sinh linh chi thủ, mà không có phẩm cấp tiên tiên linh tài, cũng khó thoát người tu hành chi lòng bàn tay. Dù là chỉ là một gốc linh hoa hoặc một gốc linh thảo, như bị hậu thiên sinh linh ăn vào, cũng có thể giúp đỡ tăng tiến đạo hạnh, chẳng lẽ không phải tình hình thực tế? Nguyên nhân chính là như vậy duyên cớ, hồng hoang phía trên đại địa, tiên tiên sinh linh ở giữa, hậu thiên sinh linh ở giữa, thậm chí tiên tiên cùng hậu thiên sinh linh ở giữa, tranh đấu sát phạt chưa bao giờ dừng. Nhưng mà, bây giờ hồng hoang thiên địa, sớm đã không giống với Vu Yêu Lượng kiếp thời điểm. Vu Yêu Lượng kiếp đằng sau, hồng hoang bị chia làm tứ đại bộ châu. Trên thực tế, cái này tứ châu tổng diện tích còn không kịp ngày xưa hồng hoang ngũ vương trong đại lục tùy ý một khối bao la. Những cái kia cổ lão đại lục chính là tại Vu tộc cùng Yêu tộc đại chiến bên trong bị đánh nát rồi. Bất quá, tại Thiên đạo ý chí ước thúc phía dưới, bọn chúng không cách nào tản mát đến ngoại vực, cuối cùng do Thiên đạo, hoặc là nói Hồng Quân, một lần nữa thống hợp quý vị. Ngay tại Hạo Thiên bước vào Tử Tiêu cung trước đó không lâu, mảnh kia diện tích đạt hiện nay Hồng Hoang 4 lần rộng cương vực, đã bị Hồng Quân trải bước thành hình. Đó chính là xen vào thiên giới cùng Hồng Hoang ở giữa một trọng khắc cảnh giới, Địa Tiên giới. Hôm nay Hạo Thiên đến đây trần tình, Hồng Quân lão tổ đã trong lòng hiểu rõ, đối với cái này Địa Tiên giới an bài cũng đã định bên dưới. Hắn lúc này ánh mắt hướng về Hạo Thiên, nói Hạo Thiên, ngươi chỗ cầu, ta đã sáng tỏ. Ngươi lại tạm lưu Tử Tiêu cung trung đẳng đợi một lát, ta lập tức triệu tập chư thánh giáng lâm. Hạo Thiên nghe lời ấy, lập tức mừng rỡ và phấn. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng rõ ràng, đạo tổ đây là muốn cho hắn chỗ dựa làm chủ. Cùng lúc đó, Kim Ngao đảo nông thần điện bên trong, Văn Thiên đang cùng Hạm Chi Tiên cực kỳ chúng đệ tử môn nhân, cùng đường xa mà đến Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Thải Vân Tiên bốn người đàm luận huyền luận đạo. Cái gọi là luận đạo, kỳ thực đa số nhàn tự. Bây giờ Vân Tiêu tiên tử tự ngã thi đã chấp trưởng địa phủ Phong Đô đại đế vị trí, nó thiện thi cũng nên giao chỉ mời, tiến về Thiên đỉnh thiên giới mở đạo tràng. Bởi vậy có thể thấy được, bằng nàng thân phụ công đức cùng khí vận, tương lai chứng được Hỗn Nguyên Huyền Đoại La Kim Tiên chính quả, đã là nước chảy thành sông. Khách quan mà nói, Quỳnh Tiêu tiên tử kém hơn một chút, nhưng nàng cũng đã đạt nhất thi chuẩn thánh chi cảnh. Bởi vậy, nàng tiện thi ngày thường tọa trấn địa phủ, lần này đến đây chính là bản tôn chi thể. Về phần Bích Tiêu cùng Thải Vân Tiên hai người, bởi vì khí vận hơi có vẻ không đủ, trước mắt chỉ tu đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đương nhiên, cái gọi là khí vận không đủ, cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu đem các nàng đặt xiển giáo, nhân giáo hoặc Tây Phương giáo bên trong, tu vi như vậy đủ để đứng hàng thân truyền đệ tử thứ hai hàng ngũ. Hạm Chi Tiên không cần lắm lời, nó nhị thi chuẩn thánh chi cảnh đã đầy đủ hiển hách. Ngay bình thường, nàng thiện thi ở Thiên Đình giao chỉ, phụ tá giao chỉ Vương Mẫu quản lý bản đảo biên, chỉ có bản tôn thường chú Kim Ngao đảo dốc lòng tu luyện. Giờ phút này đám người chỗ nghị cũng không phải là việc khác, chính là trước đây đảo sơn chỉ biến. Bởi vì phong thần lượng kiếp đem khải, Văn Thiên rốt cục không muốn giấu giếm nữa một ít điều bí ẩn, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Bây giờ hồng hoang bên trong, chuẩn thánh chi lưu tạm dừng không nói, liền ngay cả một chút Đại La Kim Tiên cũng nghỉ vào phía sau có chỗ dựa, lại công nhiên không đem thiên đình cùng thiên đế để ở trong mắt. Thế nhưng thiên đế chính là đạo tổ thân phong, thiên đình cũng là thay mặt thiên đạo chấp trưởng tam giới lục đạo chỗ. Chỉ sợ không tới bao lâu, Hạo Thiên chắc chắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, hướng hồng hoang chúng sinh tỏ rõ cái kia thiên đế uy nghiêm. Văn Thiên lời vừa nói ra, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu hai người lập tức lâm vào trầm tư. Dù sao các nàng biết rõ Văn Thiên tu vi cùng kiến thức, đoạn sẽ không tự dưng nói bừa. Chỉ có Bích Tiêu tiên tử xem thường, cười khẽ một tiếng, ha ha ha, Văn Thiên sư điện, ngươi đạo hạnh là tiến triển, lá gan ngược lại nhỏ. Lấy ngươi bây giờ tu vi, hồng hoang bên trong, trừ đạo tổ, ai có thể chân chính khó xử ngươi? Lại nói, ngày xưa tiên đình Đông Vương Công, yêu đình Đế Tuấn, thái nhất, cái nào không phải đạo tổ thân phong? Có thể cuối cùng, không phải cũng đều rơi vào bại vong kết thúc? Ha ha ha, Bích Tiêu sư bá, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thiên địa sơ khai thời khắc, lưỡng nghi phân mà âm dương sinh, âm dương diễn hóa tam tài. Cái kia tiên tiên nguyên dương chi niệm chia ra làm thuần dương, thái dương cùng thiếu dương ba đạo. Đông Vương Công chấp trưởng tiên tiên thuần dương vị trí, cho nên tại Tử Tiêu giảng đạo thời điểm, đạo tổ thân phong làm hồng hoàng nam tiên đứng đầu. Đế Tuấn, thái nhất hai người chính là do thái dương tinh lý hỏa tinh khí chỗ ngưng, trời sinh liền cỗ tiên tiên thái dương chi mệnh cách, bởi vậy đạo tổ khâm định minh đệ bọn họ là yêu hoàng cùng thiên đế. Đế hoàng chính tiếp bên trong, Đế Tuấn, thái nhất chu sát Đông Vương Công, việc này không chỉ có là tiên đỉnh cùng yêu đỉnh khí vận chi tranh, càng là thuần dương cùng thái dương ở giữa vị cách tranh đoạt. Lúc đó Đế Tuấn cùng thái nhất cướp đoạt Đông Vương Công tiên tiên thuần dương bản nguyên sau, nguyên bản đã có chứng đạo hỗn nguy hiện bại la kim tiên căn cơ, đáng tiếc Vu Yêu lượng kiếp đống nhiên giáng lâm. Vu Yêu trong đại chiến, Đế Tuấn vẫn lạc, thái nhất hồn tán, thế là tiên tiên thái dương cùng tiên tiên thuần dương bản nguyên đều rơi vào có được tiên tiên thiếu dương mệnh cách Hạo Thiên chi thủ. Bây giờ Hạo Thiên một người hội tụ thuần dương, thái dương, thiếu dương tam đại mệnh cách vào một thân, quả thật thân nhận nguyên dương mệnh cách. Đã có này mệnh cách ra thân, lại trưởng tiên đỉnh khí vận, phía sau càng có đạo tổ che chở. Chắc hẳn không tới bao lâu, hắn Hạo Thiên liền có thể chém ra thứ tam thi, đến lúc đó thành tựu hỗn nguy hiện bại la kim tiên, tất nhiên là nước chảy thành sông. Lại có như thế bí ẩn. Lời ấy xuất từ Văn Thiên miệng, Tam Tiêu tiên tử làm sao có thể biết? Nếu Văn Thiên chính miệng nói ra, chắc hẳn lời nói không loa, 89/10. Mặc dù dưới mắt Hạo Thiên còn chỉ là trạm khứ nhị thi chuẩn thánh, nhưng nó tương lai con đường đã rõ ràng khả biện. Trong lòng mọi người đều là rõ ràng, Hạo Thiên dựa vào trạm thi linh bảo chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo Thiên Tháp cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo Hạo Thiên kiếm. Ngoài ra, hắn còn có một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo Hạo Thiên kính. Cái này Hạo Thiên Tháp, Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên kính không chỉ có đều là đỉnh tiêm tiên tiên chí bảo, càng ẩn chứa đế đạo lực lượng pháp tắc. Hạo Thiên dùng cái này tam bảo trạm khước tam thi, ngày sau nhất định có thể tam thi quý nhất, hợp đạo trở thành sự thật. Chính lúc này, Tử Tiêu cung bên trong đạo tổ đưa tin giáng lâm, Thái thượng lão tử từ thủ Dương Sơn bắt cảnh cung đi ra, cung khuyết vàng son lộng lẫy, châu ngọc lưu quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Côn Luân Sơn ngọc hư cung mà ra, khói dáng tán màu, nhật nguyệt cùng sáng, Thông Thiên giáo chủ cách kim ngao đạo bích dù cung mà đi, thủy ai ngưng khói, tường quang luân diệu, nữ hoa nương nương từ Thái Tố Thiên Hoa hoàng cung đứng dậy, u hoa trải gấm, cỏ dại nhiễm lam, tiếp dẫn, chuẩn đề cũng từ tu di. Sơn xuất phát, bảo diễm đằng kim, dị hương lượn lờ, kỳ quang hơi rực rỡ. Thậm chí địa phủ chỗ sâu hậu thổ nương nương, Nga Mi Sơn La phủ động bên trong Triệu Công Minh, Nông Thần điện bên trong Văn Thiên, đều là nhận được đạo tổ pháp chỉ. Đại kiếp sắp tới, nhĩ đẳng tốc phó Tử Tiêu cùng gặp ta. Đạo tổ truyền âm, phiêu miểu vô hình. Đạo âm giống như tại phía xa cựu tiêu bên ngoài, nhưng lại chưa rõ ràng lọt vào tai, phản phất gần tại bên môi nói nhỏ, nhưng lại như tuyên cổ như vực sâu kéo dài. Mênh mông như biển, thâm trầm giống như duyên, trực thấu thần hồn, thanh linh trong suốt, gột rửa tâm thần, tựa như lưu ly không tì vết. Quả nhiên, đại kiếp tiến đến. Văn Thiên trong lòng than nhẹ. Nhận được đạo tổ đưa tin, Văn Thiên không dám chần chờ, lập tức khởi hành. Này tin tức mặt ngoài nhằm vào tám đại nửa thánh nhân, nhưng mà chín đại tồn tại bên người thân cận chi sĩ cũng tận đều là nghe nói. Gặp Văn Thiên cũng bị đạo tổ triệu hướng Tử Tiêu cung, mọi người đều rõ ý nghĩa, bây giờ Văn Thiên chi thực lực sớm đã siêu việt chí thánh, đủ để cùng thánh nhân đặt song song. Đây là vô thượng vinh quang. Cho nên ngày thường ngu ngơ vũ dự tiền, hôm nay lại cũng linh quang chợt hiện. Chương 509 Hồng Hoang 6 Thánh Tế Động, chương 509 Hồng Hoang 6 Thánh Tế Động đại sư mình, ngươi hôm nay tiến về Tử Tiêu cung gặp mặt đạo tổ, há có thể đi bộ. Nếu như không để cho ta vì ngươi thay đi bộ, ta cực tốc chi đạo gần như chỉ ở côn bằng lão tổ phía dưới, càng hơn huynh trưởng Khổng Tiên một bậc. Chính là cái kia nhân giáo Thanh Nưu, xiển giáo tứ bất tường, cũng chưa chắc bị kịp được ta. Vũ Dực Tiên chủ động xung xoe, hắc hoàng giờ phút này phương cảm giác tự thân huyết mạch chi tiết, cũng không thể để Văn Thiên cưới một con chó phó Tử Tiêu cung đi. Không chỉ hắc hoàng thầm than, ngay cả Khổng Tiên cũng theo đó kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng hướng tới Tử Tiêu chi hội, lại không ngờ bị thân đệ lấy ra khách quan. Bất quá hiển nhiên, Văn Thiên đoạn không thể thừa Vũ Dực Tiên xuất hành. Chưa đại hắn mở miệng, sư tôn Hạm Chi Tiên đã gian dạy, hồn áo. Văn Thiên là sư minh của ngươi, ngươi là sư đệ, há có thể lấy thân là tọa kỵ phụng dưỡng sư minh? Cuối cùng, hay là Bích Tiêu ra mặt giải vây? Văn Thiên sư điệt, ngươi hay là cưới hoa của ta linh chim tiến đến đi, chim này cũng thuộc hồng hoang dị chủng, đủ xứng với chuyến này uy nghi. Văn Thiên tự nhiên biết được Bích Tiêu tâm ý, như hắn quả thật thừa Bích Tiêu tiên tử hoa linh điệu tiến về Tử Tiêu cung, ngày sau nàng nhất định có thể tại đồng môn bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo, nói chuyện say xưa. Dù sao bước vào qua Tử Tiêu cung Chu Thiên đại năng không phải số ít, nhưng chân chính có tư cách đi vào Tử Tiêu cung ngưỡng cửa, trừ Tam Thanh cùng nữ hoa bốn vị thánh nhân bên ngoài, không có người nào nữa. Nghĩ tới chỗ này, Văn Tiên liền không chối từ nữa. Chỉ có Vũ Dực Tiên cùng Hắc Hoàng hai người hối tiếc không thôi, cảm giác sâu sắc bỏ lỡ một trận cơ duyên to lớn. Cái kia Tử Tiêu cung chính là trong truyền thuyết chí cao thánh địa, bọn hắn ngày thường chỉ dám trong ngậm giọm thứ nhất mạo. Mà hai vị này lại là Hạm Chi Tiên môn hạ yêu nhất bốn chỗ chuyện phiếm người, hôm nay không gây duyên đích thân tới, ngày sau ngay cả cái có thể cùng người khoe khoang đề tài câu chuyện đều rơi vào khoảng không. Văn Thiên tuy biết hiểu đạo tổ Hồng Quân triệu tập chúng thánh nguyên do, nhưng còn lại chư thánh lại cũng không minh nội tình, chỉ nghe đạo tổ nói là đại kiếp sắp tới. Chúng thánh trong lòng mặc dù tràn đầy lo nghĩ, trên hành động không chút nào không dám kéo dài, nhao nhao gọi đến đệ tử, thích đáng an bài riêng phần mình đạo tràng sự vụ sau, thi triển thần thông, lao tới tam thập tam trọng thiên bên ngoài, xâm nhập hỗn độn chi cảnh. Thánh nhân xuất hành, thiên địa dị động, thủy tượng xuất hiện. Huống chi lần này là hồng hoang sáu thánh tề động. Chỉ gặp cửu đạo tường quang màu cầu vồng sông phá bất tiêu, thẳng sâu 33 ngày phía trên, hồng hoang vạn giới rất nhiều đại năng lập tức phát giác, đây là đạo tổ hạ xuống triệu lệnh hiện ra. Khi chư vị tiên tiên cường giả mắt thấy chín đạo thánh quang cùng nổi lên kỳ cảnh lúc, tâm tư nhanh nhẹn người lập tức ý thức được, hồng hoang sắp nên đón biến đổi lớn. Nhưng mà bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, giữa thiên địa tại sao lại hiện hóa ra chín đạo thánh huy? Rõ ràng hồng hoang bên trong chỉ có 6 vị thánh nhân, cho dù tính cả địa phủ hậu thổ nương nương, cũng mới 7 vị. Phổ thông tiên tiên thần ma khó mà hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, nhưng chuẩn thánh đỉnh phong thậm chí đã gần đến thánh cảnh tồn tại, lúc này đã có mấy phần phỏng đoán. Ngươi lại nhìn, cái kia điệu tiên chi tổ, thiên thần đạo đạo chủ trấn nguyên tử, thế lên địa thư, đem ngũ trang quan chố bạn thọ sơn từ hồng hoang giới bên trong lặng yên ẩn nấp, cái kia câu Trần đại đế, yêu sư côn bằng, hóa bằng là côn, thôi động yêu sư cùng côn bằng xảo thôn phệ hư không, thu nạp đông đảo yêu tộc tinh huệ, ẩn thân bắc hải chỗ sâu, cái kia tu la đạo đạo chủ Minh Hà lão tổ, thì vận chuyển thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đem còn sót lại a tu la tộc đều cầu tại địa phủ. Bên trong, chặt chẽ trông giữ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hồng hoang cường giả đều là như chim sợ cánh cong. Chí ít tiên đỉnh tiên quan, đại tông môn đồ, vẫn như cũ bình yên tự nhiên. Thí dụ như Tây Phương giáo tứ đại thân truyền, giờ phút này còn tại Hoa Hạ quốc đại thương triều tứ phương chư hầu ở giữa châm ngòi thổi gió, quay đến tiệt giáo môn nhân, thương triều lao thần văn trọng mệt mỏi. Lại nói Văn Tiên ngồi cưới Hoa Linh điểu tiến vào hỗn độn, nói là Hoa Linh điểu trở Văn Tiên, không bằng nói là Văn Tiên che chở đầu này Hoa Linh điểu tiến lên. Vì sao như vậy? Cái kia Bích Tiêu tiên tử tự thân chỉ tu đến đại La Kim tiên cảnh giới, nàng chỗ tìm thấy tọa kỵ, dưới mắt bất quá chỉ là Kim tiên tu vi. Mà cái này Kim tiên chính quả, hay là bởi vì Bích Tiêu gặp nó so ra kém đại tỷ Vân Tiêu tiên tử thần điểu thanh loan, nhị tỷ Quỳnh Tiêu tiên tử chim đưa thư hồng hộc, lòng sinh thương tiếc, lấy tiên đan linh dược ngạnh sinh sinh đắp lên mà thành. Kim tiên tại đương đại hồng hoang còn có thể đặt chân, chỉ khi nào bước vào hỗn độn, liền lộ ra không có ý nghĩa. Bởi vậy khi cái này ngây thơ chân thành hoa linh điểu trở đi Văn Tiên bay tới tinh không biên giới lúc, Văn Tiên đành phải tự mình xuất thủ bảo vệ. Bằng vào hồng nông lượng thiên xích bên trong xích thiên nhai chi thuật, Văn Thiên lại dẫn đầu đến thiên ngoại thiên tử Tiêu Cung trước. Cũng không phải là bởi vì đạo hạnh cao thâm, cũng không phải đường đi rất quen, vô luận là Văn Thiên bản nhân, hay là Hoa Linh Điểu, đều là lần đầu đặt chân nơi đây. Hắn sở dĩ trước hết nhất đến Ngọc Kinh Sơn bên dưới, thứ nhất là thi triển xích thiên nhai na di thần thông, thứ hai, hắn người mang một tia đại đạo công đức, khiến cho cái kia thiên đạo hội tụ chỗ, tử Tiêu Cung, trong mắt hắn tựa như đèn sáng giống như có thể thấy rõ ràng, chỉ dẫn phương hướng, cho nên tốc độ nhanh nhất. Về phần mặt khác thánh nhân, một thì không nhất thời vội vã, thứ hai cần ở trên đường tình tế phỏng đoán, đạo tổ triệu kiến đến tột cùng cần làm chuyện gì, chính mình lại nên làm như thế nào ứng đối. Thú hồ, cứ việc thánh nhân pháp lực thông thiên, nó tọa kỵ chưa hẳn cường đại, bọn hắn sẽ không giống Văn Thiên như vậy, ngồi đối diện cưới trong lòng còn có thương cảm, giúp đỡ đi đường. Bởi vậy, khi Văn Thiên sớm đã đứng lặng Ngọc Kinh Sơn bên dưới thật lâu, vẫn không thấy bất luận một vị nào thánh nhân bóng dáng. Nếu không có ngẩng đầu liền có thể trông thấy đỉnh núi tọa kia nguy nga tử Tiêu Cung, hắn cơ hồ muốn hoài nghi mình phải chăng ngộ nhập tha phương thế giới. Nếu chờ trực không người, Văn Thiên cũng không còn câu thúc, dứt khoát mang theo Hoa Linh Điểu tại Ngọc Kinh Sơn bốn phía thản nhiên du tẩu. Dù sao sư trưởng chưa đến, hắn không có khả năng tự tiện bước vào Tử Tiêu Cung. Ngọc này kinh quả dại nhưng không phụ nổi danh, chính là đạo tổ từ Hồng Hoang đại địa rời tới một phương thần nhạc, thật là đỉnh tiêm phúc điện. Trên núi ngọc điện cao ngất, quỳnh lâu san sát, đỉnh núi kim quang lập lòe, thủy khí lưu chuyển, hà thải chiếu rọi, thánh uy cuồn cuộn, ân trạch mênh mông. Thật ban về đến, cái này Tử Tiêu Cung mặc dù tọa lạc ở hỗn độn chỗ sâu, nhưng trong núi phong quang cùng Hồng Hoang bên trong chư thánh đạo tràng cũng không hai dồn. Hùng phong lăng hư bên ngoài, hỗn độn hiện lên kỳ cảnh. Ngọc kinh ngai thế như long đẳng, từ ngọc dãy núi đứng thẳng vân tiêu. Ngàn cỏ ẩn hương thơm, bầy thạch nôn từ hạ. Đại đạo sách ngọc ở trên, thiên đạo sách vàng ở bên cạnh. Trên dưới trải rộng huyền diệu bảo triện, bốn phía vờn quanh tiên cơ phù văn. Lâu đài phiêu giật tiên khí, đình tạ ẩn nấp tím ai. Thiết tử tiêu chấn hoàn vũ, trời tích một điện thụ tam thanh. Vài đóa quỳnh hoa chính nở rộ, đầy linh quả ngọc đều là gian ra. Hỗn độn linh tuyền mạch nước ngầm khe đáy, hỗn độn cương phong gào thét sườn núi trước. Ú cầm giống như nói nhỏ, tuần lộc người thân thiết đi. Bạch hạc theo vân tê của gối, huyền điệu đan phượng ngày xưa hót vang. Tử Tiêu phúc địa quả thật thánh cảnh, đạo tổ nhân đức dưỡng dục thương sinh. Nhìn qua đạo tổ cái này khắp núi khắp nơi linh quả tiên hủy, quả nhiên là cây ăn quả thành rừng, quả lớn từng đống. Lại không người hái, Văn Thiên trong lòng không khỏi cảm khái tiếc hận. Dù sao những này linh căn tuy không minh sắc phẩm giai, lại ngày ngày thụ hỗn độn linh khí thấm vào, kết chi trái cây, lại thắng qua hồng hoang bên trong rất nhiều nổi danh linh căn chỗ sinh, thật là khiến người bóp cổ tay. Lúc này không chỉ có Văn Thiên thấy tâm động, liền ngay cả đi theo phía sau hắn Hoa Linh Điểu cũng là thèm nhỏ dãi. Thôi, nghĩ đến đạo tổ cũng sẽ không cùng ta so đo những này. Ta liền hái chút mang về, cùng nữ hoa, lạc phi bọn người chung từng tư vị, như vậy cũng coi như không phụ chuyến này. Chương 511 đạo nguyên thần chuyển thế nhập nhân tộc chương 511 đạo nguyên thần chuyển thế nhập nhân tộc thế là Văn Thiên trước hướng phía Tử Tiêu cùng phương hướng xa xa cúi đầu, sau đó liền tại chân núi bắt đầu ngắt lấy trái cây. Thuận đường kính, dựa vào thứ tự, gặp một nhánh liền lấy một quả, nhánh nhánh vào tay, mỗi quả đều là nếm một ngụm, khỏa khỏa vào bụng. Mặc dù không biết kỳ danh, nhưng nó vị khác nhau, có ngọt ngào người, cũng có chua xót người, hoặc hơi đắng, hoặc mang tê dại. Phong vị mặc dù lại đều là ẩn chứa đại đạo chân ý chi quả. Lâu không thấy có người đến, Văn Thiên càng đem cả toàn núi trái cây hái đi gần một nửa. Cho đến lúc này, Tử Tiêu cung cửa lớn mới chậm rãi mở ra. lại là Hạo Thiên đồng tử không thể nhịn được nữa, rốt cục hiện thân mà ra. Nói thật, trộm hái đạo tổ trái cây chuyện như thế, năm đó thân là đồng tử Hạo Thiên chính mình cũng không dám làm. Chỉ có một vị khác đồng tử Giao Trì, bởi vì thèm ăn tham ăn, từng bụng trộm vì đó. Nhưng hôm nay, Hạo Thiên cùng Giao Trì sớm đã là cao quý thiên đế, thiên hậu, thân phận tôn sùng, tự nhiên không có khả năng lại đi như thế cử động. Ai ngờ cái này Văn Thiên lại không chút nào câu thúc, hoàn toàn không đem chính mình làm ngoại nhân. Nhìn thấy Hạo Thiên xuất hiện, Văn Thiên cũng không kinh hoàng. Không nhanh không chậm, trước hướng Hạo Thiên thi cái lễ, sau đó mới mở miệng nói chuyện. Thiên đế hôm nay sao mặc bực này trang phục? Chẳng lẽ là không có ý định ngồi cái kia đế vị? Đạo Hữu nói cẩn thận, ta chỗ này cũng là vì hướng đạo tổ cầu viện, hiện chính chờ đợi chư vị sư minh đến. Nhưng ngươi đã đem khắp núi trái cây hái đi hơn phân nửa, Thiết Mạc lại cử động. Nếu không chư vị thánh nhân sư minh còn tưởng rằng là ta Hạo Thiên cách làm. Ha ha ha, Thiên đế nói đùa. Đợi ta trở về Hồng Hoang, nhất định để nữ hoa đưa chút quả này cho Giao Chỉ nhấm nháp. Một phen ngôn ngữ qua đi, Hạo Thiên lúc này mới nói ra chân chính ý đồ đến. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đối với Văn Thiên không người một cái thật sâu, sau khi đứng dậy phương chỉnh trọng mở miệng. Văn Thiên thánh sư, ngươi mặc dù đứng hàng Tiệt giáo đệ tử đời ba, nhưng nay chi tu vi đã có thể sánh vai chư vị thánh nhân sư mình. Hạo Thiên cả gan, lấy đạo hữu tương xứng. Ta có một chuyện muốn nhờ, nhìn đạo hữu đáp ứng. Nói thật, có thể làm cho Hạo Thiên vị này thiên đế tự mình mở miệng xin giúp đỡ sự tình, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Như đổi lại lúc trước, Văn Thiên chắc chắn hỏi trước Minh Nguyên ủy làm tiếp quyết đoán. Có thể hôm nay, hắn vừa ăn đạo tổ lưng chừng núi hỗn độn tiên quả. Cái gọi là ăn miệng người ngắn, bắt người nâng tay, giờ phút này ngược lại không tiện từ chối. Thế là Hạo Thiên liền đem chính mình mưu đồ nói rõ sự thật. Sau khi nghe xong, Văn Thiên cũng là nó mưu đồ sâu xa mà kinh ngạc. Thiên đế thế nhưng là suy nghĩ chu toàn. Ngươi muốn đem một đạo nguyên thần chuyển thế nhập nhân tộc, như chưa trước đó cùng hậu thổ nương nương thương nghị thỏa đáng, khi nào có thể thành chuyển thế cơ hội, coi như khó nói. Huống chi, như tại nhân tộc bên trong thất bại, đạo kia nguyên thần chậm chạp không được trở về, chỉ sợ ngày sau ngươi con đường tu hành chắc chắn nhận hạn chế. Vì sao như vậy? Nguyên lai Hạo Thiên muốn thừa dịp phong thần lượng kiếp trước sau cơ hội, âm thầm an bài một đạo nguyên thần hạ giới đầu thai tại nhân tộc. Tại nhân gian làm một thế đế vương, tự mình cảm ngộ đế đạo pháp tắc, đợi công thành đằng sau thu hồi nguyên thần, liền có thể ngưng tụ hoàn chỉnh nguyên dương đế hoàng chi đạo, nhờ vào đó chứng được hỗn nguyên hiện đại La Kim tiên chi chính quả. Nhưng mà việc này nhất định phải cực kỳ bí ẩn, một khi bị chư thánh phát giác, chỉ sợ cái kia đạo nguyên thần tương lai chưa hẳn có thể bình yên trở về. Bởi vậy, Hạo Thiên mới chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm Văn Thiên, có này nhân tộc thánh sư tương trợ, mới có thể che giấu hai mắt người, thành này đại kế. Hắn Hạo Thiên giáng lâm nhân tộc đằng sau, tất nhiên sẽ không bị mặt khác thánh nhân phát giác mảy may sơ hở. Hú hồ, như hắn Hạo Thiên tại nhân tộc chuyển thế chi thân muốn thành tựu một đời đế vương chi nghiệp, cũng cần cậy vào Văn Thiên chi lực, càng không thể rời bỏ nhân tộc khí vận đến nữa. Nguyên nhân chính là như vậy, Hạo Thiên mới cố ý đuổi tại chư thánh chưa đến trước đó, đi đầu đến đây khẩn cầu Văn Thiên tương trợ. Lại bởi vì hai người đối thoại chính là tại hỗn độn chỗ sâu tiến hành, mặc dù ngày sau thánh nhân muốn thôi diễn việc này, cũng đem không thể nào thăm dò. Tiệt giáo đời thứ hai cùng đệ tử đời ba bên trong, riêng phần mình ra đời một vị cố đại thần thông giả, khiến cho thông thiên đạo nhân đốn ngộ chân lý, siêu thoát bụi trói, tâm không chỉ trệ. Chính sử thoải mái thời khắc, hắn liền trước tại còn lại thánh nhân một bước, dẫn đầu đến Ngọc Kinh Sơn. Gặp Văn Thiên đã tại này chờ đợi, thông thiên đạo nhân cao giọng cười một tiếng, "Văn Thiên, ngươi ngược lại là tới cực sớm. Tham kiến giáo chủ thánh nhân, tham kiến thông thiên sư huynh." Thông thiên hoàn lễ phương tất, chưa mở miệng nhiều lời, chợt nghe nơi xa chuyển đến trận trận phản âm tụng sướng, xen lẫn chung cổ tề minh, lập tức một vệt kim quang hạ xuống từ trên trời, rơi vào dưới núi trên bậc thềm ngọc. Kim quang tan hết, hiện ra hai vị đạo nhân thân ảnh. Một người sắc mặt vàng như nến, thần sắc khổ tịch, một người khác thân quấn xong búi tóc, lông mi ngậm sầu. Chính là Tây Phương giáo tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh. Tây Phương nhị thánh vừa mới rơi xuống đất, chưa kịp cùng thông thiên hàn huyên, bỗng nghe được Phượng Minh réo rắt, từ thải hà bên trong nhanh nhẹn mà tới, lại là Thái Tố Thiên bên trong nữ hoa nương nương giá lâm. Gặp nữ hoa đến tận đây, Văn Thiên lúc này tiến lên chào. Nữ hoa cũng có thể cảm giác Văn Thiên bây giờ tu vi cảnh giới, cho nên không còn lấy thánh mẫu thân phận tự cho mình là, mà là đã bình ổn bối chi lễ trả lại. Gặp thông thiên, nữ hoa đều là đã đến trận, Tây Phương nhị thánh liền chủ động tiến nhanh tới ân cần thăm hỏi. Hướng hai người chắp tay làm lễ sau, tiếp dẫn nhẹ giọng hỏi, hai vị sư huynh đã tới, không biết lão sư hôm nay triệu chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Năm đó Tử Tiêu ba giảng đằng sau, tiếp dẫn, chuẩn đề là truy tìm từ phân bảo nham bay ra tiên thiên linh bảo, viễn phó hồng hoàng. Đại bọn hắn hoàn hồn thời điểm, Hồng Quân đạo tổ sớm đã là tam thanh cùng nữ hoa bốn vị đơn độc giảng đạo 500 năm. Từ nay về sau, mỗi khi gặp đạo tổ truyền triệu, hai người đều phi nhanh mà tới, e sợ cho phương Tây lại lần nữa bỏ lỡ cơ duyên. Đối với Tây Phương nhị thánh tác phong làm việc, thông thiên đạo nhân trong lòng xem thường, nhưng cũng sẽ không như Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy mở miệng niệm ai, bởi vậy giờ phút này chỉ là im lặng không nói. Chỉ có nữ hoa khỏe môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc đầu nói, lão sư pháp chỉ, đạo tổ thâm ý, há lại chúng ta có khả năng ước đoán. Nhưng đã nói đại kiếp sắp nổi, sợ là ở giữa thiên địa này lại phải nhấc lên một phen phong vân. Lời còn chưa dứt, chân trời đột nhiên nổi lên tiếng hổ gầm. Chỉ gặp Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, từ phương xa chạy nhanh đến. Hắn đến nơi đây sau ngắm nhìn một phía, lại phát hiện Văn Thiên so với chính mình còn sớm đến một bước, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Nhưng ân sư phía trước, đành phải đè xuống nghi niệm, tiến lên hướng Thông Thiên cùng nữ hoa hành lễ. Khi tiếp dẫn, chuẩn đề nhìn thấy Thông Thiên sau lưng cùng tồn tại Triệu Công Minh cùng Văn Thiên hai người, trong lòng vẻ hâm mộ khó mà che giấu. Bọn hắn Tây Phương giáo bên trong, muốn bồi dưỡng một vị chuẩn thánh đệ tử đã là muôn vàn khó khăn, mà Thiệt giáo lại liên tiếp đi ra hai vị hỗn nguyên hiển bại La Kim Tiên. Nghĩ đến đây, Chuẩn Đề nhịn không được chua xót mà nói, Thông Thiên sư huynh phúc duyên thâm hậu, có thể dạy bảo ra như vậy đệ tử kiệt xuất, bây giờ tiệt giáo một môn tam thánh, quả thật hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất đại giáo. May mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa đến, nếu không nghe nói lời này, tất nhiên lòng sinh không vui. Nhưng mà vừa dứt lời, Ngọc Kinh Sơn bên ngoài chợt hiện dị tượng, tường vân lượn lờ, điểm lành rực rỡ. Thái thượng lão tử cười thanh nhưu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thừa cửu long trầm hương liễn hai người sánh vai mà tới. Hiển nhiên, bọn hắn sớm đã âm thầm thương nghị thỏa đáng. Thái thượng lão tử thân là huyền môn đại sư minh, chấp trưởng huyền môn tín vật, thực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu quải trượng lại đạo hạnh có 102 chư thánh. Hắn vừa hiện thân, còn lại chúng thánh nhao nhao tiến lên hành lễ. Đợi đám người nghỉ, hậu thổ nương nương vừa rồi khoan thai tới chậm. Thái thượng lão tử nhìn chung quanh một tuần, ngữ khí trầm ổn nói, nếu tề tụ, liền không cần để đạo tổ chờ trực, nhập điện đi. Lời vừa nói ra, không người dị nghị. Chư thánh tọa kỵ đều là lưu chân núi, Thái thượng lão tử dẫn đầu đạp vào Ngọc Kinh bậc thang, đi vào Tử Tiêu cung. Còn lại thánh nhân theo sát phía sau, theo tự mà đi, tiến tính ý mắng, chậm rãi tiến vào trong điện. Về phần Văn Thiên, hắn chuyện đương nhiên rơi vào cuối cùng. Tử Tiêu cung bên trong, Văn Thiên cùng Triệu Công Minh đều là lần đầu đặt chân nơi đây. Tam Thanh, Nữ Hoa, Hầu Thổ, Tây Phương Nhị Thánh nhập điện đằng sau, theo tự ngồi xuống. Chỉ có Triệu Công Minh cùng Văn Thiên hai người, trong mắt tràn đầy mới lạ, nhìn xung quanh, khó nén sợ hãi thán phục. Chương 511, Vũ giáo môn nhân chỗ thu nhận chương 511, Vũ giáo môn nhân chỗ thu nhận tốt một tòa cung quyết, quả nhiên không phụ đạo tổ đạo trưởng chi danh. Hoa chiếu bạc phiến, ánh nắng chiều đỏ lờ lờ. Ngày rượu cầm bảo, thúy ai phát quang. Khổng tước bình phong mở, hương vụ mở mịt mà ra. Trân châu màn quyển, cơ màu phần phật dương cao. Thái bình khí tượng thực có thể ăn mừng, chư thánh đứng yên, không đấu vô trường. Nhìn chắc chắn, Triệu Công Minh cùng Văn Tiên vừa rồi lui đến Thông Thiên giáo chủ sau lưng, tìm vị an toàn. Sau một lát, tiếng chuông kêu khẽ, khánh âm lay động, một vị thân mang áo bào tím đạo nhân lặng yên hiện thân tại đài cao bên trên rừng mây. Tám vị nửa bước thánh nhân không dám có chút buông lỏng, thấy dáng lâm, lập tức đứng dậy, không mình hành lễ, cùng kêu lên chúc mừng, bái kiến lão sư, đạo tổ, nguyện lão sư, đạo tổ, vạn thọ vô cương. Trong đó xưng lão sư người là Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, mà gọi đạo tổ người thì là Hậu Tổ, Triệu Công Minh cùng Văn Điên. Chín người hành lễ đã xong, một đạo lạnh nhạt thanh viễn, không nhiễm trần tục đạo âm vang vọng đại điện, các ngươi miễn lễ. Chúng thánh lại bái tạ ân, thẳng thân mà đứng, lặng chờ pháp chỉ. Đoán việc như thần, Hồng Quân đạo tổ khẽ mở răng môi, ngữ khí bình thản lại trang trọng, hôm nay triệu các ngươi đến đây, thực có chuyện quan trọng bằng giao, chỉ cần cẩn thận lắng nghe. Nghe lời ấy, chư thánh vẻ mặt lập tức nghiêm trọng, cảm thấy riêng phần mình phỏng đoán, đến tột cùng đại sự cỡ nào, lại cần đạo tổ thân phát hiệu lệnh. Cho dù là xưa nay coi thường thế sự thái thượng lão tử, giờ phút này cũng mở ra hai mắt, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên đạo tổ. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng dừng lại trong tay xá lợi bê động, ngưng thần lắng nghe. Hồng Quân chậm rãi rồi nói tiếp, tự nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình kết thúc đến nay, nhân đạo hưng thịnh, huyền môn tiên đạo ngày càng hưng thịnh, đây là các ngươi tổng cộng có công đức. Tiếng nói vừa dứt, đạo tổ ngữ điệu nhất chuyển, lộ ra mấy phần nghiêm nghị, thế nhưng hồng hoang chúng tiên, nhiều con truy cầu tự thân cảnh giới tăng lên, không biết trả lại thiên địa, không hiểu tích tu công đức, phản bằng tu vi tùy ý làm vậy, nhiễu loạn khí vận. Cho nên giờ này ngày này, hồng hoang đã sớm bị kiếp khí bao phủ, sát cơ hạ xuống từ trên trời, làm ứng 1500 trở thần tiên sát kiếp. Lời ấy đã ra, chư thánh sắc mặt chưa biến, không có chút rung động nào. Họ đều từng trải qua đế hoàng chính kiếp cùng vô yêu lượng kiếp, bây giờ càng đã chứng thành thánh vị. Bình thường kiếp nạn, trừ phi là cuối cùng vô lượng lượng kiếp giáng lâm, nếu không đều khó mà lung lay về căn bản. Trong lòng bọn họ duy nhất không hiểu chính là, lần này sát kiếp, tại sao đến mức như thế nhanh chóng? Không sai, mọi người cũng không đội ở đặt câu hỏi. Đã hôm nay tề tụ Tử Tiêu, đạo tổ tự sẽ nói rõ ngọn nguồn. Thú hồ, kiếp nạn này vẹn vẹn duy trì liên tục 1500 năm, so sánh lẫn nhau ngày xưa Long Hán sơ kiếp đạo ma chính kiếp vu yêu lượng kiếp như vậy vượt ngang 10 cái nguyên hội lớn hay, đúng là ngắn ngủi. Giờ này phút này, không có gì ngoài Văn Tiên bên ngoài, còn lại chư thánh còn chưa thể đoán trước, trận này lượng kiếp sẽ đối huyền môn tăng cơ, đối hồng hoang đại cục, tạo thành như thế nào sâu xa chấn động. Bởi vậy, Văn Tiên im lặng không nói, chư thánh vẻ mặt như thường, lặng lặng chờ đạo tổ tiếp tục mở bày ra. Quả nhiên, Hồng Quân hơi chút dừng lại sau, lại lần nữa khải giọng nói, vài ngày trước, Thiên đỉnh chi chủ Hạo Thiên thượng đế đích thân đến bẩm báo, nói cùng hồng hoang bên trong rất nhiều chuẩn thánh, thánh nhân đệ tử, cậy vào tu vi cao thầm, sư môn thế lớn, bất tuân thiên quy, bất kính thiên đỉnh pháp lệnh. Bây giờ, thiên đỉnh trọng lập đã có mấy vạn năm, vốn nên thế thiên chấp trưởng tam giới trật tự, không sai giới mắt rất nhiều tiền quan thần chức không công bố, khiến thiên đỉnh khó đi thống ngự chi trách. Đúng lúc gặp kiếp khí lâm thế, ta liền đem lần này lượng kiếp định danh là phong thần lượng kiếp chuyên lấy phong thần bổ sung, uy về thiên đỉnh sử dụng. Đại kiếp chính là thế cục thay đổi cơ hội, đặc biệt Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người nhất là lo lắng, lúc đó đang muốn nhờ vào đó thay đổi Tây Phương giáo chi yếu thế địa vị. Khởi bẩm lão sư, cái gì gọi là phong thần lượng kiếp? Tiếp Dẫn đạo nhân vội vàng mở miệng. Hồng Quân cũng không tức giận, vẫn như cũ thong dong mà nói, Hạo Thiên Thiên đỉnh sắp đặt 12 bộ tiên quan, thượng tứ bộ là lôi, lửa, ôn, đấu, bên trong 4 bộ là tuổi, đâu, nước, tài, hạ tứ bộ là văn, võ, giám, pháp. Cho đến nay, duy nước, lửa, văn, đấu 4 bộ đầy đủ, còn lại 8 bộ vẫn thiếu chính thần 365 vị, mỗi bộ phó thần các 2000, tổng cộng 16000 số lượng. Hạo Thiên cố ý theo các ngươi huyền môn ngũ giáo môn hạ đệ tử bên trong nhắm người tuyển thần, lên trời nhậm chức, bổ khuyết 365 chính thần chi vị. Lại muốn đem ta huyền môn đệ tử phân đất phong hầu là thiên đỉnh trúc quan. Việc này đúng là Hạo Thiên chi ý. Cái này Hạo Thiên tiểu nhi, thật sự là cuồng vọng chi đồ. Nghe được lời này, mấy lớn đạo giáo giáo chủ sao có thể vẫn không rõ, hóa ra là Hạo Thiên Thượng Đế đến đây hướng Hồng Quân đạo tổ tố khổ cáo trạng, mà đạo tổ giờ phút này chính là đang vì Hạo Thiên chỗ dựa trợ trận. Hạo Thiên cảm nhận được mấy vị giáo chủ thánh nhân quăng tới không vui mắt quang, liền vội cúi đầu cúi người, dáng vẻ cung kính. Hồng Quân tự nhiên thấy rõ sáu vị thánh nhân trong lòng chấn động, vì vậy tiếp tục chậm rãi nói rằng, hôm nay Hạo Thiên tới đây, đúng là cơ duyên xảo hợp. Trận này lượng kiếp tiếp khí đều do các ngươi ngũ giáo đệ tử cùng Hồng Hoang bên trong rất nhiều đại năng cộng đồng dẫn phát, các ngươi không cần thiết đem chịu tội quy về Hạo Thiên một người. Tam Thanh, Nữ Hoa cùng Tây Phương Nhị Thánh đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh nghi không chừng, như thế nào là ta ngũ giáo môn nhân chỗ thu nhận? Không đợi bọn hắn mở miệng chất vấn, Hồng Quân liền đã chậm chậm giải thích nói, Vu Yêu đại kiếp về sau, Hồng Hoang nhân tộc có thể sinh sôi hưng thịnh. Tam Hoàng Ngũ Đế lúc người xiển đoạn tam giáo đệ tử phụ tá nhân hoàng lúc nhiều lần phạm giết chóc chi kiếp, đặc biệt xiển giáo môn nhân nghiệp chướng sâu nhất, kiếp khí nặng nhất. Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình có một kết thúc, các ngươi môn hạ lại tứ tán tại Hồng Hoang các nơi tranh đoạt cơ duyên, khiến bây giờ giữa thiên địa lại không thanh tịnh phúc địa, lại không linh tú chỗ. Cho nên phàm thuộc huyền môn hậu duệ, ngũ giáo môn nhân, thậm chí Hồng Hoang tán tiên, luyện khí sĩ chi lưu, phàm là thân phụ nhân quả, nhiễm kiếp khí người, đều cần nhập Hồng Trần lực kiếp, chấm dứt tiền duyên. Chờ 1500 năm sau, thiên địa sát khí tiêu hết, lần này lượng kiếp mới tính kết thúc. Hồng Quân đạo tổ nói xong, liền im lặng không nói, hiển nhiên là lưu cho chư thánh tự hành lĩnh hội cùng suy nghĩ. Một lát sau, huyền môn thủ tọa thái thượng lão tử cung kính khởi bẩm, xin hỏi lão sư, không biết thiên đỉnh trùng cần nhiều ít tiên trước, những cái kia cuốn vào lượng kiếp người, cuối cùng lại đem như thế nào kết cục? Thái thượng lão tử vấn đề này, chính hợp còn lại mấy vị thánh nhân tâm ý, dù sao riêng phần mình môn hạ đệ tử đều liên lụy trong đó, vận mệnh chưa biết. Hồng Quân đáp, trừ 8 bộ chính thần cùng phó thần bên ngoài, vẫn cần 84,000 tiên binh tiên tướng, tổng cộng cần 10 vạn người đăng nhập thiên đỉnh. Chư thánh nghe vậy, trong lòng đều là rung động, lại muốn sắp phong nhiều người như vậy. Cái này 10 vạn tiên quan số lượng thật là kinh người. Cho dù đem ngũ giáo nội ngoại môn người toàn bộ lấp bên trên, cũng khó có thể kiếm đủ a. Cần biết môn đồ người nhiều nhất không ai qua được thiệt giáo, cho dù đưa vào ký danh đệ tử, tổng số cũng bất quá 3 vạn số lượng. Hồng Quân lập tức nói bổ sung, ta huyền môn đệ tử cuối cùng gánh chịu khí vận, tự không làm phó thần hoặc thiên binh tiên tướng chức vụ. Ngũ giáo chỉ cần đều ra chính thần 365 vị liền có thể. Về phần 1.6 vạn phó thần, cùng 84,000 tiên binh thiên tướng, thì từ Hồng Hoang tán tiên, luyện khí sĩ, thậm chí tà đạo chi sĩ bổ khuyết. Nghe nói chỉ cần cống hiến 365 vị chính thần, chư thánh trong lòng an tâm một chút, hơi buông lỏng một hơi. Nhưng mà thoáng qua ở giữa, đám người lông mày lại một lần nữa khóa chặt, cho dù chỉ cần 365 chính thần, cần thiết đệ tử số lượng như cũ khổng lồ. Chương 512, thần tiên sát kiếp chương 512, thần tiên sát kiếp lúc này, chư vị giáo chủ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Thông Thiên giáo chủ trên thân. Tiệt giáo vốn có vạn tiên triều bái danh sừng, môn hạ đệ tử hạo như yên biển. Chớ nói 365 chính thần, chính là lại nhiều thêm 2000 phó thần chi vị, tiệt giáo bằng một giáo chi lực cũng có thể nhẹ nhõm bù đắp. Dường như phát giác chúng thánh tâm tư, Hồng Quân đạo tổ lên tiếng lần nữa, hiện nay thiên đỉnh 12 bộ bên trong, tiệt giáo chấp trưởng đấu bộ, Long tộc quản hạt thủy bộ, Phượng tộc chấp trưởng hòa bộ, Nhân tộc chấp trưởng văn bộ. Cho nên ngươi nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, yêu giáo, tây phương giáo, làm các bù một bộ chi thiếu. Còn thừa 3 bộ nhân tuyển, từ Hạo Thiên tự hành an bài xử trí. Thiên đạo vô tư, đại đạo chí công. Xem như thiên đạo ý chí hóa thân, Hồng Quân đạo tổ lúc này lời nói, chữ chữ công chính, không có chút nào thiên lệ. Nhưng mà lời nói này rơi vào chư thánh trong hai, lại kích thích khác biệt vận sóng. Mỗi giáo cắt chấp nhất bộ, chính là Hạo Thiên Đế Quân vui thấy kỳ thành cục diện. Kể từ đó, thiên đình 12 bộ lẫn nhau ngăn được, khó có một giáo độc tài đại quyền. Hay hơn chính là, hắn còn có thể tự mình trưởng không còn lại 3 bộ nhân tuyển điều hành. Thân làm đạo tổ đồng tử, hôm nay đến này ưu đãi, đã là ân sủng có thừa. Có thể thánh nhân nhóm suy tính, tự nhiên cùng Hạo Thiên khác lạ. Một giáo chấp nhất bộ, mang ý nghĩa ngôi giáo cần phái ra ước 50 tên tinh anh tiến vào thiên đình, nghe lệnh của Hạo Thiên điều khiển. Đối Thông Thiên giáo chủ tiệt giáo, Nữ Hoa nương nương yêu giáo mà nói, chỉ là 50 người bất quá chín châu mất sợi lông, cho dù gấp trăm lần nơi này cũng không đáng kể. Nhưng đối với môn đỉnh quận khu é nhân giáo, xiển giáo, thậm chí căn cơ yếu kém Tây Phương giáo mà nói, lại là nặng nề đánh bác. Nhất là Thái thượng lão tử giáo môn, bây giờ ở đằng kia Thủ Dương Sơn bên trên, cho dù là thân truyền, ngoại môn cùng ký danh đệ tử toàn bộ cộng lại, cũng không đủ 10 người, hắn lại từ đâu chỗ lại kiếm ra 40 tương lai. Thấy có thánh nhân hở hững thờ ơ, cũng có thánh nhân mặt lộ vẻ khó xử, Hồng Quân đạo tổ lại hiếm thấy nhuyễn miệng cười. Các ngươi không cần sợ hãi, lần này sát kiếp mặc dù hung hiểm và phần, lại cùng trước kia mấy lần lượng kiếp có bản chất có khác. Đối với tiên thiên mà thành linh vật mà nói, lần này kiếp nạn đem phân tam đẳng căn tính thâm hậu người, không chỉ có thể bình yên vượt qua đại kiếp, còn đem lấy được ban thưởng công đức khí vận, ngày sau không cần lại khốn tại linh khí mỏng manh Hồng Hoang tứ đại bộ châu tu hành tiên độ. Căn tính hơi kém người, cho thấy tâm trí chưa thuần, đã không đủ thừa kế tiên đạo. Tuy nhiên không đến nỗi hình thần câu diệt, còn có thể tiến về thiên đỉnh chuyển tu thần đạo. Căn tính nông cả người, thì khó tránh khỏi thân tử đạo tiêu, rơi vào lục đạo luân hồi. Đây là thiên địa tự nhiên dưỡng dục lý lẽ. Về phấn hậu thiên sinh linh, lần này kiếp số cũng đem phán là hai loại trung lương nghĩa sĩ chi lưu, tung vô tiên duyên, cũng có thể phong thần đắc đạo, thành tựu trường sinh. Nghiệp chướng nặng nghề chi đồ, nhất định phải lưu lạc luân hồi, lấy trợ địa phủ hoàn thành công tích khảo hạch. Lần này thần tiên sắp kiếp, bởi vì nhân đạo hưng thịnh mà lên, cuối cùng rồi sẽ lấy nhân đạo thay đổi là kết cục. 1000 năm về sau, Nam Thiệm Bộ Châu bên trên Hoa Hạ quốc đại thường vương triều khí số sắp hết, nên đón thay đổi triều đại chi dung chuyển, trận này phong thần lượng kiếp liền do việc này mở ra. Đến lúc đó, Phàm hồng hoang bên trong thân phụ nhân quả người đều sẽ bị thiên cơ dẫn dắt, chúng phó kiếp nạn này, huyền môn ngũ giáo đệ tử đều không ngoại lệ, đều cần kinh nghiệm này khó. Hồng Quân đạo tổ nói xong, tại trước người hai bên trái phải, riêng phần mình hiện ra một cái dị bảo. Chư thánh đều cảm giác nghi hoặc, chỉ có Văn Thiên trong nháy mắt liền nhận ra cái này hai kiện đồ vật. Chỉ thấy Hồng Quân thi triển thần thông, gọi đến bên trái chi vật, đối mấy vị thánh nhân nói rằng, ngày xưa Vu Yêu đại chiến thời điểm, Hồng Hoang ngũ đại châu lục băng liệt, khiến hôm nay chi Hồng Hoang cương vực không kịp thời kỳ toàn thịnh 1/5. Vật này chính là ta lấy tản mát đi ra thế giới mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, mặc dù chỉ là một phương đại thiên thế giới, nhưng mức độ bao la lại là Hồng Hoang tứ đại bộ châu tổng diện tích 4 lần có thừa. Giới này bên trong, tiên tiên linh khí tràn đầy, cơ duyên khắp nơi trên đất, càng có hoàn chỉnh bản cổ địa mạch trèo trống, xa so với Hồng Hoang tứ đại bộ châu càng thích hợp tiên đạo sinh linh nơi dừng chân tu luyện. Ta xưng là địa tiên giới. Chờ lần này phong thần lượng kiếp kết thúc, có thể bình an độ kiếp tiên nhân, liền có thể rời vào giới này tu hành. Về phần Hồng Hoang tứ đại bộ châu, sau đó liền giao cho hậu thiên sinh linh tự hành quản lý. Các ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì? Đạo tổ quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Làm Hồng Quân đạo tổ hiện lộ ra phương này linh khí dư thừa địa tiên giới sau, chư vị thánh nhân bất mãn lúc trước lập tức tan thành mây khói. Trước đây, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nhường nhà mình môn hạ đệ tử đi hướng thiên đình, nghe lệnh của Hạo Thiên đồng tử điều khiển. Nhưng mà, làm cái này địa tiên giới hiện thế về sau, thánh nhân nhóm thái độ lập tức chuyển biến. Thân làm thánh nhân, bọn hắn tự thân sớm đã không dựa vào tiên thiên linh khí tu hành, nhưng đệ tử của bọn hắn môn nhân lại vẫn cần phun ra nuốt vào tiên thiên chi khí khả năng tinh tiến. Bây giờ Hồng Hoang, tiên thiên linh khí ngày càng khô kiệt, dẫn đến mới tiên đạo sinh linh khó mà sinh ra. Ngay cả đã thành tiên người, tu hành tốc độ cũng kém xa Vu Yêu lượng kiếp trước đó. Bởi vậy, đạo tổ hôm nay chỗ biểu hiện ra tòa này địa tiên giới, không thể nghi ngờ là một cọc hấp dẫn cực lớn. Nhường tư chất bình thường đệ tử tiến về thiên đình nhậm chức, đổi lấy thiên phú chắc tuyệt người tiến vào địa tiên giới tu hành, dạng này trao đổi, cho dù ai đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Huống chi Triệu Công Minh cùng Văn Thiên hai người thành tựu đối bọn hắn những này thánh nhân ảnh hưởng sâu xa. Thế là giờ này phút này, vị kia thánh nhân còn sẽ tâm tồn oán hận. Tất cả cần tuân đạo tổ, lão sư, pháp chỉ. Thiện. Thấy chúng thánh không còn kháng cự, Hồng Quân đạo nhân lập tức lại đem bên tay phải một cái khác tổ bảo vật lộ ra hiện ra. Này hai vật tên là Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên. Cái này Phong Thần Bảng cùng năm đó ta ban cho Đông Vương Công Vạn Tiên Sách công dụng tương tự, duy có một chút khác biệt, Vạn Tiên Sách có thể sắc phong tiên trước, mà Phong Thần Bảng chỉ có thể sắc phong thần bị. Thiên đình 12 bộ đang phó thần kỳ chi danh đơn, đều cần tái lục nơi này trên bảng, ngày sau cũng có thể để mà cung cấp Hạo Thiên điểm danh tra xét, cũng trấn áp thiên đình khí vận. Trước mắt, Phong Thần Bảng còn thiếu 365 vị chính thần chi vị, các ngươi ngũ giáo có thể thương nghị thỏa đáng sau, đem nó bù đắp. Vừa dứt tiếng, kia Phong Thần Bảng lập tức hóa thành một bản thiên thư, toàn thân kim sáng long lánh, điểm lành rực rỡ. Những cái kia sớm đã tại thiên đình bên trong nhậm chức tồn tại, như là Tiệt Giáo Kim Linh Thánh Mẫu, Chu Tước, Ứng Long, các nàng tên thật đã khắc họa tại cái này thiên thư phía trên. Không chờ chư thánh có chỗ đáp lại, đạo tổ Hồng Quân lại lần nữa hiện một bảo, chính là một đầu thần tiên. Roi này toàn thân từ hoàng kim đúc thành, cùng chia 26 tiết, mỗi tiết tuyên khắc 4 cái phù ấn, bàn bạc 84 đạo tiên văn. Lập tức, Hồng Quân đạo tổ lên tiếng lời nói, đây là cùng Phong Thần Bảng xứng đôi Đả Thần Tiên, thuộc thần đạo chí bảo. Phong Thần Bảng có thể dung chân linh ký túc, mà Đả Thần Tiên thì dùng cho hiệu lệnh trên bảng chi linh. Không sai này khí chỉ có thể trừng trị đã nhập bảng chi thần hồn, không cách nào thường tới nhục thân vẫn còn tồn tại chi tiên chân. Có thể trừng phạt thần linh, lại không thể kích phạm nhân cùng không lên bảng chi tiên. Nay đặc biệt cáo các ngươi, kiếp nạn này bên trong, đương hạnh thâm hậu người có thể nhập tiên đồ, hướng địa tiên giới tiềm tu. Đương hạnh thứ hai người, bằng này bảng đăng thần vị, thủ phong chính thần. Đương hạnh nông cả người, thì hình thần câu diệt, chân linh chuyển sinh luân hồi. Chương 513, rơi vào phong thần liệt kê chương 513, rơi vào phong thần liệt kê đến bảo vật này trấn áp thần quyền, tuy là trần thế phàm phu, cũng có thể chấp trưởng tinh đấu vận chuyển, điều động tiên địa vĩ lực. Nghe nói lời ấy, huyền môn ngũ thánh đều hơi thừ một mạch. Nhược quả đúng như này, còn có thể tiếp nhận. Nếu không, chỉ sợ nhà mình đệ tử truyền thừa chưa che kín chu thiên sao trời, đạo thống liền đã gần như đoạn tuyệt. Tây Phương Nhị Thánh lại là trong lòng hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ tiếc sắc. Nếu là sát kiếp vẹn vẹn như thế, thực khó xương to lớn, đối huyền môn mà nói bất quá tiểu ba lan mà thôi. Như thế xem ra, sợ khó nhờ vào đó lượng kiếp thay đổi đông tây hai vực chi thế. Hồng Quân kế mà nói rằng, kiếp số dáng lâm lúc, tự sẽ có ứng vận mà ra phong thần người. Người này bái nhập gì giáo, nên dạy liền chấp trưởng phong thần bảng, chủ đạo phong thần đại nghiệp, còn lại các giáo cần hiệp lực phối hợp. Vừa dứt tiếng, tam thanh trong lòng lại nổi sóng, nhu tính dần dần sinh. Chỉ có Tây Phương Nhị Thánh cùng nữ hoa nương nương lạnh nhạt chỗ chi. Bởi vì môn hạ đệ tử lắc đắc không có mấy, làm sao có thể cùng tam thanh tọa hạ ngàn vạn đồ chúng tranh phong. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ chuyển hướng Thái Thượng lão tử, mở miệng nói, "Thái thượng, ngươi là tam thanh đứng đầu, cũng là huyền môn đại đệ tử. Cái này phong thần bảng cùng Đả Thần Tiên tạm từ ngươi chấp trưởng. Chờ kia phong thần người thuộc về cái nào giáo, ngươi liền đem hai bảo giao phó lên dạy." Thái Thượng lão tử liền đội vàng tiến lên, cung kính đón lấy hai kiện chí bảo, lui quy nguyên vị. Hồng Quân lại liếc nhìn chúng thánh một cái, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi cần tại 500 năm bên trong nghị định phong thần sự tình, hoàn thành ký tên, không được đến trễ. Nếu không tiếp nạn bộc phát thời điểm, hai họa càng dữ dội hơn, vạn linh đổ thán. Hậu thổ nương nương nghe vậy, lúc này tiến lên khởi bẩm đạo tổ, ta tộc đã không đại tông truyền thừa, lại không có đông đảo môn đồ, vu tộc chúng sinh cũng tuân đạo tổ thánh dụ, hoặc cư U Minh, hoặc rừng Bắc Câu Lô Châu. Lần này phong thần chi kiếp, lẽ ra nên cùng ta vu tộc không liên quan. Hồng Quân nhàn nhạt đáp lại, chuẩn bị. Kiếp nạn này không liên quan người vu tộc sự tình, cũng không liên quan U Minh giới bên trong bất kỳ sinh linh. Địa phủ âm thần đã có ti trước, không được lại phó thiên đình nhậm chức. Không sai, các ngươi vu tộc cuối cùng thân phụ thần thông, nếu như có ý nguyện, có thể phái bộ phận đại vu tiến về thiên đình phụ tá thiên đế hạ thiên, thiên hậu giao chỉ. Ngày sau địa tiên giới mở ra, vu tộc tử đệ cũng có thể tiến vào bên trong tu hành. Lời vừa nói ra, không chỉ có hậu thổ ngoài ý muốn, ngay cả Văn Tiên cũng theo đó kinh ngạc. Nhưng mà Văn Tiên thoáng qua liền ngộ ý nghĩa sâu xa, tương lai chi địa tiên giới cuối cùng rồi sẽ từ đạo tổ giao cho thiên đình quản hạt, hạo thiên thượng đế là vững chắc quyền hành, lôi kéo hồng hoang cường giả, chắc chắn sẽ mời chấn nguyên tử tọa chấn ở giữa. Có chấn nguyên tử thường trú địa tiên giới, bất luận yêu tộc cũng hoặc vu tộc, đều khó mà vén khởi phong ba. Hậu thổ đại toàn thể vu tộc cảm ơn đạo tổ ân điện, ta làm lại tuyển mấy vị đại vu nhập thiên đình hiệu lực. Nói xong, nàng theo thái thượng lao tử trong tay lấy ra phong thần bảng, đặt bút lấp nhập hơn 10 vị đại vu chi danh, trong đó có lớn vu vũ sư, đại vu phong bá, đại vu lôi công, đại vu điện mẫu, đại vu đẩy mây, đại vu bố vụ. Thấy hậu thổ nương nương dẫn đầu hành động, nữ hoa nương nương lập tức chuyển động theo. Thánh nghiệm lưu chuyển ở giữa, đã xem yêu giáo 50 cái danh ngạch toàn bộ lấp đầy. Trừ vốn có câu Trần đại đế côn bằng bên ngoài, yêu thánh bạch trạch, yêu thánh thương dương bọn người toàn bộ lên bảng. Đem phong thần bảng trả lại thái thượng lao tử lúc, nữ hoa nhạt giọng nói, ta giáo chi ách đã toàn bộ xác định, chờ rời đi Tử Tiêu cung sau, tức mệnh bọn hắn phó thiên đình bảo đến. Hậu thổ cũng gật đầu phụ họa, biểu thị vu tộc cũng đem theo khiến làm việc. Thích thú vạn phần Hạo Thiên lúc này đứng dậy nói rằng, hai vị nương nương không cần như thế vội vàng, hơi chậm chút thời gian tiến về cũng không sao. Lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn chăm chú một cái, khẽ bước cằm, sau đó chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân dậm chân mà ra, mở miệng lời nói, khởi bẩm đạo tổ lão sư, đã lần này phong thần sát kiếp khởi nguyên từ người, xiển, đoạn, yêu bốn giáo, đặc biệt xiển giáo kim tiên là đạo hỏa chi tử, vậy không bằng đồng tiền xiển giáo 12 thượng tiên nhập bảng, như thế cũng có thể hướng hồng hoang vạn linh bằng giao, hiện lộ rõ ràng chúng ta thánh nhân công chính. Chuẩn đề đạo nhân lời còn chưa dứt, tiếp dẫn đạo nhân lúc này đứng dậy phụ họa. Đúng là như thế, xiển giáo môn nhân nên toàn bộ lên bảng. Há có thể làm hắn giáo thay thế nhận qua. Nhân quả có căn, chịu tội có chủ. Như kẻ đầu têu tiêu giao sự tình bên ngoài, ngày sau hồng hoang chúng sinh đem như thế nào nhìn đối đãi chúng ta thánh nhân cử chỉ. Chỉ có thể cho là ta chờ thiên vị bất công, hưởng cư thiên đạo chi vị. Tại trận này lượng kiếp bên trong, hai người chỉ có bỏ đạo hữu mà tự vệ, là hộ Tây Phương giáo môn hạ an nguy, dẫn đầu đem đầu mâu trực chỉ xiển giáo. Hào hào cùng vọng. Các ngươi hẳn là thật muốn diệt ta xiển giáo đạo thống không thành. Trước đây ta đã phái mười mấy ngoại môn đệ tử phó thiên đình hiệu lực, liền đại đệ tử cũng mang đến giao chỉ thính dụ. Bây giờ Ngọc Hư cung bên trong chỉ còn lại 12 thân truyền đệ tử, cho dù toàn bộ lên bảng, cũng khó lấp kín thần 365 chính thần số lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng bày ra cường ngạnh dáng vẻ, trong ngôn ngữ tràn đầy từ chối chi ý hướng hồ, Đông Phương chi nhân giáo, Xiển giáo, Tiên giáo, Yêu giáo đều đã có đông đảo môn nhân lên trời, duy chỉ có ngươi Tây Phương giáo không hề có động tĩnh gì. Lần này phong thần, lẽ ra phải do ngươi Tây Phương giáo điển vào chỗ trống. Quả quyết không thể. Ta Tây Phương giáo đổ vốn là thưa thớt, ngày sau vẫn cần bọn hắn phát dương chúng ta đại đạo chân nghĩa, há có thể tận rơi vào phong thần liệt kê. Chư vị thánh nhân bên nào cũng cho là mình phải, đều là bảo vệ bản giáo môn nhân cùng truyền thừa dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng mà, bởi vì trận này lượng kiếp căn nguyên sắc thực hệ xuất từ xiển giáo kim tiên chi thủ, ánh mắt của mọi người cuối cùng vẫn rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Nguyên Thủy tự biết đối lý, đành phải chuyển hướng Hồng Quân đạo tổ xin chỉ thị, xin hỏi lão sư, phong thần bảng cần nhóm 365 vị chính thần, mỗi giáo đều làm gánh chịu mấy chục số lượng. Không sai, ta xiển giáo bây giờ chỉ có hơn 10 môn nhân, như thế nào kiếm đủ danh ngạch? Cũng không thể làm ta tọa hạ 12 thân truyền toàn bộ lên bảng, khiến cho ta xiển giáo đạo mạch như vậy đoạn tuyệt ta. Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt hờ hững, ngữ điệu băng lãnh như sương, kiếp nạn này mặc dù từ xiển giáo kim tiên dẫn động sát cơ, nhưng sát kiếp đã lên, kiếp khí tràn ngập, phàm chưa chứng chuẩn thánh quả bị người, đều sẽ tại trong cõi u minh nhiễm nhân quả, chỉ cần lịch kiếp viên mãn, mới có thể quay về tiên độ. Cho nên ngũ giáo môn nhân, bất luận thân truyền vẫn là ngoại môn, chỉ cần tu vi không đủ, ngày sau đều tại kiếp trùng có thoát. Không phân vu tộc yêu tộc, bất luận tán tu chân tiên, một khi cuốn vào kiếp nạn này, đều cần chấm dứt nhân quả, nhận lời kiếp số. Ngươi xiển giáo chi quảng thành tử, nhân đăng đạo nhân đã chứng chuẩn thánh, Hỗn Nguyên kim tiên, chính quả, hai người này không tại trong bảng, cũng không cần phó thiên đình đảm nhiệm chức vụ. Đồng lý, nhân giáo Huyền Đô, thiệt giáo chư vị chuẩn thánh, cũng đều không chịu này hạ. Nữ hoa nương nương chi yêu giáo đã bổ đủ toàn nạch, lần này lượng kiếp không còn tác động đến vu yêu nhị tộc, trừ phi họ tự nguyện nhập kiếp tầm duyên. Nghe nói lời ấy, mấy vị thánh nhân nỗi lòng khác nhau. Thứ nhất chưa từng ngờ tới, lần này sát kiếp lại tác động đến như thế rộng, cơ hồ bao dung tất cả chưa chứng chuẩn thánh chi tiên. Thứ hai không ngờ tới, kiếp nạn này không cách nào lẩn tránh, kiếp khí chỗ đến, không người có thể không đếm xỉa đến. Đặc biệt Tây Phương nhị thánh kinh hãi nhất, nguyên lai tưởng rằng kiếp nạn này vẹn vẹn nhằm vào Đông Phương Huyền Môn tứ giáo, cùng phương Tây không quan hệ, thậm chí còn muốn thừa dịp loạn thủ lợi, cướp lấy cơ duyên. Càng mấu chốt chính là, không độ được kiếp nạn này người tự không cần sách, mà thành công lịch kiếp người, tương lai có thể nhập địa tiên giới tu hành, tiền đồ vô lượng. Chương 514, bổ khuyết phong thần bảng chương 514, bổ khuyết phong thần bảng bởi vậy, giờ phút này mỗi vị thánh nhân đều hy vọng môn hạ người khác bổ khuyết phong thần bảng bên trên chính thần chi vị. Một khi chính thần danh ngạch lấp đầy, đến tiếp sau phó thần chi vị liền có thể từ hồng hoang tán tiên, chân nhân, luyện khí sĩ bổ khuyết, tổn thất thật to giảm bớt. Nguyên nhân chính là như thế, chúng thánh ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Vì sao? Chỉ vì Thông Thiên giáo chủ môn hạ tiệt giáo đệ tử số lượng có 102 hồng hoang, chỉ có tiệt giáo mới có thực lực duy nhất một lần lấp đầy toàn bộ chính thần số lượng. Thông Thiên thấy chư thánh ánh mắt đệ tụ bản thân, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Huyền môn ngũ giáo bên trong, yêu giáo nữ hoa nương nương sớm đã hoàn thành hạn lệnh. Còn thừa bốn trong giáo, duy chỉ có môn hạ của mình đệ tử nhiều nhất, bọn hắn đánh là ý định gì, còn phải nói gì nữa sao? Đơn giản liền là muốn cho hắn tiệt giáo một môn, thay tất cả mọi người chống đỡ cái này 365 chính thần danh ngạch mà thôi. Kỳ thật, như lúc này chư thánh có thể thêm chút an ủi, ngôn ngữ khẩn thiết chút, mời thông thiên trợ này một chút sức lực, nhớ tới tình nghĩa đồng môn, thông thiên giáo chủ cũng không thể ngay mặt cự tuyệt. Dù sao hắn cũng tin tưởng, chính mình tiệt giáo bên trong, cũng không phải là tất cả môn đồ đều thích hợp tiếp tục tu luyện tiên đồ. Một ít tiệt giáo đệ tử, trên thân chắc chắn gánh vác lấy rất nhiều nghiệp chướng, như mặc kệ tích lũy, cuối cùng sẽ có một ngày ắt gặp thiên đạo thanh toán. Bởi vậy, bây giờ có thể đăng nhập phong thần bảng, là thiên đình hiệu lực, cũng coi là bên trên là một đầu thiện đồ. Nhưng mà, hồng hoang bên trong thánh nhân, cái nào không phải tâm tính cao xa? Cái nào chịu hạ mình cúi đầu, ăn nói khép nép cầu người? Chỉ thấy chuẩn đề đạo nhân khép cười một tiếng, đối thông thiên giáo chủ lời nói, thông thiên đạo huynh, ngươi môn hạ đệ tử to và nhiều, ba vạn tiệt giáo tiên chúng, há có thể người người đến chứng đại đạo? Trong đó một chút vô duyên tiên quả người mà nói, hạo thiên thiên đỉnh chưa chắc không phải một cái kết cục. Không bằng sư huynh lại phái 300 vị cùng tiên đạo vô duyên đệ tử lên bảng. Kể từ đó, đã có thể trợ ta huyền môn tứ giáo trung độ kiếp nạn này, cũng có thể làm hồng hoang thiếu lên phân tranh, há không vẹn toàn đôi bên. Sau khi nghe xong, thông thiên giáo chủ sắc mặt hơi trầm xuống, thần sắc hiển nhiên không vui. Hừ, chuẩn đề, đệ tử của ngươi chính là đệ tử, ta thông thiên đệ tử cũng không phải là đệ tử. Lại nhìn ta tiệt giáo, chuẩn thánh chi cảnh người liền có vài vị, đại la kim tiên càng là nhiều như sao trời. Bây giờ càng có Triệu Công Minh, Văn Thiên như vậy kiệt xuất hậu bối. Trái lại ngươi Tây Phương giáo môn nhân, bất quá đám ô hợp, giống như trong ao tôm cua, sao không để ngươi tọa hạ đệ tử toàn bộ lên bảng, cũng tốt miễn đi phương Tây cẩn cỗi chi khốn. Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, vội mở miệng khuyên giải, thông thiên sư minh, lời ấy sai rồi. Há có thể lấy trước mắt tu vi bàn luận thành bại. Nội đạo có tuần tự, tu hành có sở trường. Ta Tây Phương giáo đệ tử đều cố thâm hậu căn cơ, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Lúc này, nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương bởi vì đã theo Hồng Quân đạo tổ ý chỉ an bài thỏa đáng môn nhân, cho nên vẹn vẹn nhắm mắt tính toán, không tham dự nữa chư thánh tranh chấp. Triệu Công Minh cùng Văn Thiên thân ở này cảnh, còn không phát biểu quyền lực, đành phải im lặng không nói. Hạo Thiên thượng đế cũng sống chết mặc bay. Không sai theo bản tâm, tự nhiên hy vọng huyền môn ngũ giáo đều có người nhập tiên đỉnh nhập chức, mới có thể duy trì thế lực cân đối. Như thật làm cho tiệt giáo độc chiếm 365 chính thần chi vị, hắn Hạo Thiên quả quyết không muốn. Chính là đạo tổ cùng tiên đạo cũng sẽ không cho phép. Bởi vậy, vân sàng bên trên Hồng Quân im lặng, sau người Hạo Thiên cũng đứng yên một bên, lặng chờ chư thánh nghị ra kết quả. Chúng thánh tranh luận thật lâu, cuối cùng không tạo thành, nhất thời lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, thân làm huyền môn thủ đồ thái thượng lão tử đứng dậy chủ trì đại cục. Chỉ thấy lão tử ho nhẹ một tiếng, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người, tiếp theo từ tốn nói, lão sư chỗ dụ, các vị đạo hữu đều đã minh bạch. Lần này phong thần, chính là bởi vì nhân đạo hưng thịnh, tiên gia nhân quả sen lẫn bố trí. Thêm nữa ngàn năm trăm năm sau, địa tiên giới sắp hiện ra, lần này lượng kiếp đối với chúng ta môn hạ đệ tử mà nói, đã là tình thế nguy hiểm, cũng là cơ duyên. Làm phong địa tiên giới tái diễn ngày xưa bất chu sân họa, cho nên đến lúc đó có thể vào địa tiên giới người, cần có căn cơ, phúc duyên, công đức cùng khí vận. Dễ sâu người nhập tiên đạo, đăng địa tiên giới. Căn cản người nhập thần đạo, phó thiên đình. Căn cản cả người, thì khó tránh khỏi vẫn lạc kiếp trùng, chuyển sinh lưu minh. Cho nên các vị đạo hữu chớ lại bởi vì một giáo tư lợi mà tranh chấp không ngớt. Chúng ta thân làm hồng hoang thánh nhân, chính là hồng hoang vạn linh chi tương lai kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời ấy, trong lòng lập tức thích thú. Chỉ vì hắn thấy, xiển giáo 12 thân truyền, từng cái đều cố lớn căn khí, lớn phúc báo. Đại Minh nói cực phải. Ai nhập địa tiên giới tục tu tiên đạo, ai đăng phong thần bảng đổi tu thần đạo, đều không thể bằng khí phách quyết đoán. Đối với cái này, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề ba người cũng cảm giác lý đúng trọng tâm. Thái thượng lão tử thấy mọi người tâm hữu sở động, liền tiếp theo lời nói, bần đạo môn hạ Duy Huyền Đô một gã thân truyền đệ tử, nay đã chứng được nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, càng từng phụ tá thiên hoàng phục hy, lập có công lớn đức, bản làm siêu thoát trần thế, không nhiễm nhân quả, tự không nên lên bảng ứng kiếp. Không sai ta nhân giáo hiện hữu 8 vị ngoại môn đệ tử, có khác 8 vị ký danh đệ tử, mặc dù không đủ để đứng hàng phong thần bảng là chính thần, không sai ngày sau có thể tại thiên đình đảm nhiệm phó thần, chờ đợi hạo thiên điều khiển. Nói xong, thái thượng lão tử đem phong thần bảng treo ở không trung. Nay cử động vừa lộ, còn lại chư thánh đều không dị nghị. Dù sao trước đây Hồng Quân đạo tổ đã chỉ rõ, như huyền đô như vậy chuẩn thánh chi lưu, nguyên liền không tại ứng kiếp liệt kê. Bây giờ, thái thượng đã xem môn hạ của mình 16 vị đệ tử toàn bộ giao cho thiên đình, tùy ý thiên đình điều khiển, còn lại thánh nhân lại há có thể lại nhiều nói cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong, đầu tiên là tiếp nhận phong thần bảng, trầm ngâm một lát, sau đó thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, ta xiển giáo ngoại môn đệ tử diệt hết về sau, dưới mắt chỉ còn lại 12 vị thân truyền đệ tử. Bọn hắn từng cái cùng tu đạo đức chi hành, người người đều tích vô lượng công đức, ngày sau đều có thể chứng thành tiên đạo, thứ không nên danh liệt này bảng. Không sai ta cũng ở đây lập thệ, đợi ta trở về Côn Luân về sau, tất nhiên lại vì thiên đình bồi dưỡng 12 tên xiển giáo môn nhân, lấy thành chính thần số lượng. Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem phong thần bảng lại lần nữa treo vào hư không. Lần này hắn mặc dù hứa hẹn khác phái 12 người nhập bảng, nhưng những đệ tử này vẫn cần về núi sau từ thân chuyển đồ chúng cái khác thu đồ bồi dưỡng, vì vậy khắc cũng không tại trên bảng giữ lại hạ bất luận cái gì tính danh. Dụ ý cũng không khó phỏng đoán, hắn dự định mệnh 12 thân chuyển tiến về Hồng Hoang, chọn người có đại khí vận thu làm môn hạ, hơi thêm dạy bảo về sau tức mang đến tiên đỉnh nhập trước. Kể từ đó, đã có thể hướng chư thánh bàn giao, cũng có thể đáp lại đạo tổ sở định chi kiếp số. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, lập tức lấy ra phong thần bảng. Kỳ thật tự đạo tổ biểu thị công khai phong thần sát kiếp lên, trong lòng của hắn đã minh bạch, lần này kiếp nạn, thiệt giáo cuối cùng không cách nào không đếm xỉa đến. Cần biết huyền môn ngũ giáo bên trong, trừ bỏ nữ hoa yêu giáo không nói, nhân giáo chỉ có huyền đô đại pháp sư một người. Xiền giáo trước kia tuy có 24 đồ, bây giờ lại chỉ còn 13, 12 thân chuyển tăng thêm vân chúng tử. Về phần phương Tây hai giáo, môn hạ bất quá địa tạng, dược sư, di lặc, đại thế chí trở giải rác mấy người. Cho dù đem cái này tam giáo nổ tận gốc, cũng khó có thể kiếm đủ 365 tôn chính thần chi vị. Bởi vậy, phong thần bảng bên trên đại đa số danh ngạch, cuối cùng rồi sẽ rơi vào tiệt giáo trên vai. Nghĩ đến đây, thông thiên giáo chủ triển khai bảng danh sách, tính tư thật lâu, trong tay thanh bình kiếm vung khẽ, bút lạc như gió, thêm vào hơn trăm căn tính nông cạn hạng người danh tự, sau đó lại đem bảng cáo thị treo về không bên trong. Tại thông thiên xem ra, huyền môn ngũ giáo lại thêm vu tộc, yêu tộc, nhân tộc chờ hồng hoang đại tông, mỗi giáo mỗi tộc ra khoảng 50 người, liền có thể lấp đầy danh sách. Hôm nay hắn đã ghi chép hơn trăm người, ước chiếm tổng số 1/3, còn lại hơn 200 danh lệch, lẽ ra phải do cái khác giáo phái chia sẻ. Chương 515, 500 năm sau lại tụ tử tiêu cung. Chương 515, 500 năm sau lại tụ tử tiêu cung. Thấy thông thiên giáo chủ động thủ điển trăm người chi danh, chư thánh đều lộ vui mừng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đế lẫn nhau, đành phải tiếp nhận phong thần bảng, riêng phần mình lấp nhập 3 năm tên Tây Phương giáo đệ tử. Lại cho nhóm người, đa số đức hạnh không đủ hàng người. Lấp chắc chắn, hai người đồng nói, ta Tây Phương giáo môn nhân vốn là thưa thớt, nay đã hết phái mấy người lên bảng, quả thật đem hết khả năng bậy. Dứt lời, cũng sẽ phong thần bảng một lần nữa treo móc ở không. Đương nhiên, chuẩn đề đạo nhân khỏe mắt khẽ nhúc đích, thoáng nhìn ngồi tại ghế chót Văn Thiên. Văn Thiên đạo hữu tuy là tiệt giáo môn nhân không nghi ngờ gì, lại càng là nhân tộc thánh sư, quản lý trung vạn dân giáo hóa. Không bằng cái này còn thừa danh ngạch, liền do Văn Thiên đạo hữu môn hạ đệ tử cùng hồng hoang nhân tộc tử đệ bổ khuyết như thế nào? Tốt một cái tính toán. Văn Thiên chưa mở miệng, Tây Phương Nhị Thánh đã lặng yên đem đầu mâu chỉ hướng với hắn. Không chờ Văn Thiên hoặc Thông Thiên giáo chủ đáp lại, cao tọa phía trên, Hồng Quân lão tổ cũng đã lên tiếng thay giải thích lây, không thể. Văn Thiên môn hạ mấy vị đệ tử sớm đã ghi vào Thiên đỉnh tiên tịch, chính là Văn Thiên bản nhân, cũng là Thiên đỉnh ngũ phẩm tiên quan. Về phần Hồng Hoang nhân tộc, đã có ngũ đế đứng hàng Thiên đỉnh ngũ lão, đứng hàng cao tầng. Huống hồ Thiên đỉnh văn bộ hiện từ thiếu điện chấp trưởng, nhân tộc sau này chỉ có thể làm phó thần cùng trời em trước. Chính thần chi vị vẫn đều do các ngươi bốn giáo gánh chịu. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thu nhận sử dụng Hồng Hoang bên trong những cái kia chưa từng lập công đức tiên thiên đại năng nhập bảng. Nghe được đạo tổ tự thân vì mình mở lời, Văn Thiên liền im lặng không nói, không cần phải nhiều lời nữa. Thái thượng lão tử gặp tình hình này, đành phải than nhẹ một tiếng, lông mày cau lại, trầm tư một lát sau nói rằng, như vậy từ chối kéo dài, đến tột cùng muốn tới khi nào mới thôi. Như lầm phong thần đại kế, tiếp khí chắc chắn càng thêm nặng nề. Chúng thánh nghe vậy, nhất thời đều im lặng. Trận này phong thần sắp tiếp, mặt ngoài là độ hồng hoang tu sĩ chi ách, phong phú thiên đỉnh thành viên tổ chức, kỳ thực cũng là sàng chọn tương lai có thể đăng địa tiên giới người. Nguyên nhân chính là có địa tiên giới tồn tại, ai cũng không muốn nhường nhà mình đệ tử lên bảng bị quản chế, chịu làm kẻ dưới. Trầm mặc thật lâu, thái thượng lão tử bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ. Trầm rãi nói, Nguyên Thủy sư đệ, Thông Thiên sư đệ, theo bần đạo góc nhìn, lần này phong thần, lúc này lấy xiển, đoạn hai giáo làm chủ. Hai người các ngươi không ngại thương nghị một phen, định ra lên bảng nhân số. Thái thượng lao tử tiếng nói phụ lạc, còn lại thánh nhân đều khẽ bước cằm, trong lòng minh bạch nói không phải hư, việc này chắc chắn chỉ có thể rơi vào hai giáo trên vai. Dù sao kiếp số chi nguyên xuất từ xiển giáo, mà tiệt giáo môn đồ nhân số nhất chúng, nên nhận này nhân quả. Kỳ thật, Thái thượng lao tử bản tâm vẫn mong đợi tại Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cùng Thông Thiên giáo chủ tự mình thương nghị một hai. Như thế thì hai vị huynh đệ còn có thể cùng bàn bạc đối sách, có lẽ có con lượng. Nhưng mà sớm đã chứng đạo thành Thánh Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, lại há còn có thể như ngày đó như vậy đồng tâm hiệp lực. Hai người mặc dù cũng thể nghiệm và quan sát Thái thượng lão tử thâm ý, lại đều khó bỏ nhà mình môn hạ đệ tử lên bảng thống khổ. Đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn là rất, kia xiển giáo bên trong bất quá hơn 10 tiền trần, vị kia không phải hắn hao phí vô số tâm huyết tự mình điều giáo mà thành. Cái nào không phải hắn xem như tính mạng căn cơ sở tại, lại có thể nào tùy tiện giao cho Hạo Thiên. Huống chi Nguyên Thủy Thiên Tôn xưa nay bao che khuyết điểm thành tính, từ trước đến nay không cho người ngoài động nó cửa người mảy may. Muốn hắn tự tay đem thân truyền đệ tử đưa vào thiên đình, quả thật khó như lên trời sự tình. Về phần Thông Thiên giáo chủ, cứ việc tiệt giáo bên trong xác thực có không ít đệ tử nhiễm nhân quả, nghiệp lực cuốn thân, nhưng hắn thân làm nhất giáo chi chủ, vạn linh cương tốt, như thế nào làm được ra bỏ qua đồ chúng tiến hành? Trước đây miễn cưỡng biết xuống hơn trăm danh lạch, đã là nhìn chung mấy vị khác thánh nhân mặt mũi nhượng bộ tiến hành. Thú hồ, lần này sát kiếp truy căn tố nguyên, thực bởi vì xiển giáo môn nhân tại Công Tôn Hiên Viên chinh phạt Vu tộc thời điểm bước lên phân tranh bố trí. Bây giờ xiển giáo lại một chữ không lấp, phản muốn tiệt giáo đệ tử toàn bộ thay thế lên bảng chi vị, cho dù trong đó thật có căn hành nông cạn, nhân quả chưa thanh hạng người, Thông Thiên giáo chủ lại há chịu nuốt xuống cái này miệng oan quất. Là lấy Thái thượng lão tử nói xong, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều im lặng, tính tọa bất động. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cung nội khí phân ngưng trệ, yên lặng như vực sâu. Gặp tình hình này, nữ hoa nương nương đành phải mở miệng chậm và cục diện, chư vị sư huynh, sư đệ, đạo hữu, trước mắt cách phong thần đại điện còn có thời gian, chúng ta cũng không minh ứng tiếp chi tiên tướng lấy loại phương thức nào ứng kiện nạn này, lúc này để bảng, không khỏi quá sớm. Không bằng riêng phần mình trở về đạo trường, triệu tập môn nhân, đem việc này hiểu dụ tinh tường, cũng nghe một chút bọn hắn tự thân chi ý. 500 năm sau lại tụ tử tiêu cung, chung quyết phong thần danh sách, chư vị nghĩ như thế nào? Chư vị thánh nhân đều biết trước mắt tình thế đã vô pháp cưỡng ép ký tên phong thần bảng, đành phải gật đầu đáp ứng. Nữ hoa sư tỷ nói cực phải. Nếu như thế, ta chẳng khác gì 500 năm sau gặp lại nơi này, trung ký phong thần chi bảng. Đám người nghe vậy, đều xưng thiện. Chờ chư thánh nghị định, vân sàng bên trên Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở ra hai mắt. Thái thượng lão tử lập tức tiến lên bẩm báo, sư tôn ở trên, phong thần sự tình liên lụy đại đạo khí vận, quan hệ trọng đại, không thể khinh suất mà làm. Đệ tử chờ nguyện trở về độc phủ, cùng môn hạ tường nghị về sau, lại đi điền danh sách, khẩn cầu sư tôn cho phép. Cũng tốt. Dù sao lên bảng người chính là họ môn nhân, việc này tự nhiên khiến cho cảm kích. Các ngươi đã có quyết đoán, liền theo các ngươi chi ngôn làm việc. Nhưng nhớ lấy, các ngươi tuy là thánh nhân, cũng làm thuận theo thiên tâm, tuân theo thiên đạo chi mệnh. Bây giờ thiên đình trống trải, bất lực thống ngự tam giới, khiến thiên cương hỗn loạn, nhân gian chiến hỏa thường xuyên, thiên địa không được an bình. Các ngươi môn nhân đăng nhập thiên đình, chính là vì tu bổ thiên đạo trật tự. Chỉ có thiên đạo viên mãn, ngươi các đệ tử phương có cơ hội tiến thêm một bước. Như thiên đạo không trọn vẹn, các ngươi lại vẫn không có xem thiên tự, há không biết thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Đến lúc đó tất cả mưu tính đều thành một nước, hối hận thì đã muộn. Hồng Quân đạo tổ nói xong, ánh mắt lần lượt lướt qua ở đây chư thánh. Trong chốc lát, một cỗ áp lực mênh mông bao phủ chư trong lòng người. Dù cho là Hỗn Nguyên thánh nhân, cũng cảm giác sợ hãi rung động, tâm thần kích động, cùng kêu lên túi đầu, đệ tử không dám. Chỉ có Triệu Công Minh cùng Văn Thiên hai người, đạo tổ chưa từng nhiều hơn tạo áp lực. Nhưng ở răn dạy chư thánh về sau, Hồng Quân đạo tổ vẫn cố ý căn dặn hai người, Công Minh, Văn Thiên, hai người các ngươi bây giờ cũng thành tiểu Hỗn Nguyên đại la kim tiên chi cảnh, trong tay càng có tiên tiên chí bảo trấn thân. Mặc dù bởi vì không hồng mông tử khí, không được đứng hàng Hồng Hoang thánh nhân chi tịch, không sai hai người các ngươi sinh tại Hồng Hoang, lớn ở Hồng Hoang, liền không thể được tà đạo Hồng Hoang trật tự sự tình. Nếu không, tung ngươi là Hỗn Nguyên kim tiên, thiên đạo phía dưới, ta cũng giáng xuống trách phạt. Đạo tổ yên tâm, ta hai người ghi nhớ tại tâm. Thiện. Không sai, ta cũng đương đại biểu Hồng Hoang vạn linh tạ hai người các ngươi một phen, nguyên nhân chính là hai người các ngươi lần lượt đột phá tới Hỗn Nguyên đại la cảnh giới, phương làm Hồng Hoang khí vận tăng vọt, ta khả năng nhờ vào đó ngưng tụ địa tiên giới. Là lấy, hai người các ngươi làm cùng Hồng Hoang có công lớn. Đã là như thế, hai người các ngươi tọa hạ đệ tử, ngày sau chỉ cần không phạm vào đại nhân qua sự tình, tất có thể lịch vạn kiếp mà bất diệt. Các ngươi lui ra đi. Nghe nói Hồng Quân lời ấy, chư vị thánh nhân đều sinh lòng chấn động, không ngờ tới chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên chính quả, lại còn có như vậy phúc phận phù hộ. Lập tức, tại chúng thánh nhìn chăm chú phía dưới, Thái thượng lao tử đem phong thần bảng lại lần nữa treo ở Tử Tiêu cung bên trong. Chư thánh lẫn nhau chắp tay từ biệt, riêng phần mình trở về bản tông đạo trường. Chương 516, lại có một trận sát kiếp giáng lâm. Chương 516, lại có một trận sát kiếp giáng lâm. Lại nói chư thánh trở về Hồng Hoang về sau, phong thần lượng kiếp chi tin tức liền ở trong thiên địa nhấc lên thao thiên ba lan. Không sai biết được nội tình người, tiên tiên đại năng chi lưu. Về phần Hồng Hoang nhân tộc, còn không biết việc này là vật gì. Dù sao ngàn năm về sau kiếp số, bọn hắn dòng dõi, tôn bối thậm chí huyền tôn đều chưa hẳn có thể sống đến khi đó. Thái thượng lao tử trở lại Thủ Dương sân sau, lập tức gọi đến Huyền Đô đại pháp sư. Bất quá hắn cũng không phải là tạo áp lực tại Huyền Đô, mà là mệnh tốc độ nhanh là thiên đỉnh bồi dưỡng 16 vị nhân giáo môn nhân. Bởi vì những đệ tử này không cần xếp vào phong thần đăng bảng, cho nên Thái thượng liền đem việc này toàn quyền phó thác Huyền Đô làm. Không lâu sau đó, Như Sĩ, Thẩm Văn Thái, Đa Tráng Sinh, Hoàng Sơn Quân, Hoàng Sơ Bình, Vệ Thúc Khanh, Ngụy Bà Dương, Bá Sơn vừa tám người liền bị liệt là trước tám tiên, đăng lâm thiên đỉnh. Còn lại bát tiên thì là nhân giáo đến tiếp sau xuất ra chi thiết quản lý, Hán Trung Ly, Trung Ly Hán, Trương Quả Lão, Hà Tiên Cô, Lam Hái Cùng, Lữ Lộc Tân, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cứu tám người. Thái thượng mặc dù đem việc này giao phó Huyền Đô, nhưng còn lại các giáo thánh nhân lại cần tự thân đi làm. Chưa lâu, liền nghe Tu Di Sơn bên trên kim trung cùng băng lên, sư hống chấn thiên. Tường Vân Thụy khí bốc hơi mà lên, đoá đoá pháp sen lăng không nở rộ, Tây Mưu Hạ Châu cảnh nội quần tiên nhao nhao hướng phía Tu Di Sơn hội tụ mà đi. Đông Hải Kim Ngao đảo bên trên, cũng là tiên ảnh tụ tập. Thông Thiên giáo chủ giai Triệu Công Minh, Văn Thiên trở về sau, lúc này Mệnh Thủy Hỏa đồng tử gõ vang Tiệt giáo Trung Khánh, triệu tập vạn tiên tề tụ. Nhưng thấy Tiệt giáo chúng tiên nghe lệnh mà động, tự tứ phương lao tới Đông Hải. Hoặc thừa tiên hạt, hoặc ngự mãnh hổ, hoặc giá thần long, hoặc ngồi hương liễn, hoặc đạp tường vân, ngàn vạn tiên chân như lưu tinh như mưa rào hướng Kim Ngao đảo tụ tập. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng mệnh Bạch Hạc đồng tử kích vang xiển giáo kim trung. Trong chốc lát, Hồng Hoang các nơi dâng lên 14 đạo quang cầu vồng, cùng nhau bay hướng Đông Côn Luân Sơn. Chư thánh bên trong, Duy Địa phủ hậu thổ nương nương, Thái Tố Thiên Nữ Hoa nương nương thần sắc bình yên. Dù sao lần này phong thần lượng kiếp, đã cùng Vũ Yêu nhị tộc lại không liên quan. Kim Ngao đảo, Bích Du cung, màu vụ bản vấn, hương khí mở mịt. Tiên hà ngưng tụ thành tụy ai, nhật nguyệt nôn thả tường huy. Văn Thiên cùng Triệu Công Minh tuy biết hôm nay đại hội nguyên do, không sai đệ tử còn lại đều không rõ ràng cho lắm, bởi vậy bên trong ngoại điện Vũ cung Bích Du cung bên ngoài đều đứng đầy tiệt giáo tiên nhân. Có thể nói tiệt giáo khai phái đến nay, môn nhân đến đông đủ nhất toàn một trong ngày. Kim Ngao đảo nội điện bên trong, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Hạm Chi Tiên chờ tám vị thân truyền đệ tử đứng ở một bên. Ô Vân Tiên, Kim Cố Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên chờ theo hầu bảy tiên đứng ở khác một bên. Chờ chúng đệ tử tất cả đều trình diện, Thông Thiên giáo chủ Phương hiện thân mà ra. Đệ tử tham gia thấy giáo chủ lão sư, cung chúc lão sư, giáo chủ, thánh thọ vô cương, tiên phúc vĩnh chú. Thông Thiên giáo chủ mở ra hai mắt, đảo mắt tọa hạ đệ tử, mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc, nói: "Các ngươi miễn lễ." Lập tức tám vị thân truyền đệ tử theo tự ngồi xuống bộ đoàn, tĩnh tâm lắng nghe lời dạy dỗ. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt đảo qua toàn trường, hất lên ống tay áo, trầm giọng mà nói: "Hôm nay triệu các ngươi đến đây, chính là có vừa muốn sự tình cần khiến các ngươi biết được Tự Vu Yêu Lượng tiếp kết thúc, nhân tộc liền vì thiên địa nhân vật chính. Năm đó huyền môn đệ tử phụ tá Tam Hoàng Ngũ Đế chi thế, trợ nhân tộc hưng thịnh, huyền môn tự thân cũng đến thịnh vượng. Cho nên nay hồng hoang bên trong tiên thần, 89 phần 10 đều xuất từ ta huyền môn môn hạ. Nói đến đây, Thông Thiên ngữ khí hơi đổi. Không sai, huyền môn đệ tử một mặt hưởng thiên địa khí vận chi lợi, một mặt lại không nghĩ tới phản hồi thiên địa. Càng có Hạo Thiên Thượng Đế bất mãn các đại giáo môn đồ nói chuyện hành động phong túng, liền hướng đạo tổ Trần Tình, thỉnh cầu ngũ giáo đệ tử cùng hồng hoang tán tiên trung tuân tiên quy pháp lệnh. Đúng lúc gặp 1500 trở một lần thần tiên sát kiếp giáng lâm, hồng quân đạo tổ cho nên hạ xuống pháp chỉ, cho người mượn ở giữa vương triều thay đổi lúc, lấy kiếp nạn này. Lần này đại kiếp, không chỉ có liên lụy ta huyền môn ngũ giáo môn nhân, phàm giữa thiên địa chưa chạm tam thi, tu vi chưa đạt chuẩn thánh chi cảnh người, đều tại kiếp số bên trong. Các ngươi tuy là huyền môn đệ tử, tiệt giáo môn nhân, không sai đại kiếp sắp tới, thiên địa rung chuyển, dù cho là sư cũng khó đào chờ chu toàn. Bởi vậy các ngươi tương lai làm việc cần phải vạn phần cẩn thận, nhất là những cái kia thân phụ nghiệp chướng, liên lụy nhân quả hạ người, sợ rằng tương lai đại kiếp phủ xuống thời giờ, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ thái ách. Thông Thiên đạo nhân nói đến đây, liền bế môi hợp mắt, tùy ý xiển giáo chư tiên tự hành thể ngộ thâm ý trong đó. Cái gì? Vu Yêu đại kiếp vừa rồi kết thúc bao lâu, sao lại nhanh như vậy lại có một trận sát kiếp giáng lâm? Đúng vậy à, nhìn chung trước kia kiếp nạn, Vu Yêu lượng kiếp, Ma đạo chi kiếp, Long Hán sơ kiếp, Hùng thú thủy kiếp, cái nào một lần không phải cách xa nhau 10 cái nguyên hội lâu. Một hồi trước hạo kiếp cách nay bất quá vài vạn năm mà thôi, như thế nào như vậy cấp tốc liền lại có đại nạn sắp tới. Không chỉ có là Bích Du cung bên ngoài mấy tên đệ tử nghị luận không ngớt, ngay cả ngoại điện bên trong ngoại môn đệ tử cũng đều khiếp sợ không thôi. Dù sao bọn hắn đa số người thân nhiễm nhân quả, gánh vác nghiệp lực, chính là nhất e ngại cuốn vào lượng kiếp một loại kia tồn tại. Nhưng mà, Bích Du cung nội điện lại hoàn toàn yên tĩnh. Tại Tiệt giáo 8 vị thân truyền đệ tử bên trong, chỉ có Bích Tiêu tiên tử còn dừng lại tại Đại La Kim tiên cảnh giới, chưa từng chém mất pháp thân. Nhưng bởi vì lúc trước tham dự Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, nàng tích lũy đại lượng tiên đạo công đức, cho nên lần này lượng kiếp đối nàng mà nói, cũng không quá lớn uy hiếp. Về phần 8 vị thân truyền đệ tử riêng phần mình muốn hạng, như là Văn Thiên như vậy tam đại đệ tử, hoặc là Thiếu Điện, Lạc Phi cái này đợi 4 truyền nhân, tự nhiên không dám ở nội điện bên trong tùy ý mở miệng. Kia theo hầu 7 tiên địa vị, cũng bất quá cùng Thủy Hỏa đồng tử, Khuê Nhu tương đối, tại cái này Bích Du cung hoạch tâm chi địa, giờ phút này càng không bọn hắn xen vào chỗ trống. Thấy chúng tiệt giáo tiên nhân nhao nhao kinh nghi bất định, thân làm Thông Thiên đạo nhân tọa hạ thủ đồ, đa bảo đạo nhân đành phải đứng ra, đại chúng đặt câu hỏi. Hắn tự thân đã tu tới nhị thi chuẩn thánh chi cảnh, có thể tự miễn ở kiếp ba quá nhiều, có thể môn hạ đệ tử lại khó thoát này khó. Khởi bẩm giáo chủ đơn sư, không biết lần này thần tiên sát kiếp vì sao đến mức như thế tấn mãnh. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói, việc này liên quan đến thiên địa linh khí chi thịnh suy, cùng các đại giáo phái khí vận chi lưu chuyển. Ngày xưa thiên địa sơ khai lúc, khai thiên ngũ khí tràn ngập hồng hoang, càng có hỗn độn linh khí tự hỗn độn bên ngoài tràn vào giới này, lại 3000 hỗn độn ma thần vẫn lạc sau, chỗ chấp chi đạo, bao hàm phương pháp, biến thành chi linh, để lại thân thể, đều lưu tồn ở mảnh này tân sinh thế giới bên trong. Thế là theo tuế nguyện chuyển rời, sông núi nhịp đập, sao trời vận chuyển, thiên đạo quy tắc từng bước diễn hóa, những này thần dị vật dần dần ngưng là hồng hoang bên trong tiên thiên linh khí, tẩm bổ ước vạn tiên thiên sinh linh. Không sai, trải qua cựu thiên nguyên kiếp, hung thú thủy kiếp, long hán tổ kiếp, đạo ma chính kiếp, đế hoàng chính kiếp, Vu Yêu lượng kiếp mấy lần hạo kiếp tàn phá, hồng hoang thiên địa gần như băng liệt, tiên thiên linh khí bốn phía tản mạn khắp nơi, người còn sót lại cũng dần dần chuyển thành hậu thiên nguyên khí. Bây giờ thế gian tiên thiên linh khí so sánh với biết cổ, sớm đã không thể so sánh nổi, đây cũng là các ngươi tu hành ngày càng chật vật căn bản nguyên do. Kỳ thật, còn có một tầng ẩn tình Thông Thiên đạo nhân cũng không nói rõ, đó chính là thánh nhân ảnh hưởng. Bởi vì cái gọi là thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Hồng hoang thánh nhân bao trùm chúng sinh phía trên, cướp lấy quá nhiều thiên địa khí vận cùng tư nguyên linh khí. Đương kim cơ hồ tất cả danh sơn thắng cảnh, động thiên phúc địa đều bị các đại giáo cửa đệ tử cầm giữ trường khống. Bởi vậy thiên đạo định số, thánh nhân có ách, kỳ thực vì thế. Bất quá việc này liên quan đến thánh nhân bí mật, Thông Thiên đạo nhân đương nhiên sẽ không hướng đệ tử lộ ra, cho dù nói, cửa đối diện hạ cũng không có chút nào có ích. Chương 517, Phong Thần bảng tệ nạn chương 517, Phong Thần bảng tệ nạn thì ra là thế. Xin hỏi giáo chủ đơn sư, lần này thần tiên sát kiếp làm như thế nào vượt qua? Ta tiệt giáo ngàn vạn tiên thần, hẳn là đều cần tự mình lịch kiếp không thành. Dù sao theo vừa rồi Thông Thiên lời nói, duy chứng được chuẩn thánh quả vị người mới có thể tị kiếp. Mà dưới mắt Bích Du cung trong ngoài, tuy có một số chuẩn thánh, cuối cùng giải rác, đại đa số vẫn là Đại La Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên thậm chí bình thường Kim Tiên. Nói cách khác, gần 99 tiệt giáo môn nhân đều có thể ứng kiếp mà lên, đa bảo đạo nhân không thể không đại trừ các sư đệ khẩn thiết hỏi một chút. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy đã nói, lần này đại kiếp, đạo tổ lấy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tên là Phong Thần bảng, chính là thiên địa nhân ba trong sách tiên thư có thể câu buộc chân linh. Không biết này bảng có diệu dụng gì. Phàm trên bảng nổi danh người, cho dù bỏ mình tại lượng kiếp bên trong, cũng sẽ không chân chính tiêu vong, ngày sau có thể tự hành lựa chọn đăng bảng là thiên đỉnh thần linh, hoặc hướng địa phủ luân hồi chuyển sinh. Như bảng thượng vô danh người bất hạnh vẫn lạc tại kiếp trung, thì hồn phách chỉ có thể đưa về địa phủ, mặc cho luân hồi an bài. Cái này, lão sư, xin hỏi lên bảng về sau, nhưng có gì tệ nạn? Phong Thần bảng chính là ngày hậu thiên đỉnh tiên thần trước ghi chép, theo chu thiên 365 độ chia làm lôi bộ, hỏa bộ, ôn bộ, đấu bộ, tuế bộ, đậu bộ, thủy bộ, tài bộ, văn bộ, võ bộ, giang bộ, pháp bộ chung 12 tư. Lượng kiếp bên trong, căn hành thâm hậu người có thể chứng tiên đạo, không sợ kiếp ba. Căn hành thứ hai người đưa về thần đạo, ngày sau cần nhóm tên Phong Thần bảng, nghe lệnh của thiên đỉnh điều khiển. Căn hành nông cạn người sa đoạn nhân đạo, khó thoát luân hồi nỗi khổ. Nếu có thể sớm đem tính danh ghi vào phong thần bảng, ngày sau chí ít có thể bảo đảm một tôn thần vị, đứng hàng tiền quan. Nếu không tiếp khí giáng lâm, các ngươi sinh tử liền chỉ có thể mặc cho số trời phán quyết. Cho nên Thông Thiên giáo chủ nói đến đây, thiệt giáo chúng tiên đều đã xong không sai. Nếu có thể đi đầu đem danh tự ghi vào phong thần bảng, chờ đại kiếp phủ xuống thời giờ liền nhiều một con đường lùi. Nếu không nguyện đăng bảng, thì tương lai kiếp nạn lúc đến, chỉ có bằng tự thân tu vi cùng cơ duyên độ kiếp cầu sinh. Giờ này phút này, trừ nữ hoa cùng hậu thổ hai vị thánh nhân thần sắc như thường bên ngoài, còn lại chư vị thánh nhân đều tại riêng phần mình trong đạo trường cùng nó môn đồ thương nghị phong thần lượng kiếp sự tình. Mặc dù xưng thương nghị kỳ thực vẫn từ thánh nhân định đoạt, nhân giáo đã định trước vẹn vẹn phái ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử tiến về thiên đình, lại bởi vì tu vi còn thấp, chưa đạt tới lên bảng chi tư. Xiển giáo bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mệnh tọa hạ 12 thân chuyển tiến vào Hồng Hoang đại địa, thu nạp thân có người có đại khí vận đại mình ứng tiếp. Mà tại Kim Ngao đảo bên trên, đại đa số tiệt giáo môn nhân vẫn không muốn chủ động đăng bảng, dù là trong đó không ít người sớm đã gánh vác nghiệp lực nhân quả. Dù sao một khi lên bảng, tương lai cực có thể trở thành thiên đình trúc quan, cần tuân theo hạ thiên, giao chỉ chi thánh chỉ làm việc. So sánh với nhau, tương lai sắp hiện ra thế địa tiên giới hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn như thế. Cũng có số ít thân phụ trọng đại nghiệp chướng, liên lụy sâu xa nhân quả người, tự biết lấy trước mắt cảnh giới, lượng kiếp một tới tất nhiên khó may mắn thoát khỏi, thế là liền hướng Thông Thiên giáo chủ khẩn cầu, đem mình tên ngày sau ghi vào phong thần bảng bên trong. Thông Thiên giáo chủ nói rõ sát kiếp nhân quả về sau, liền phân phát tiệt giáo và tiên. Một thế này Thông Thiên, sớm đã không giống với trước kia. Kiếp trước vị kia Thông Thiên giáo chủ, là thủ vững tiệt giáo tôn chỉ, cuối cùng khăng khăng bảo vệ môn hạ tất cả tiên chân. Nguyên nhân chính là như thế, mới rơi vào còn lại mấy vị thánh nhân liên thủ vại trong cục, khiến Hồng Hoang đệ nhất đại tông lại bị hủy diệt tai ương. Nhưng đương thời khác biệt, Triệu Công Minh cùng Văn Thiên, một vị là đệ tử đời hai, một vị là tam đại đệ tử, tuần tự chứng được Hỗn Nguyên đại La Kim tiên chính quả, mang ý nghĩa hắn Thông Thiên lập chi đạo đã viên mãn. Cho nên đối bây giờ Thông Thiên giáo chủ mà nói, tiệt giáo không còn cần ngàn vạn tu sĩ chen chúc. Nói tóm lại, phương pháp tu đạo hắn đã truyền xuống. Có thể hay không như Triệu Công Minh, Văn Thiên đồng dạng hiểu thấu đáo thành thánh cơ hội, toàn bằng mọi người tạo hóa. Kim Ngao đạo, Đông Thần điện. Văn Thiên gọi đến sư tôn Hàm Chi, sư đệ Khổng Tuyên, Vũ Dư Tiên, cùng đệ tử Thiếu Điện, Lạc Phi bọn người tề tụ một đường. Đối diện với mấy cái này thân cận người, Văn Thiên không còn im miệng không nói, cũng không cần giấu giếm nữa. Phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần chi vị nhất định phải lấp đầy, không sai nhân giáo không người có thể ra, yêu tộc danh ngạch đã hết, còn lại trống chỗ chỉ có từ ta thiệt giáo, xiển giáo cùng Tây Phương giáo bổ khuyết. Có thể xiển giáo cùng Tây Phương giáo môn nhân bàn bạc không đủ 20 số lượng, bởi vậy cuối cùng gánh chịu nhiệm vụ này, nhất định là ta thiệt giáo môn nhân. Cho nên tại đại kiếp tiến đến trước đó, các ngươi cần phải cẩn thận làm việc, phòng bị hắn giáo an toàn. Văn Thiên sư huynh cứ việc an tâm. Huynh trưởng Khổng Tuyên bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, ta cũng thành tựu nhất thi chuẩn thánh, phong thần bảng đoạn khó chứa ta hai người. Vừa mới đột phá cảnh giới Vũ Dực Tiên ngữ khí chắc chắn, lòng tin mười phần. Mà ở đây trong đạo trường Thiếu Điện, Lạc Phi, Ngao Âm chờ năm người, cũng như Văn Tiên đồng dạng, sớm đã thụ phong thiên đỉnh tiên trước, chắc chắn vô duyên phong thần bảng. Bất quá Văn Tiên chân chính lo lắng, cũng không phải là bọn hắn sẽ bị ghi vào bảng danh sách, mà là sợ bị Tây Phương giáo thừa cơ bắt bút đi. Đúng vào lúc này, Triệu Công Minh mang theo Tam Tiêu Tiên tử đến nhà mà đến. Triệu Công Minh đạo hạnh càng tại Văn Tiên phía trên, chính là chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn cùng ba vị muội muội tự nhiên tuyệt vô thượng bảng mà lo lắng. Nhưng mà bọn hắn môn hạ vẫn có đệ tử truyền nhân. Lần này đến đây, chính là vì cùng Văn Tiên cùng bàn bạc cách đối phó. Lẫn nhau thi lễ xong, Triệu Công Minh nói ra trong lòng sầu lo. Văn Tiên lại vẻ mặt thản nhiên, không có chút nào ý sợ hãi. Công Minh sư ba không cần quá lo. Người tọa hạ Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, Lục Nhị Di Hầu ba người, cùng tu tập bản đầy đủ cựu chuyển huyền nguyên công, người người đều đạt Đại La Kim Tiên chi cảnh. Tam giáo học phủ môn hạ đệ tử bên trong, nếu không có thánh nhân thân tự ra tay, người nào có thể bị thương bọn hắn mảy may. Huống hồ bây giờ Hồng Hoang tuy có 7 vị thánh nhân, nhưng lần này phong thần sát kiếp đã không liên quan Vu Yêu hai tộc, cho nên nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương định sẽ không ở kiếp chung đúng tay. Thất thánh đi thứ hai, cho dù còn lại 4 vị liên thủ áp bách ta tiệt giáo, ta đám ba người cũng không sợ hãi chút nào. Ha ha ha, cũng là bản tọa suýt nước quên, bây giờ sư điệt ngươi cũng đã là thủ đoạn thông thiên hạng người. Vừa dứt tiếng, Triệu Công Minh rất nhanh liền từ lúc trước sầu lo bên trong tỉnh táo lại, không còn là tức sắp đến lượng kiếp lo lắng. Bất quá sư bá, tiểu đồ cũng có một chuyện hỏi. Sư điệt cứ việc nói thẳng, không cần tỉ ý. Hồng Hoang bên trong thánh nhân đều có thể mượn đại giáo khí vận cùng chúng sinh nguyện lực tiếp tục tu hành, còn có xung kích thiên đạo cảnh khả năng. Nhưng mà sư bá ngài chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, lại không tiến thêm một bước chi đồ. Đã không giáo phái dựa vào, cũng không có thế lực chèo chống, không biết sư bá phải chăng đã có phá cảnh phương pháp. Nghe nói Văn Thiên vấn đề này, Triệu Công Minh lập tức cau mày. Vấn đề này đang đâm trúng trong lòng của hắn lo lắng âm thầm, tự bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một tầng tiên sau, dục câu đột phá, chỉ có 3 con đường, một theo khí vận, hai tham gia lớn đạo pháp tắc, ba lý hoa tự thần thế giới. Đáng tiếc đầu thứ nhất, hắn không đại tông truyền thừa, khó tụ đại khí vận. Đầu thứ hai, hắn lại không cách nào như Dương Mi lão tổ giống như xâm nhập hỗn độn tìm kiếm pháp tắc chân ý. Chương 518, chấp trưởng thiên đạo cảnh quyền hành. Chương 518, chấp trưởng thiên đạo cảnh quyền hành. Về phần điều thứ ba, lấy thế giới châu bên trong đại thiên thế giới làm cơ sở tấn thăng vị cách, lại khổ vì tài nguyên thiếu thốn, khó mà thi hành. Đang lúc hắn trầm tư lúc, Bích Tiêu tiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu cười một tiếng. Nhỏ Văn Tiên a, ngươi từ trước đến nay không làm vô mưu sự tình, hôm nay đã hỏi ra lời ấy, chắc hẳn sớm đã có trợ đại minh thoát khốn kế sách, còn không mau mau nói tới. Dứt lời, nàng lại thân mật tới gần Văn Tiên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Triệu Công Minh giờ phút này cũng không thấy thất lễ, ngược lại trong mắt tinh quang lóe lên, tràn đầy chờ mong nhìn về phía Văn Tiên. Chỉ có Vân Tiêu tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu, một tay lấy Bích Tiêu kéo về bên người, miễn cho nàng lại cùng Văn Tiên vui đùa ầm ĩ thất lễ. Công Minh sư bá, đã ngươi không muốn xâm nhập hỗn độn, sao không bắt trước nữ hoa nương nương tiến hành, đem tự thân mở thế giới cùng Hồng Hoang Thiên Địa dung hợp. Nữ hoa nương nương đem nó sáng tạo Thái Tố Thiên dung nhập Hồng Hoang, bù đắp hỗn độn linh khí chi thiếu, cho nên nó môn hạ thành tịnh bộ thai, liền Thái Dương tinh thần, Lục Nha, cùng Thái Âm tinh thần, Nguyệt Hoa, cũng phải lấy thoát khỏi thiên đạo trách phạt. Nhưng ngài cũng sẽ thế giới châu bên trong đại thiên thế giới cùng Hồng Hoang hợp lại là một, đạo tổ tất nhiên sẽ ban cho ngươi chấp trưởng thiên đạo cảnh quyền hành. Đến lúc đó 3000 thiên đạo pháp tắc mặc cho ngươi cảm ngộ, chứng được thiên đạo chi cảnh, há chẳng phải ở trong tầm tay. Cái này bản tọa lại theo không nghĩ tới này đồ. Ta lập tức tiến về Bích Du Cung, mặt thấy giáo chủ thương nghị việc này. Nói xong, Triệu Công Minh phóng người lên, vội vàng hướng Bích Du Cung phương hướng mà đi. Chờ thân ảnh đi xa, Văn Tiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Quỳnh Tiêu tiên tử trên thân. Quỳnh Tiêu sứ bá, lần này phong thần sát kiếp sở dĩ hứng khởi, thực bởi vì thiên đình vận chuyển không được đầy đủ, khiến Hồng Hoang thiên đạo chịu nhiễu. Hạo Thiên thượng đế hướng đạo tổ trần tình, ý nghĩa có ba: thứ nhất cầu đạo tổ chủ trì công đạo, thứ hai muốn bổ túc thiên đình tiên quan chi thiếu, ba thì khiến vạn giới sinh linh thi hành theo thiên quy thiên điều. Không sai thiên đạo chí công, đại đạo đến mỹ, trước đây không người có thể hiển hóa thiên đạo ý chí bên trong pháp lệnh cương thường. Việc này, duy ngài có thể làm. Lời vừa nói ra, Quỳnh Tiêu tiên tử ngạc nhiên, Bích Tiêu tiên tử cũng khiếp sợ không thôi, ngay cả Thải Vân tiên cũng là trái phải nhìn quanh, nhất thời khó có thể lý giải được. Đối mặt đám người nghi hoặc, Quỳnh Tiêu trần chờ đáp lại, sư điệt chớ có giễu cợt, thiên đạo biến thành chi quy đầu, chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới có thể chế định. Ta bất quá nhất thi chuẩn thánh, như thế nào gánh chịu nổi nặng như thế mặc cho. Ha ha ha, Quỳnh Tiêu sư bá lấy cùng nhau. Ngài đã từng tại nhân tộc sinh hoạt mấy ngàn năm, chẳng lẽ chưa nghe nói câu kia tục ngữ, có trí không tại lớn tuổi, vô trí không sống trăm tuổi. Bây giờ ngài chấp trưởng thiên quyền, địa hành thiên quy, địa cụ cùng thiên la, địa vong những này ẩn chứa quy tắc chi lực trí bảo đã quy về ngài tay, như vậy chế định Hồng Hoang thiên quy thiên điều chi trách, bỏ ngài ai? Ngày xưa Hạo Thiên muội muội Vân Hoa tiên tử, sở dĩ khó mà vững vàng thiên đỉnh tư pháp thiên thần chi vị, chính là bởi vì nàng khiếm khuyết cái này một phần mệnh cách. Bây giờ, thiên đỉnh hạ thiết bốn bộ, văn, võ, giám, pháp, trong đó pháp bộ chính thần chi vị, lẽ ra phải do ngài chấp trưởng. Nghe nói Văn Thiên lời ấy, thân làm muội muội Bích Tiêu tiên tử trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Dù sao, Thiên Đình một bộ chi chủ, chính là đường đường chính nhị phẩm tiên quan. Mặc dù nó địa vị còn tại chính nhất phẩm Tam Thanh Lục Ngự, theo nhất phẩm Ngũ Vương Ngũ Lao cùng nam nữ tiên thủ phía dưới, lại thật là Thiên Đình 12 bộ bên trong chân chính nắm giữ thực quyền nhân tộc yêu viên, càng có thể tắm rửa tại Thiên Đình khí vận bên trong. Cho nên Quỳnh Tiêu tiên tử giờ phút này đã ý động, chỉ là vẫn còn một tia lo âu. Ta lẻ loi một mình, môn hạ cũng không đắc lực đệ tử, làm sao có thể ổn thỏa như thế cao vị? Ha ha ha, Quỳnh Tiêu sư bà không cần lo lắng. Hắc Hoàng lập tức tiến về, đem Dương Dao, Dương Tiễn hai người gọi. Dương Dao, Dương Tiễn quả nhiên không phụ trời sinh thần thể chi danh, tại cái này ngắn ngủi trăm ngàn năm ở giữa, lại song song tu tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Thứ nhất, nhờ vào Văn Tiên ban tặng hoàn chỉnh cựu chuyển huyền nguyên công. Thứ hai, thì bởi vì hai người thân có một nửa hỗn độn tây thần, kế tục mẫu thân Vân Hoa tiên tử khí vận dư trạch. Bây giờ tu vi tinh tiến, phong nghi tự nhiên siêu phàm thoát tục. Huynh đệ hai người bị Hắc Hoàng gọi đến sau, hướng ở đây chư tiên hành lễ, khí thế ngang nhiên, anh tư bừng bừng phấn chấn. Nhưng thấy đệ nhất nhân mang một đỉnh tam xoa bốn khe hở năm cánh sáu lăng, hộ ếch che mặt, phòng thương ngăn đỡ mũi tên, mài nước cánh phượng ngân nón trụ, khoác một bộ đa bảo đạo nhân tự tay luyện chế, có thể ngự hàn băng, kháng tuyết lạnh, chín nuốt đầu, 18 trụ, lá liêu nối thành khóa bằng giáp, áo lót một bộ xảo nữ dệt, tú nương tô lại, trước sau có thêu giải trai, kim tuyến bộ tử, trái loan phải phượng, song chiếu nhật nguyệt kéo nhung tử cầm bảo, eo buộc một đầu thiến châu xuyên, bát bảo khảm, chân châu xuyết, mã nào kéo, vòng trụ khấu chặt, móc câu rủ xuống ngân, linh lung phun hoa đai lưng, thân treo hai mặt kính, chiếu sáng càn khôn, chiếu rọi nhật nguyệt, trừ tà chấn yêu, phối phượng thành đôi, tả hữu thốt khẩu, hộ tâm trước sau thanh đồng kính. Hạ vây chiến máy, đầy trời đỏ màu, song gậy đông đường, trái vẽ tẩu thú, phải theo phi cầm, xương đánh ngọc thú, điện tiệm con quốc, hai bức gấm bóc phượng hoàng múa. Tay phải chấp nhất chui khảm thất đình, cá mập bỏ, chạm long đồ hổ, thổi quặng lông đoạn nhận tam xoa hoàng kim kích. Tay trái nắm một quả gặp người tức tổn thương, gặp thú thì tổn hại, lão giả thấy chi tránh họa, thiếu người gặp chi gặp nạn, hồng quang lấp lóe tinh thần châu. Phong thần tuấn lãng chân kỳ sĩ, thẳng tắp hiên ngang mỹ thiếu niên. Người này chính là Dương Dao. Lại nhìn người thứ hai, đầu đội một đỉnh mài nước ngân quang thép tôi nón trụ, người mặc một bộ chỉ thêu xuyên suýt cẩm tú mà thành thái hư giáp, chân đạp một đôi quyển nhọn vân lót kỷ ủng ra, eo cuốn một sợi tơ tuyến bệnh, ba cố lộn xộn sư rất mang, cầm trong tay một thành tam tiêm lưỡng nhận đao. Ngân quan buộc tóc, liệt diễm mừng mừng, đại hồng bảo bên trên đoàn rồng quật quấn. Quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, tướng mạo đường đường. Răng như biên ngân, môi như bôi son, mặt phương miệng rộng. Đỉnh đầu vương bước, trán rộng sung mãn, thiên kho to lớn. Mi thanh mục tú, các thon dài. Tốt một vị tuổi nhỏ anh tuấn, tài tình xuất chúng tuấn giật lang quân. Người này chính là Dương Tiễn. Dương Dao, Dương Tiễn nghỉ, Văn Thiên cái này mới chậm rãi mở miệng. Dương Dao, Dương Tiễn, hai người các ngươi bây giờ đạo hạnh đã chọn, phải nên rời núi kiến công, hiệu lực tại Thiên Đình. Hôm nay, ta mệnh Bình Tiêu sư bá đi nhậm chức Thiên Đình pháp bộ chính thần chi vị, hai người các ngươi liền tùy hành phụ tá. Đãi nàng hoàn thiện thiên quy pháp lệnh về sau, Đào Sơn bên trong Vân Hoa tiên tử liền có thể quay về thiên quyết. hai người các ngươi chứng đại la mặc dù dễ, đăng hôn nguyên lại khó. Như muốn sớm ngày thành tiểu hôn nguyên kim tiên chi chính quả, chiếm cứ thiên đình một quan nửa trước, thật là nhanh nhất đường tắt. Đối mặt văn tiên chi mệnh, Dương Giao, Dương Tiễn không dám nghịch lại. Huống chi, cử động lần này cũng cùng tự thân tiền đồ cùng một nhịp thở. Trước đây, bọn hắn tu vi tăng lên lúc, huynh muội ba người từng mấy lần tham viếng Đào Sơn, thấy tận mắt mâu thân Vân Hoa Thiên Tử, cũng đã biết năm đó một nhà bị thánh nhân tính toán chân tướng. Bởi vậy, phàm là có trợ giúp đột phá cảnh giới sự tình, hai người tự đều theo. Ngay tại Quỳnh Tiêu Tiên Tử mang theo Dương Tiễn, Dương Giao lên đường lao tới thiên đỉnh thời điểm, lúc trước chư thánh ước định 500 năm kỳ hạn, vừa lúc mãn quá. Không sai mà lần này, nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương đều không hiện thân tử tiêu cung. Chương 519, 500 năm ước định kỳ hạn đã tới. Chương 519, 500 năm ước định kỳ hạn đã tới. Cửa cung mở rộng, chống trải yên tĩnh, chỉ có một quyển phong thần bảng nhẹ nhàng trôi nổi tại trong điện. Kia phong thần bảng đứng lơ lửng trên không, kim quang lưu chuyển, bảo khí mờ mịt, 500 năm đến chưa từng di động mảy may, cũng không có chút nào biến hóa. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đứng ở trước điện, người người trên mặt ngưng trọng, hai đầu lông mày ẩn hiện vẻ u sầu. Thì ra cái này 500 năm ở giữa, năm vị thánh nhân là phong thần sát kiếp sự tình hao hết tâm lực, nhiều lần thôi diễn thiên cơ, lặp đi lặp lại đo lường tính toán mệnh số, nhưng thủy chung khó kiếm một đầu trôi chạy chi đạo, lấy hoàn thành thế thiên phong thần chức trách lớn. Chư thánh lại lần nữa lẫn nhau hành lễ về sau, Hồng Quân đạo tổ lặng yên hiện thân tại trước mọi người, vô ảnh vô hình, như gió phất qua. Chúng thánh liền vội vàng không người bài nói, đệ tử bái kiến lão sư. Nguyện lão sư thánh thọ vô tận. Hồng Quân khẽ bước cằm, mở miệng nói, phong thần sát kiếp đem khải, các ngươi cần nhanh nghị định phong thần bảng ký tên sự tình, không thể đến trễ thiên cơ. Chúng thánh cùng kêu lên đáp, đệ tử cần tuân pháp chỉ. Thái thượng lão tử thân vị đại sư mình, trước tiên mở miệng nói, bây giờ 500 năm ước định kỳ hạn đã tới, không biết chư vị sư đệ trong lòng nhưng có quyết đoán. Lần này, dẫn đầu hưởng ứng chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn đem trước đây tự nguyện nhập bảng tiệt giáo môn nhân toàn bộ viết tại phong thần bảng phía trên. Nhưng mà còn lại mấy vị thánh nhân thấy kỳ danh đơn bộ chắc chắn, không những chưa lộ vui mừng, trái lại cao mày, lo lắng. 365 vị chính thần chi vị, dưới mắt vẹn vẹn lấp một nửa, còn lại chống chỗ rất nhiều, khoảng cách viên mãn rất xa. Thông Thiên giáo chủ đặt bút về sau, Nguyên Thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người trầm mặc như trước không nói, dường như chưa từng nghe thấy lao tử lời nói, chỉ làm thai điếc mắt bế. Theo bọn hắn nghĩ, trước đây chỗ nhóm chi danh đã là riêng phần mình trong giáo có thể hiến chi cực hạn. Cái này 500 năm ở giữa, mặc dù cũng thu một chút đám đệ tử người, lại phần lớn căn tính nông cạn, có sự chức trách lớn. Về phần thân truyền đệ tử, đều là tâm huyết biến thành, sao nhận vị tiện đưa lên thần đài, cung cấp thiên đình thúc đẩy. Thế là chuẩn đề đạo nhân than nhẹ một tiếng, nói nhỏ, ta giáo thân truyền, coi như mình ra. Hạo Thiên giao chỉ cũng có thân nữ, sao không khiến con cái giành chức thần bảng, coi là làm gương mẫu. Lời vừa nói ra, giống như ném đá vào nước, kích thích ngàn tầng gợn sóng. Đã chư giáo đệ tử đều cần bổ khuyết thần vị, thiên đình chi chủ há có thể không đếm xỉa đến. Hạo Thiên lúc này đứng trước tại Tử Tiêu cung bên trong, nghe được chuẩn đề ngôn ngữ trực chỉ tự thân, trong lòng tự nhiên không vui. Không sai giờ phút này thánh giả tụ tập, hắn dù có mọi loại không cam lòng, cũng không dám tùy tiện tranh luận, chỉ sợ đưa tới chư thánh lửa giận, ép thân khó thoát. Ta cùng giao chỉ dục có bắt nữ, trước bảy đều đã nhập hầu giao chỉ, phục linh thực đại đế chi mệnh làm việc. Duy ấu nữ chưa thành trước. Nếu như thế, liền làm nàng là thiên đình mở này tiền lệ. Nói đến đây, Hạo Thiên hàm răng hơi cắn, cuối cùng rồi sẽ chính mình nhỏ tuổi nhất nữ nhi, long cắt trung chủ chi danh, trình trọng viết nhập phong thần bảng bên trong. Thấy Hạo Thiên lại tự mình đem nó ái nữ xếp vào thần bảng, còn lại thánh nhân lại khó từ chối, hai mặt nhìn nhau, không người còn dám chần chờ. Thái thượng lao tử lập tức đảo mắt tứ phương, trầm giọng nói, chư vị sư đệ, lao sư vấn dụ đã chỉ rõ, hôm nay vô luận như thế nào, chúng ta cũng làm định ra kết quả. Như vẫn như lần trước trình bày qua loa, sợ đem lịch loạn thiên cơ. Dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bởi vì Thông Thiên đã có chỗ cử động, bàn luận này mà nói, tự nhiên từ Nguyên Thủy đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn này đến sớm có chủ tính, nghe vậy tức gỡ xuống phong thần bảng, lấy tam bảo ngọc như ý nhẹ nhàng điểm một cái, hơn 10 cái tên chữ lập tức hiện hiện trên giấy. Chỉ là những nhân vật này đều là Côn Luân Sơn bên trong tán tiên, sớ tại Vu Yêu Lượng kiếp trước liền nơi dừng chân nơi đây, ngày thường chịu xiển giáo phù hộ, nghe nói diệu pháp được ấn rất sâu. Nay đã cần bù đắp thần bảng, kia bối đã dính xiển giáo nhân quả, tự nhiên gánh chịu một phần kiếp số. Nguyên Thủy trôi thêm mặc dù vẹn vẹn hơn 10 người, so sánh với chỉ có giải rác mấy người thái thanh nhân giáo, đã là thể diện rất nhiều. Cử động lần này đã là thực hiện lời hứa, cũng là cho thái thượng lao tử mấy phần mặt mũi. Danh sách bổ chắc chắn, Nguyên Thủy phục đem phong thần bảng treo cao không trung. Tử Tiêu cung bên trong, nhất thời yên tĩnh ý mắng. Đang lúc cục diện lại lần nữa ngưng trệ lúc, Triệu Công Minh đống nhiên mở miệng, nói lời kinh người. Chư vị sư bá, ta huyền môn mặc dù điểm ngũ giáo, không sai chỉ có Đông Phương Tam giáo nhận bản cổ chính thống, Hồng Quân chân truyền, tu chính là đại đạo chính đồ. Mà phương Tây hai giáo, yêu tộc chi mạch chỗ tập người, bất quá bảng chi mặt lưu, hám lợi, không để ý tương sinh. Nay Tây Phương giáo môn nhân đã chưa thể chứng trường sinh chi quả, lại khó thoát sáu đuổi trói buộc, không bằng đi đầu lên bảng, đã định danh ngạch, có thể giúp đỡ chặt đứt tình dễ bụng, sớm đăng thanh tịnh chi cảnh. Thái thượng lao tử cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Chưa từng ngờ tới Triệu Công Minh lại nói ra sắc bén như thế ngữ điệu. Lời nói tuy thuộc tình hình thực tế, không sai lời này từ Tam Thanh chính miệng nói ra, thì mất thân phận, tổn hại khí độ. Nhưng hôm nay xuất từ người khác miệng, lại lợi cho người, xiển, đoạn Tam giáo đại cục, Tam Thanh tự nhiên ngầm đồng ý duy trì. Chỉ thấy Nguyên Thủy Tiên Tôn thánh mắt nhắm lại, khóe môi mỉm cười, vui vẻ phụ họa nói, Công Minh sư điệt lời nói rất là không hổ là ta Tam Thanh trong môn thủ vị thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi bị người. Tây Phương giáo bên trong tuy có 48000 pháp môn, lại đều thuộc bản môn, không phải chính thống chi đạo, ngày sau cho dù chuyên cần khổ luyện, cuối cùng khó chứng tiêu giao chi cảnh. Đã tu hành vô vọng, không bằng nhân cơ hội này trung đăng phong thần chi bảng, cũng coi là bên trên một trận cơ duyên, không phụ nhiều năm tham đạo chi công. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời này xác thực là thật tình. Dù sao Hồng Quân đạo tổ truyền lại Trạm Tam Thi phương pháp mặc dù diệu, nhưng cũng không phải là người người đều có thể tu tới Trạm Khước Tam Thi chi cảnh. Hồng Hoang chúng sinh bên trong, tuyệt đại đa số cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào Đại La Kim Tiên liệt kê. Nhất là nhân tộc hưng thịnh, thiên đạo về tròn về sau, muốn mượn công đức khí vận trợ mình tu hành, càng là khó càng thêm khó. So sánh lẫn nhau mà nói, dẫn thân vào thiên đỉnh tranh thủ một phần công đức cơ duyên, ngược vẫn có thể xem là một đầu có thể thực hiện con đường. Này nghị cực giai, Thái thượng lao tử cùng Thông Thiên giáo chủ lần lượt đáp lời. Văn Thiên dù chưa mở miệng, ánh mắt nhưng cũng không tự chủ được rơi vào Tây Phương Nhị Thánh trên thân. Thấy Đông Phương bốn vị thánh nhân như thế đồng tâm hiệp lực, Chuẩn Đề đạo nhân giận không kìm được, toàn thân run rẩy, mặt đỏ tới mang tai, trong tay lục căn thanh tịnh trúc lại có chút rung động, lộ vẻ tức hổn hển. Chỉ vì Triệu Công Minh chi ngôn quá mức ngay thẳng, dường như vào Tây Phương giáo liền lại không đường ra đồng dạng. Nếu không phải cố kỵ nơi đây chính là đạo tổ giảng đạo chỗ, nếu không phải dưới mắt bản cổ tam thanh đều tại, như vẹn vẹn Triệu Công Minh một người một chỗ, chỉ sợ kia lục căn thanh tịnh trúc sớm đã vung ra, trực kích thân. Mắt thấy Chuẩn Đề đạo nhân lên cơn giận dữ, chợt nghe một tiếng đạo hiệu vang lên, Không Lượng Thiên Tôn. Chỉ thấy tiếp dẫn đạo nhân đành phải đứng mà ra, đại Tây Phương giáo phân trần. Cao tụng một đạo kệ lời nói sau, mới chậm rãi lời nói, ta Tây Phương giáo thật là thành tịnh có yên vui, môn hạ đệ tử nhiều cố cao khiết phẩm hạnh. Bản giáo lấy từ bi lập giáo, cho dù đệ tử căn khí thường thường, chỉ cần lịch hồng trần kiếp nạn, trải qua bể khổ gột rửa, cũng có thể lĩnh ngộ tam thừa diệu pháp, chứng được đại la thật quả. Tiếp dẫn đạo nhân trong lòng biết, như lại trầm mặc không nói, sợ đem bị còn lại thánh nhân liên thủ đây ép. Liền lấy ra phong thần bảng, đầu ngón tay ngưng tụ kim quang, bút đầu long xà, viết xuống một nhóm tính danh, lập tức dừng tay, đem phong thần bảng lại tiếp tục treo tại chỗ. Chương 520, đã hóa giải sát kiếm họa, lại thành toàn hạo thiên. Chương 520, đã hóa giải sát kiếm họa, lại thành toàn hạo thiên. Người này há lại hạng người bình thường. Mắt thấy Triệu Công Minh vượt đúng một tay, khiến tam thanh liên hợp, bốn thánh bức bách, Tây Phương nhị thánh khó mà chống đỡ, dứt khoát chuyển thủ làm công, chủ động điển trong giáo lên làm bằng người, cũng tốt khiến Đông Phương chư thánh không lời nào để nói. Tiếp dẫn thả lại phong thần bảng sau, nhìn về phía Đông Phương mấy vị thánh nhân, cất cao giọng nói, nay ta Tây Phương giáo đã ghi lại nên lên bằng người, không sai bản giáo môn đồ vốn là thưa thớt, vẫn cần tồn tại mấy vị lấy nhận ta hai người thánh ý đạo tâm, cho nên còn lại danh lệnh, còn mời tam thanh sư huynh thay bổ khuyết. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ lông mày đủ nhăn, liếc nhìn nhau, trong mắt đều có không muốn chi sắc. Bây giờ nhân giáo, Tây Phương giáo đều đã ghi tên phong thần bảng, không sai bảng danh sách phía trên vẫn có gần nửa trống không. Như hai người vẫn khăng khăng cất tử, cho dù đạo tổ đã thân hợp tiên đạo, chỉ sợ cũng sẽ hạ xuống chỉ trích, đến lúc đó cục diện đem càng khó thu nhặt. Thật lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn than nhẹ một tiếng, chấp lên tam bảo ngọc như ý Phật ra mấy đạo linh quang, tại phong thần bảng bên trên thêm ghi chép một số tục danh. Thông Thiên giáo chủ ngưng thần suy tư một lát, giơ lên thanh bình kiếm kiếm khí bắn ra, bắn thẳng đến bảng cáo thị, lưu lại mấy chục cái tính danh. Dù vậy, kia thật lớn phong thần bảng bên trên vẫn còn mảng lớn trống không, chưa từng lấp đầy. Lúc này, không biết phải chăng là bởi vì lúc trước bị Triệu Công Minh âm thầm áp chế mà lòng mang phẫn uất, Chuẩn Đề đạo nhân càng lại độ nổi lên. Nhưng hắn cũng minh bạch, nổi lên cần chọn chỗ yếu. Hiện nay nhân giáo, xiển giáo đều đã mất dư lực tăng thêm nhân tuyển, chỉ có tiệt giáo còn có đông đảo môn nhân mới có thể điền vào chỗ trống. Cho nên muốn thành được này, chỉ có nhằm vào tiệt giáo, phương là thượng sách. Chỉ thấy Chuẩn Đề đạo nhân đứng dậy, trước hướng chư thánh hành lễ, sau đó ngự khí nhẹ nhàng nói, theo ta góc nhìn, không cần lại làm thương nghị. Nữ hoa nương nương yêu giáo danh ngạch đã hết, lại hạo thiên thượng đế vốn cũng không nạp yêu tộc đệ tử. Còn thưa bốn trong giáo, người, xiển, phương Tây tam giáo đều không có thể dùng chi đồ, duy Thông Thiên sư huynh tiệt giáo môn hạ ngư long hỗn tạp, tiên chúng phong phú, vốn có vạn tiên triều bái danh sừng, càng có 3000 đại la chi dự. Không bằng mời Thông Thiên sư huynh theo môn nhân bên trong chọn ra một nhóm căn tính nông cạn, nghiệp chướng sâu nặng, nhân quả quân thân, không triển vọng hạ người, thay ta tam giáo bổ túc tán ách, nếu vậy thì phong thần đại nghiệp có thể thành vậy. Không cần chúng ta thánh nhân nhiều lần đích thân tới nơi đây thương nghị, đồ hao hết sạch âm, cũng miễn cho lại làm phiền đạo tổ lao sư định đoạn. Chuẩn Đề đạo nhân nói xong, lại là một bộ thành tâm thành ý hướng bản cổ tam thanh không mình hành lễ, dáng vẻ khiêm tốn đến cực điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, cũng cảm giác lời nói không phải không có lý, liền mở miệng đáp lời nói, tam đệ, ta trước kia tại Côn Luân Sơn khai đàn tụ đồ lúc liền từng khuyên ngươi, ngươi môn hạ đệ tử mặc dù không thiếu khả tạo chi tài, không sai đa số vẫn là khoác cọng lông mang sừng chi lưu, ở bất sinh chứng hóa chi thuộc. Tiệt giáo ba vạn giáo chúng bên trong, căn cơ nông cạn người chỗ nào cũng có, phúc phận thâm hậu người lại liêu như thần tinh. Bây giờ mặc dù xưng một phương đại giáo, không sai toàn bộ Đông Hải lại bị học trò của ngươi quấy đến loạn tượng mọc thành bụi, gọi ta bản cổ một mạch, huyền môn chính thống còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vi huynh cũng biết ngươi hoành nguyện quảng đại, chủ trương hữu giáo vô loại, chúng sinh bình đẳng, này xác thực là từ bi việc thiện. Không sai hồng hoang bên trong, cuối cùng cũng có không thể giáo hóa hạng người, minh ngoan bất linh chi đồ. Họ đầu nhập tiệt giáo, không những vô ích tại giáo môn, ngược lại sẽ hao tổn ngươi giáo khí vận. Nay gặp sát kiếp giáng lâm, tam đệ gì không nhờ vào đó cơ duyên chỉnh đốn trong giáo đệ tử, đem những cái kia căn tính không đủ người toàn bộ ghi vào phong thần bảng, khiến cho đưa về thần đạo, há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện? Như theo Văn Tiên góc độ đến xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn lời ấy cũng là có 7 phần công bằng. Tại tiệt giáo mấy vạn tiên trong nhà, xác thực tồn tại không ít đức hạnh khiếm khuyết hạng người, thí dụ như động một tí nuốt phàm nhân pháp giới, hoặc trầm mê âm dương song tu chi đạo trưởng nhĩ định quan tiên. Nếu như loại nhân vật này leo lên phong thần bảng, ngày sau chịu thiên quy ước thúc, đối hồng hoang trật tự mà nói, chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Sở dĩ vẹn vẹn xưng nói bảy phần hợp lý chính là bởi vì Nguyên Thủy giờ phút này mở miệng, kỳ thực giấu giếm tư ý Thông Thiên giáo chủ sớm đã dự liệu được, chính mình thiệt giáo môn nhân chắc chắn chiếm cứ phong thần bảng hơn phân nửa danh lệch. Nhưng hắn chưa từng lường trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại cùng giải quyết Tây Phương Nhị Thánh liên thủ tạo áp lực, bước bách tự thân đi vào khuôn khổ. Hừ, Nguyên Thủy, ta niệm tình ngươi chính là nhị huynh, vốn không nguyện làm nhiều tranh chấp, sao liệu ngươi lại trợ người ngoài đến ức hiếp tại ta? Ngươi nói ta thiệt giáo môn nhân đa số khoác cọp lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa hạng người, quả thật ta giáo bên trong có không ít không triển vọng chi đồ. Có thể các ngươi các giáo, lại có ai có thể đảm bảo đạo trận bên trong, từng cái đều là thành tịnh tu luyện, đạo đức viên mãn chi sĩ. Đã chư giáo tình hình tương tự, lại há có thể độc dùng cái này sự tình niệm ai ta giáo môn phong? Ta thu môn đồ khắp nơi, bất quá làm theo lão sư, tiếp dẫn người hữu duyên mà thôi, có tội gì? Về phần lên bảng số lượng, đạo tổ sớm đã chỉ rõ, ngũ giáo đệ tử, hồng hoang tu sĩ đều cần ứng tiếp, tự nhiên đối xử như nhau. Có thể nào bởi vì ta giáo đồ đông đảo, liền định ta giáo lên bảng người cũng cần tăng gấp bội? Huống chi, lần này phong thần sát kiếp, vốn do ngươi xiển giáo môn nhân dẫn phát, bây giờ lại muốn ta tiệt giáo thay tiếp nhận nhân quả, này lý ở đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lông mày cau lại. Hắn không ngờ Thông Thiên phản ứng kịch liệt như thế. Hắn mặc dù hơi có tư tâm, nhưng cũng là sớm ngày lắng lại sát kiếp. Bây giờ bị này thẳng khiển trách, thân làm nhị huynh, đông cảm giác mất hết thể diện. Hồng Hoang Thánh Nhân đã trọng khí bận, càng nặng thể diện. Một khi mất mặt mũi, ngữ khí tự nhiên khó lại bình thản. Lập tức, thần sắc hắn chuyển sang lạnh lẽo, ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc, tam đệ gì ra này vội vàng sao động ngữ điệu. Thực có sai lầm thánh nhân phong độ. Ta chỗ nói, không chỉ có là sát kiếp sớm định, càng là vì ngươi tiệt giáo lâu dài thương nghị. Ngươi môn hạ đệ tử vàng trao lẫn lộn, cho dù khí vận hưng thịnh, lại có thể gắn bó bao lâu? Họ ngày thường đi ô uế sự tình, chỉ có thể liên lụy giáo môn, liên lụy với ngươi. Đợi cho nhân quả của thân, thánh vị bị long đong, há lại chỉ có từng đó là ngươi một người chịu đủ, toàn giáo đều mặt mũi mất hết. Bây giờ có phong thần bảng có thể làm căn cơ nông cạn người giữ lại một thần vị, đã là bảo toàn chi đạo. Ta lời ấy xuất từ phế phủ, vì sao ngươi ngược lại không biết tốt xấu, cùng ta đối chọi gay gắt? Chuẩn Đề đạo nhân thấy Nguyên Thủy cùng Thông Tiên tranh chấp, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại thừa cơ trợ giúp, Nguyên Thủy sư minh nói cực phải. Xiển giáo môn hạ thân truyền đệ tử, đều là đức hạnh cao khiết hạng người. Chỉ có Thông Tiên sư minh thật giáo, nhất yêu hữu tạm, tiên ma cũng nạn, phàm đi cầu đạo giả, không thu nhận, lại đối với nó thường ngày cử chỉ không có chút nào có thuốc. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu liệt đồ tạo hạ ngập trời giết nghiệp, dẫn xuất vô số nhân quả dây dưa. Bần đạo mặc dù cư phương Tây, thẹn nhóm hai vị sư minh về sau, không sai là đại cục suy nghĩ, cũng không thể không là chư vị sư minh giáo môn tương lai lo lắng. Thông Thiên sư minh sao không đem cái này phong thần bảng hoàn thiện một phen, đã hóa giải sát kiếp họa, lại thành toàn hạ tiên, càng là tại tu bổ thiên đạo trật tự, kể từ đó có thể nói một công ba việc, vẹn toàn đôi bên. Chuẩn Đề đạo nhân như vậy không có chút nào liêm sỉ thuyết phục, quả thực nhường Thông Thiên giáo chủ lên cơn giận dữ. Mà Văn Tiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thật lâu, giờ phút này rốt cục dậm chân mà ra. Chương 521, tất cả đều do thiên mệnh phán quyết. Chương 521, tất cả đều do thiên mệnh phán quyết. Chư vị giáo chủ thánh nhân, không ngại nghe ta một lời. Ta nhân tộc có hai câu cổ ngữ, một câu là sinh tử từ mệnh, phú quý tại thiên. Một cái khác câu là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Cái này phong thần bảng bên trên, có người chẳng thèm ngó tới, cho nên không muốn danh liệt trong đó. Cũng có người trong lòng mong mỏi, lại không này phúc phận cùng tư cách. Bởi vậy, đến tuột cùng người nào lên bảng, người nào không được tuyển, như toàn bằng các giáo thánh nhân một lời mà quyết, không khỏi có sai lầm công bằng. Chư vị đều là đạo tổ môn hạ, chẳng lẽ Hồng Quân tổ sư sẽ đích thân cho các ngươi định ra tiền độ a? Thường nói, rồng sinh chín con, không giống nhau. Dù cho là Tử Tiêu cũng nghe được nói 3000 đệ tử, cũng có không nên thân người, có thể từng thấy đạo tổ bởi vậy hổ thẹn. Chúng ta sở tu chi đạo, sở ngộ phương pháp, đều nguồn gốc từ đạo tổ truyền thụ. Hôm nay ở đây tranh chấp không ngớt, bất quá là hao tổn tổ sư mặt mũi mà thôi. Văn Thiên lời ấy, công chính ngang hàng, hợp tình hợp lý. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nói, nếu như Hồng Quân đạo tổ năm đó liền vì tọa hạ 6 thánh an bài tốt tất cả con đường, kia Tam Thanh, Nữ Hoa, tiếp dẫn, Chuẩn Đề lại há có thể cam tâm thụ mệnh. Cho nên Văn Thiên vừa dứt lời, Tam Thanh đứng đầu thái thượng lao tử liền chậm rãi mở miệng, mà thôi, Văn Thiên lời nói xác thực có đạo lý. Đã các đồ nhi không muốn lên bảng, chúng ta thân làm thánh nhân, cũng không thích hợp áp đặt bức bách. Thế nhưng thiên đạo không thể nghịch, sát kiếp không tránh được. Đã như vậy, bần đạo liền tự mình đăng bảng, làm gương mẫu. Nói xong, lão tử gỡ xuống phong thần bảng, tay áo vung khẽ, một đạo linh quang không có vào trong bảng, rõ ràng là thiện thi chi danh, thái thượng lão quân. Như thế cử động, Văn Thiên mặc dù sớm có đoán trước, nhưng còn lại chư thánh lại không kiếp sợ. Chỉ thấy phong thần bảng ánh sáng nhạt chớp động, thái thượng lao tử đỉnh đầu khánh vân cuộn, tại Tử Tiêu cung bên trong hiện hiện ra, lập tức một thân ảnh tự khánh vân bên trong đi ra. Bần đạo thái thượng lão quân, gặp qua các vị đạo hữu. Thái thượng lão quân hướng ở đây chúng thánh cùng bản thể thái thượng lao tử chắp tay sau khi hành lễ, trực tiếp thẳng hướng tiên đỉnh mà đi. Chư thánh trong lòng đều là chấn động không ngừng, không ngờ tới thái thượng lao tử lại có khí phách như thế. Dường như bọn hắn cái loại này thánh nhân, ai muốn hạ mình đi phụ tá Hạo Thiên tiểu nhi? Chính là phái một bộ tam thi hoặc hóa thân tiến về, cũng thấy bôi nhọ thân phận. Nhưng mà thái thượng lão tử thân làm huyền môn thủ đồ, Tam Thanh đứng đầu, tại mắt thấy sát kiếp khó tránh, chư thánh phân tranh không có kết quả về sau, chỉ có lấy mình làm gương, mới có thể lắng lại sự cố. Thứ nhất nói thiện thi chủ động đăng bảng, mặc dù không thể lấp đầy phong thần bảng trống chỗ, lại đủ để chấn nhiếp hồng hoàng bản linh, ngăn chặn nói nhảm lời đồn đại, càng có thể dẫn đạo huyền môn đệ tử thuận theo thiên đình cách cục. Cử động lần này dù chưa hoàn toàn hoàn thành phong thần đại kế, nhưng đối với toàn bộ thế cục mà nói, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Là lấy, cho dù là xưa nay tranh chấp không ngừng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, thậm chí luôn luôn châm ngòi thổi gió tiếp dẫn Chuẩn Đề nhị thánh, giờ phút này cũng đều mặt sắc mặt nghiêm trọng, im lặng không nói. Thái thượng lão quân đến thiên đình sau, Hạo Thiên thượng đế tất nhiên là thích thú và phần. Từ đó thiên đình có thánh nhân tiện thi trấn thủ, ngày sau cho dù thánh nhân đích thân tới, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Mà thái thượng lão tử đưa mắt nhìn phân thân đi xa sau, lên tiếng lần nữa, đã chư vị không muốn lại ký tên danh sách, phong thần sự tình cũng không thể lâu kéo. Không bằng như vậy đem phong thần bảng phong tồn, còn lại danh ngạch, mỗi người dựa vào cơ duyên, thi triển thủ đoạn. Sinh tử thành bại, lên bảng hay không, đều xem khí vận lưu chuyển, toàn theo thiên mệnh phán quyết. Ngày sau ai đăng bảng, ai vẫn lạc, đều không đến đoán trời trách đất. Không biết chư vị sư đệ ý như thế nào? Thiện. Chúng thánh cùng kêu lên trả lời. Thông Thiên đạo nhân nghe ngóng, vội vàng phụ họa, đại huynh này nghị cực dai. Lượng kiếp giáng lâm lúc, ai có thể lên bảng, toàn bằng thiên ý định đoạt. Cần biết tiệt giáo môn hạ, không chỉ có Triệu Công Minh, Văn Thiên cái loại này ngôn nguyên đại la kim tiên, càng có Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đường thánh mẫu, Uy Linh thánh mẫu, Tam Tiêu tiên tử, Hạm Chi tiên trở chuẩn thánh cấp cao độ. Nói cách khác, tiệt giáo một phái chuẩn thánh số lượng đã viễn siêu còn lại các giáo tổng cộng. Lấy tiệt giáo hùng hậu như vậy căn cơ, chỉ cần thân truyền đệ tử bình yên vô sự, người khác phải chăng lên bảng, kỳ thực không quan trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên gật đầu đồng ý, cũng tùy theo gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, môn hạ của mình 12 kim tiên tăng thêm Vân Trung tử, từng cái căn hành thâm hậu, phúc phận kéo dài, đến lúc đó lên bảng người, đoạn sẽ không rơi vào nhà mình đệ tử trên đầu. Huống hồ Nguyên Thủy còn mệnh thân truyền đệ tử ra ngoài thu đồ, lấy lại bản thân ứng kiếp. Chuẩn Đề đạo nhân sau khi nghe xong thái thượng lão tử chi nghị, trong mắt đông nhiên kim quang chớp động. Như kiếp nạn này bên trong mỗi người dựa vào cơ duyên, Tây Phương giáo liền rất có triển vọng. Tiếp dẫn đạo nhân mặc dù sắc mặt như thường, vị trí một tử, không sai trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng, Tây Phương giáo đông tiến, cơ hội đã tới, ta giáo tất nhiên tại địa tiên giới tranh đến một chỗ cắm rủi. Thái thượng lão tử thấy còn lại bốn thánh đều gật đầu đồng ý, cũng gật đầu đáp ứng, nếu như thế, chúng ta liền đem quyết nghị báo cáo lão sư. Đang lúc ngũ thánh định sách lúc, Hồng Quân đạo tổ tại bên trên giường mây chậm rãi mở mắt. Các ngươi thương nghị như thế nào? Hồng Hoang ngũ thánh cùng nhau chắp tay, chúng ta đã nghị định, không có gì ngoài đã lên bảng người, phong thần sát kiếp bên trong, ai nhập bảng, ai vẫn lạc, tất cả đều do thiên mệnh phán quyết. Không biết lão sư coi là có thể. Hồng Quân đạo tổ nghe ngóng, chầm chậm gật đầu, đã là các ngươi cùng bàn bạc chỗ quyết, liền này mà đi. Không sai ngày sau chớ sinh đổi ý chi tâm ngũ thánh lẫn nhau liếc mắt một cái, lại lần nữa đại lễ thăm viếng, lão sư yên tâm, chúng ta tuyệt không hài lòng. Hồng Quân đạo tổ liền triệu phong thần bảng trong tay bên trong, đầu ngón tay khẽ vuốt mà qua, đã ghi chép chi danh tức thì biến mất, duy dư mảng lớn trống không. Kia trống không chỗ, chính là còn chờ bổ quyết chính thần, phó thần chi vị. Xong chuyện, Hồng Quân mặt không vui mừng, lạnh nhạt nói, các ngươi đã lập thệ, liền không thể rũ bỏ. Nếu không tiếp nạn trước mắt, mất đi thánh nhân mặt mũi. Không lâu sau đó, lúc có phong thần người hàng thế, Cố Phi hùng chi tướng, người này nhập nhà ai môn hạ, phong thần bảng cùng đã thần tiên liền trở về dì giáo chấp trưởng. Nói xong, Hồng Quân thân ảnh dần dần nhạt, cuối cùng tại Tử Tiêu cung bên trong tiêu tán vô hình. Các ngươi lui ra đi, tất cả lặng chờ phong thần người xuất thế. Hồng Quân sau khi rời đi, ngũ thánh im lặng, riêng phần mình lòng mang suy nghĩ. Lẫn nhau thi lễ sau, lần lượt rời Tử Tiêu cung, trở về nhà mình đạo trường. Thái thượng lão tử về đến Thủ Dương Sơn, vẻn vẹn đối Huyền Đô dặn dò mấy lời, liền đánh giá lại ngồi bộ đoàn, tiếp tục đọc Hoàng Đỉnh chân kinh. Nguyên Thủy trở lại Ngọc Hư cung, lập tức mở rộng sân môn, triệu tập môn hạ đệ tử. Trừ ban thưởng đan bảo bên ngoài, càng làm chúng đồ tiến về Hồng Hoang, tìm kiếm thân phụ phi hùng dị tướng người, cần phải thu nhập xiển giáo môn tường. Đông Hải chi tân, Kim Ngao đảo bên trên, Thông Thiên cũng triệu tập môn nhân, biểu thị công khai phong thần sự tình. Không sai tiệt giáo trên dưới cũng không lộ ra bao nhiêu gấp gáp chi ý phương Tây tu di sơn bên trong. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề về sau lập tức mật nghị mưu đồ. Bởi vì lượng kiếp đem khải, đến lúc đó thiên cơ bế tắc, tuy là thánh nhân cũng khó quy thiên số. Như thế hơn 10 năm đi qua, giữa thiên địa sát khí bỗng nhiên tăng vọt. Hồng Hoang đại địa khắp nơi tràn ngập hung lệ chi khí. Thiên đạo ẩn lui, thiên cơ hỗn độn, chính là thánh nhân cũng không cách nào tùy tiện thôi diễn thế gian nhân quả. Chương 522, Long Cát, chỉ cần hạ giới đi một lần chương 522, Long Cát, chỉ cần hạ giới đi một lần phong thần đại kiếp, đã giáng lâm. Thiên đình phía trên. Hạo Thiên trở lại cung sau tức hướng thấy giao chỉ vương mẫu. Thiên đế đích thân tới, chỉ vì Long Cát công chúa sự tình. Đối với tám nữ nhi, bất luận Hạo Thiên vẫn là giao chỉ, đều sủng ái có thừa. Nhưng mà nay gặp phong thần sắc kiếp, là bù đắp phong thần bảng bên trên chính thần số lượng, Hạo Thiên không thể không đem Long Cát chi danh lấp nhập trong đó. Bất quá tại Hạo Thiên xem ra, việc này vẫn có khoan lượng, dù sao chư thánh cuối cùng sở định chính là chết sống có số, phú quý tại thiên đến tột cùng ai lên bảng, cuối cùng hệ với thiên ý, nhưng giao chỉ vương mẫu lại kém xá Hạo Thiên lạc quan. Chỉ thấy tụ tiên cơ hạ, Long Cát công chúa quanh thân lại quấn quanh nồng đậm sát kiếp chi khí. Hiển nhiên, thân làm thiên đình được sủng ái nhất người, Long Cát những năm gần đây liên lụy nhân quả rất nhiều. Như thế kiếp khí nếu không có phong thần bảng phù hộ, chỉ sợ ngày sau hơi không cẩn thận liền sẽ hình thần câu diện. Giờ phút này giao chỉ sắc mặt đổi biến. Nhiều năm qua nàng sát thực bỏ bê quản giáo con cái này không để cho nàng cấm cảnh dắt lên. Năm đó Vu Yêu trùng chiến họa, không phải là bởi vì yêu tộc thiên đế đế tuấn 10 con trai 10 đại kim ô tùy ý làm vậy mà lên. Lúc này Hạo Thiên cũng phát giác Long Cát trên thân kiếp khí trùng thiên, lại liên tưởng đến tức sắc mở ra phong thần chi cục, không khỏi thở dài một tiếng. Long Cát, xem ra ngươi chỉ cần hạ giới đi một lần. Nếu như khả năng, Hạ Tiên cùng Giao Chỉ thực không muốn nhường Long Cắt giáng lâm hạ giới, dù sao trước đây Vân Hoa công chúa tao nộ còn trước mắt rõ ràng, mà ở chư vị thánh nhân bức bách phía dưới, Long Cắt cũng chỉ có thể lao tới Hồng Hoang, bước vào trường hạo kiếp này bên trong đi một lần, nhờ vào đó chấm dứt tự thân kiếp số. Có thể chuyện này đối với Long Cắt mà nói, không nghi ngờ gì cực kỳ bất lợi. Nàng nếu có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, ngày sau còn có thể tại địa tiên giới tiếp tục tu hành tiên đạo. Nếu như chưa thể vượt qua, hoặc bị người khác ám toán, thì sau này chỉ có thể chuyển tu thần đạo, lại khó thành tiên đồ đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là tất cả đều do mệnh, không chút nào tùy tâm. Đối Long Cắt công chúa mà nói, trận này phong thần lượng kiếp nàng không đi không được. Bởi vì kiếp khí đã cuốn thân, như không nhanh chóng hóa giải, ngày sau bất luận tu hành thành đạo, đều khó trôi chảy như ý, cho dù chỉ muốn tĩnh tâm tại trong đạo trường lĩnh hội đại đạo, nhưng linh đài bị kiếp khí chỗ nhiễm, cũng không cách nào nhìn thấy thanh minh, tự nhiên khó mà tiến thêm. Đương nhiên, giờ phút này không ngừng Long Cắt như thế, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, bất luận tiên tiên vẫn là hậu tiên sinh linh, bất luận là hậu tiên tám trọng cảnh giới, vẫn là tiên đạo cửu trọng tiên cảnh, đều không có cách nào vào lúc này an tâm bế quan tu luyện. Kiếp khí tràn ngập thiên địa, chúng sinh đều chịu kỳ nhiễu. Bởi vậy, giống Long Cắt công chúa như vậy thân phụ kiếp khí người, chỉ có chủ động nhập thế, lấy thân phá kiếp, trốn tránh cuối cùng là vô dụng. Như có đầy đủ phúc duyên, chờ đại kiếp kết thúc, đến tiên đạo quả tạo, tu vi có thể tự đột nhiên tăng mạnh, càng thượng tầng lâu. Dù sao, đại kiếp đã là gặp chắc trở, cũng là cơ duyên. Thân làm tiên đỉnh công chúa, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng không đối nàng giấu giếm tình hình thực tế. Nghe xong Hạo Thiên thuật về sau, Long Cắt hơi chút suy nghĩ, liền quyết ý tiến về Hồng Hoang. Nàng chính là thiên đế cùng vương mẫu chi nữ, nếu ngay cả trực diện kiếp nạn dũng khí đều không, há chẳng phải có nhục tiên đình uy nghi? Nhưng mà Giao Chỉ vương mẫu lại mọi loại không bỏ. Nàng theo không nghĩ tới, mình cùng Hạo Thiên làm mưu đại cục mà nhấc lên phong thần sát kiếp, lại sẽ tác động đến con gái ruột. Nhưng thánh ý khó vi phạm, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ dù có muôn vàn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là nữ nhi ban thưởng vài kiện tiên tiên linh bảo, để mà hộ thân bảo mệnh. Trung ban thưởng ba kiện tiên tiên linh bảo, vụ lộ càn khôn vong càn khôn châm khổn long tác. Các ban thưởng đỉnh cấp thần binh ba thành, nhị long kiếm loan phi kiếm bạch quang kiếm. Sáu cái trí bảo nơi tay, Long Cắt công chúa có thể nói vũ trang đầy đủ. Dù sao nàng bây giờ bất quá thái ớt kim tiên tu vi, có thể được như thế phối trí, đã là vinh hạnh đặc biệt. Không lâu sau đó, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ liền an bài thỏa đáng. Ngày đó, Hạo Thiên tìm lý do, đem Long Cắt công chúa bị giáng chức ra thiên đỉnh, khiến cho tiến về Nam Thiệm Bộ Châu Phượng Hoàng Sơn bên trên thanh loan đấu quyết. Từ đó, Long Cắt mang theo rất nhiều linh bảo thần binh, tại hạ giới Phượng Hoàng Sơn dốc lòng tu hành. Tiếp trước thời điểm, bởi vì chư thánh bất mãn Hạo Thiên chủ động dẫn phát sát kiếp, cho nên Long Cắt công chúa chưa thể như xiển giáo đông đảo đệ tử đồng dạng bình yên thoát kiếp, cuối cùng chưa thể nhục thân thành thánh. Nàng bởi vì tự mình tham dự vạn tiên trận chi chiến, cuối cùng cùng phu quân Hồng Cầm cùng nhau vẫn lạc tại Kim Linh Thánh Mẫu chi thủ. Long Cắt công chúa bị Kim Linh Thánh Mẫu lấy tứ tượng tháp kích xuống dưới ngựa, lập tức bị thiệt giáo chúng tiên vây giết tại trong vạn tiên trận. Mà Hồng Cầm cũng bị Kim Linh Thánh Mẫu lấy long hổ như ý đánh giết. Phu thê hai người cái chết, đúng là đã định trước. Bởi vì các giáo thánh nhân đều không nguyện nhường Hạo Thiên đạt được ước muốn. Long Cắt công chúa sau khi chết hồn nhập phong thần bảng, được sát phong Hồng Loan tinh quân. Trong Hồng Cẩm thì phong làm Long Đức tinh quân. Chỉ là tinh quân chi vị, thực khó xứng đôi thiên đế chi nữ thân phận, đáng tiếc kết cục không cách nào sửa đổi, dù sao cuối cùng chấp trưởng phong thần đại quyền người, chính là xiển giáo Khương Tử Nha. Một thế này, cứ việc Long Cắt công chúa vẫn như cũ khó thoát lượng kiếp gia thần, nhưng nàng có thể hay không thành tựu nhục thân thành thánh, liền muốn nhìn chư thánh bố cục cùng Hạo Thiên thái độ như thế nào. Kỳ thật Hạo Thiên ban cho Long Cắt linh bảo, thần binh đều bật phi phàm. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo vụ lộ càn khôn vong chính là thủy hệ chí bảo. Nguyên do Long tộc quy thuận thiên đình sau, Ngao Hâm kính hiến Giao Chỉ vương mẫu chi vật, đã là Long tộc chỗ hiến, tự không phải phạm tục. Bảo vật này ẩn chứa âm dương tương sinh, thủy hỏa tương khắc lý lẽ, càng có thể khắc chế các loại linh hỏa, phàm hỏa thậm chí dị trùng thần hỏa. Sương mù lộ chính là tiên tiên chân thủy biến thành, nước bạn khắc lửa, huống chi là tiên tiên chi thủy. Lưới càn khôn một khi triển khai, liền có thể phun ra tiên tiên chân thủy, chuyên phá hỏa hệ thần thông cùng pháp bảo. Tiếp trước bên trong, Long Cắt chính là bằng vào bảo vật này, phá đi tiệt giáo La Tuyên pháp thuật cùng đạo hạnh. Về phần trung phẩm tiên tiên linh bảo càn khôn trầm cũng là một cái ẩn chứa càn khôn pháp tắc kỳ bảo. Kiếp trước Long Cắt từng lấy bảo vật này chu sát tiệt giáo hỏa linh thánh mẫu môn hạ đệ tử hồ lôi. Hạ phẩm tiên tiên linh bảo khổn long tác lại xương vực long tác, có chói buộc tu sĩ, cầm nã địch thủ chi năng. Bảo vật này cùng Long Cắt công chúa nhị long kiếm loan phi kiếm bạch quang kiếm liên thủ hành động, nhất là an ý khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau. Kiếp trước bên trong, Long Cắt công chúa chính là bằng vào bộ này tổ hợp pháp bảo, chém giết hỏa long đảo bên trên lưu hoàn, càng đem chu quân đại tướng Hồng Cẩm bức đến liên tục bại lui, khó mà chống đỡ. Mà khi Long Cắt công chúa đến Vượng Hoàng Sơn lúc, Hồng Hoang giữa thiên địa rất nhiều tiên tiên đại năng cũng nhao nhao bắt đầu chủ tính bố cục. Bọn hắn tuy không thánh nhân sư tôn phù hộ, nhưng trận này phong thần sát kiếp sớm đã không phải bí ẩn sự tình, sớm bị các đại giáo phái đệ tử đem ra công khai, lưu truyền rộng rãi. Kim Ngao đảo, Đông Thần điện. Cứ việc Thông Thiên giáo chủ trở về sau cũng không lại xuống đạt cụ thể chỉ lệnh, vẹn vẹn tại Bích Du cung trước cửa treo tường đạo kệ, nhưng Văn Thiên vẫn không thể không phòng ngừa chú đáo, sớm chuẩn bị. Hôm nay, Văn Thiên cố ý triệu tập cùng mình giao tình thâm hậu đệ tử cùng hậu bối đến đây tụ hội, thậm chí liền đã ở thiên đình nhậm chức Dương Tiễn, Dương Giao huynh đệ cũng bị triệu đến nơi này. Trước đây, Quỳnh Tiêu tiên tử mang theo ba kiện thượng đẳng tiên thiên linh bảo tiến về thiên đình tiên hiến, Hạo Thiên thượng đế cùng Giao Chỉ kim mẫu thích thú dị thường, lúc này hạ chỉ, sắc phong Quỳnh Tiêu là thiên đình chính nhị phẩm pháp bộ chính thần. Liên quan Dương Giao, Dương Tiễn hai huynh đệ, cũng bởi vì cứu dịu dắt, phân biệt thụ phong làm thiên đình hình pháp thiên thần cùng tư pháp thiên thần. Dương Tiễn, bây giờ ngươi đã là Thiên Đình theo nhị phẩm tư pháp thiên thần, thế nhưng Thiên Đình pháp bộ bên trong, nắm giữ bậc đại thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay, thực khó chống đỡ thường ngày chấp pháp trách nhiệm. Chương 523, Mai Sơn thất quái. Chương 523, Mai Sơn thất quái. Nam Chiêm Bộ Châu có một núi mạch, tên là Mai Sơn, nơi đây từng là Hiên Viên Hoàng Đế cùng Si Vưu bộ tộc quyết chiến chỗ, cho nên chất chứa thần cơ, linh khí dạt dào. Mai Sơn cảnh nội có 7 vị người tu hành, mặc dù xuất thân yêu tộc, lại đều bản tính trung lương, tâm địa thuần hậu, nội tính tư chất cũng thuộc thượng thừa. Ngươi có thể tiến về Mai Sơn một nhóm, truyền thụ cho ta tiệt giáo huyền diệu pháp môn, chờ lượng tiếp kết thúc về sau, cũng có thể khiến cho thay ngươi chấp trưởng tư pháp công việc. Bởi vì cái gọi là đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Như đến này 7 người tương trợ, ngày sau ngươi tại Thiên Đình làm việc, mới có cánh tay có thể dùng. Đa tạ lão sư an bài, Dương Tiễn cái này lên đường. Chớ có vội vàng, có thể khiến Hạo Thiên khuyển tùy ngươi cùng đi. Trước kia tại Mai Sơn địa vực, nguyên tụ tập đầy đủ 6 vị yêu tu, hợp xưng Mai Sơn lục quái. Chu Tử Chân chính là một đầu lợn rừng tu luyện thành tinh, cùng địch giao phong lúc có thể hiện ra bản thể chân hình, trực tiếp đem đối thủ nuốt vào trong bụng. Ngay thường hóa thành đầu đả bộ dáng, mặc dù vì yêu tộc, lại đối thương triều trung thành tuyệt đối. Tại Ngô Long, Thường Hạo, Ô Văn Hóa lần lượt chiến từ sau, hắn là Mai Sơn bảy yêu bên trong thủ vị tiến về triều ca thành bóc trụ Vương Chiêu Hiền bằng người. Xuất quân nên chiến Tây Kỳ đại quân lúc, lấy chân thân thôn phệ Chu tướng dư trùng, cũng đem Dương Tiễn cùng nhau nuốt vào. Sau bởi vì Dương Tiễn tại trong bụng vận chuyển thần thông, nhiễu loạn nguyên thần pháp lực, bị ép đi vào Chu Doanh, cuối cùng cũng bị Chu tướng Nam Cung Thích chém đầu. Sau khi chết sát phong làm nằm đoạn tinh quân. Kỳ thật, Chu Tử Chân nhục thân cực kỳ cường hành, bình thường linh bảo binh khí căn bản là không có cách hao hết mảy may, càng khó đem nó đánh giết. Nếu không phải Dương Tiễn tu thành cựu chuyển huyền công có thể tại thể nội tùy ý phá hư, phá đạo hạnh, Nam Cung Thích cũng tuyệt đối không thể đem nó chém đầu. Đái Lễ chính là một con chó loại tinh quái, trời sinh dị năng, ngon miệng nôn một quả to bằng miệng chén xích hồng châu, tục xưng cầu bảo, ngoài trăm bước đả thương địch thủ ở vô hình, cầm trong tay song đao, cưỡi ngựa xông pha chiến đấu. Nguyên bản chính là Mai Sơn bảy yêu đứng đầu, ở kiếp trước Chu Tử Chân vẫn là sau, chủ động lao tới triều ca, bóc trụ Vương Chiêu Hiền bảng lãnh binh đối kháng Tây Kỳ. Cùng Na Cha lúc giao thủ, bằng trong miệng đỏ châu đánh lui đối phương. Cùng Dương Tiễn giao đấu, kịch chiến 20 hiệp trở lên bất phân thắng bại, cuối cùng bởi vì bị Hạo Thiên khuyển gắt gao cắn, mới bị Dương Tiễn một đao chém giết. Sau khi chết thụ phong làm Hoàng Vu tinh quân. Kim Đại Thăng chính là một đầu châu nước thành tinh, trời sinh thần lực, vô cùng vô tận, có thể phun ra luyện hóa như hoàng đả thương địch thủ, trong tay nắm giữ một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Tại Đái Lễ chiến vong về sau, hắn cũng dứt khoát tiến về triều ca, bóc Chiêu Hiền bảng xuất quân chống cự Tây Kỳ. Bởi vì thiện làm ba mũi đao tác chiến, lại trong bụng luyện thành một khối lớn chừng miệng chén như hoàng, một khi phun ra, giống như liệt diễm hỏa cầu, trọng thương địch nhân. Tại phong thần sát kiếp trong lúc đó, hắn dùng cái này thuật chém giết xiển giáo môn nhân Trịnh Luân, có thể xưng chiến lược phi phàm. Thậm chí có thể cùng Dương Tiễn đại chiến 30 hiệp trở lên không phân cao thấp, cho đến nữ hoa nương nương đích thân tới, lấy phược yêu tắc đem nó buộc chặt, mệnh hoàng cân lực sĩ xuyên lỗ mũi, dùng đồng truy liên kích lưng ba cái, vừa rồi hiện ra nguyên hình. Bị Dương Tiễn áp tại Chu Doanh sau, từ Chu tướng Nam Cung Thích chấp hành chém đầu. Sau khi chết sắc phong làm Thiên Ôn tinh quân. Nô Long chính là Mai Sơn bên trên một con nô công tu luyện thành tinh. Cùng người giao chiến lúc có thể hiện lộ bản thể, miệng phun hắc vụ mê choáng đối thủ, cho dù không địch lại, cũng có thể hóa thành khói xanh trốn chạy rời đi. Kim Đại Thăng vẫn là sau, hắn theo Viên Hồng cùng nhau bóc trụ Vương Thiết lập Chiêu Hiền bảng thụ phong làm treo ấn quan đi trước một tròng, xuất quân nên chiến Tây Kỳ. Cùng Chu Quân giao phong lúc, hắn lấy xương độc mê đảo bành tổ thọ, tiếp theo đem nó chém giết. Nhưng mà thiên địa vạn vật đều có tương khắc lý lẽ. Nô Long mặc dù bằng thần thông không sợ pháp bảo uy năng, lại khó thoát thiên địch khắc chế. Đầu tiên là bị Dương Tiễn lấy biến hóa chi thuật chế, lại cùng Na Cha lúc đối chiến, cũng không địch lại dũng mãnh như thần, muốn hóa thanh phong bỏ chạy, lại bị Na Cha tế ra cựu Long thần hỏa cháo vây khốn. Dù vậy, Na Cha vẫn không có pháp thương về căn bản, cuối cùng bị Dương Tiễn biến thành ngũ sắc gà trống, mổ đứt thân thể, cách rời mà chết. Sau khi chết hồn phách thụ phong làm vỡ vụn tinh quân, Thương Hạo chính là Mai Sơn bên trong một đầu bạch xà tu luyện thành tinh, cùng người lúc giao thủ có thể hiện lộ bản tướng, miệng phun khí độc chu địch, cũng có thể hóa thành khói xanh thoát thân. Kim Đại Thăng sau khi chết, hắn đi theo Viên Hồng, Nô Long trung bóc trụ Vương Chiêu Hiền bảng đến thụ treo ấn quan đi trước chức vụ, lãnh binh chống lại Tây Kỳ. Tại giao đấu Chu có lúc, lấy khí độc hôn mê Diêu Thứ Lương, cũng đem nó chu sát. Hắn cũng ỷ vào thần thông quảng đại, không sợ các loại pháp bảo, lại duy chỉ có bị Dương Tiễn biến hóa chi đạo khắc chế. Cùng Na Cha giao chiến thời điểm, hóa thành xích quang, còn không thèm chú ý cựu Long thần hỏa cháo phong tỏa. Sau bị Dương Tiễn hóa thành con giết, bay đến bạch xà đỉnh đầu, một kéo đoàn thủ, phục bị liên trạm bại khúc, cuối cùng cũng bị ngũ lôi chính pháp vây thành cho tàn mà chết. Sau khi chết phong thần là đao châm tinh quân. Cái này sáu yêu nguyên bản chiếm cứ Mai Sơn, xương hùng một phương. May mà xưa nay không cùng nhân tộc kết thù kết toán, chưa gây nhân quả, cho nên tiền triều trụ Vương Phương hứa thống binh phạt tuần. Mặc dù hợp xưng Mai Sơn lục quái kỳ thực lẫn nhau không phục, các xính nạo khí, lẫn nhau tranh khôi thủ. Cho đến một ngày, một cái vượn trắng hiện thân, đánh vỡ trong núi cách cục. Này viên thần thông cái thế, bản lĩnh siêu quần, dùng vũ lực tin phục đám người, độc bá Mai Sơn. Từ đó, Mai Sơn lục quái liền biến thành Mai Sơn thất quái. Này vượn trắng chính là Viên Hồng. Viên Hồng sở dĩ có thể áp đảo còn lại sáu yêu, khiến cho vui lòng phục tùng, toàn bởi vì tu tập xiển giáo lưu truyền xuống nửa bộ bát cửu huyền công. Nguyên nhân chính là tinh thông này công, tập được 72 loại biến hóa, cho nên chiến kỹ thông thần, có thể xưng tướng tài. Hắn đáp ứng trụ Vương Chiêu Hiền bản sau, thống binh đóng giữ Mạnh Tân, cùng Tây Kỳ đại quân giằng co. từng lực kháng chu doanh nhiều vị ngọc hư môn nhân vây công, càng lấy nguyên thần ly thể phương pháp, một côn đánh chết xiển giáo đệ tử Dương Nhậm. Cùng Dương Nhậm lúc giao thủ, hóa thành bạch quang, né qua ngũ hỏa thất cầm phiến liệt diễm. Giao đấu na cha lúc, chuyển thành ánh lửa, đào thoát cửu long thần hỏa cháo chân áp. Cùng vi hộ giao phòng, thân hóa lưu quang, né tránh hàng ma sử bánh kích. Lần đầu gặp Dương Tiễn lúc, thấy thả ra hạo thiên quyển, lúc này hóa quang về doanh pháp thân. Tái đấu Dương Tiễn lúc, lại bằng mau lẹ thân pháp, né tránh tam tiêm lưỡng nhận đào chẳng kích. Song phương các phát huy pháp thuật, thiên biến bản hóa, tương hỗ là khắc chế, cạn kiệt thủ đoạn, từ đầu đến cuối khó phân thắng bại. Không sai thần thông khó nghịch thiên mệnh, cuối cùng cũng bị nữ hoa nương nương Chí Bảo Sơn Hà xã tắc đồ vây khốn, bị Dương Tiễn bắt sống, áp giải chu doanh. Cuối cùng chết bởi lục gáp đạo nhân mượn cho Khương Tử Nha bí bảo Trảm Tiên Phi đao phía dưới. Sau khi chết hồn về thiên đình, thu phong làm bốn phế tinh quân. Bất quá, những này đều là trước kia sự tình đệ. Bây giờ Dương Tiễn đã nhập tiệt giáo môn tường, xiển giáo đương nhiên sẽ không lại đem bát cửu huyền công truyền cho một cái viên hầu. Lại nói Dương Tiễn tiến về Mai Sơn về sau, bằng vào đại la kim tiên tu vi cùng một thân linh bảo, dễ như trở bàn tay liền thu phục Mai Sơn thất quái. Dương Tiễn thấy này bảy người tuy là yêu thân, lại trọng hết lòng tuân thủ nghĩa, liền cùng nó kết làm huynh đệ khác họ, thề cùng sinh tử. Đương nhiên, Dương Tiễn trong lòng cũng có tính toán, hắn đem tự thân sở tu cựu chuyển huyền công truyền thụ cho bảy vị huynh đệ sau, liền là khắc khởi hành trở về Kim Lao đảo, thì Văn Thiên vì đó huynh đệ luyện chế xứng đôi linh bảo cùng thần binh. Chương 524, Khương Tử Nha chương 524, Khương Tử Nha chở Dương Tiễn đến Đào Sơn, Văn Thiên liền cứ gọi đến Dương Giao, chính trọng phân phó, "Dương Giao, mẫu thân ngươi Vân Hoa tiên tử tao ngộ Đào Sơn kiếp nạn, nguyên do trong đó, chắc hẳn ngươi cũng đã minh bạch. Cần biết có thù tất báo, có đoán phải đền. Tuy là thánh nhân, cũng khó thoát nhân quả tuần hoàn, nếu không đạo tâm khó cố. Ta nay vì ngươi chỉ rõ hai vị sinh linh, một loại nhân tộc, một loại yêu tộc. Ngươi đi chợ kia nhân tộc bái nhập xiển giáo môn hạ, chợ kia yêu tộc dấn thân vào Tây Phương giáo tu hành." Nói xong, Văn Thiên đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh quang không có vào Dương Giao thức hải, Dương Giao lĩnh mệnh mà đi. "Lão sư, cái này trên thân hai người, hẳn là dấu có cỡ nào huyền cơ?" Đối với Văn Thiên cử động lần này, nữ hoa lòng tràn đầy nghi hoặc. "Không tệ. Ngày xưa đạo tổ từng nói, thân phụ phi hùng mệnh cách người, đương chủ trưởng phong thần chi trách, ngày sau bái nhập gì giáo, liền do nên dạy chấp trưởng kia phong thần đại nghiệp. Vừa rồi ta cùng Dương Giao đề cập hai người, chính là thân có phi hùng mệnh cách người. Cái này, lại có hai người. Hẳn là cần từ hai người trung trưởng phong thần. Ta chỉ biết thừa tướng điểm tạ phụ phải bật, không nghe thấy chấp sự người cũng phải cùng tồn tại hai vị, há không kiềm chế lẫn nhau. Hú hồ, như hai người này quả thật thiên mệnh sở quy, lão sư vì sao không đem bọn hắn thu nhập Kim Ngao đảo môn hạ? Kể từ đó, ta tiệt giáo tại phong thần sát kiếp bên trong, há không chiếm được tiên cơ?" Đối mặt chúng đệ tử nghi hoặc, Văn Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi mở miệng giải thích nghi hoặc. Bây giờ kiếp khí tiềm thịnh, hắn không cần lo lắng cái khác thánh nhân mượn tiên đạo nghe lời nói, chỉ có Kim Ngao đảo chi chủ thông tiên đạo nhân ngoại lệ. Các ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Đạo tổ sớm có chỉ rõ, thần tiên lực kiếp cần theo nhân gian vương triều thay đổi mà đi. Dưới mắt Nam Thiệm Bộ Châu chi nhân tộc, chính sử Hoa Hạ quốc đại thương chi thế, không sai đại thương khí số sắp hết, tân triều sắp thay vào đó. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, ta tiệt giáo đã ở nhân tộc bên trong tụ lại quá nhiều khí vận, hạ, thương hai đời đều là ta giáo chốt theo, còn lại đại giáo sớm đã sinh lòng bất mãn. Thường nói, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì quyết. Hoa Hạ quốc tiếp theo hướng chi hưng, làm từ hắn giáo thừa vận đến lợi. Cho nên ta mệnh Dương Giao trợ hai người này, phân biệt ném hướng xiển giáo cùng Tây Phương giáo. Lão sư cớ gì nói ra lời ấy? Ta tiệt giáo có thể được hạ, thương hai triều chuyển pháp khí vận, nguyên nhân chính là giáo nghĩa siêu phàm, độc bộ thiên hạ, nếu như thế, làm sao có chủ động nhượng bộ lý lẽ? Ha ha ha, ta nhân tộc có lời, tay nắm mạ non loại phúc điển, túi đầu liền thấy trong nước tiên. Lục Căn Thanh Tịnh Phương thành Tây Lúa, nói, lui lại hóa ra là hướng về phía trước. Giữa thiên địa, ngũ hành lưu chuyển, âm dương trung sức, nhật nguyệt luân chuyển. Chính như vì sao trên trời, ngày đêm giao thế, đầu chuyển tinh di, bốn mùa luân hồi, phương hợp thiên đạo tự nhiên chi tự. Văn Thiên lời này, không chỉ có nói cùng chư đệ tử nghe, cũng là chuyển cho thông thiên giáo chủ biết được. Lại chưa phát giác thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng qua đã là 10 năm trôi qua. Nhân gian giới bên trong, vương quyền đổi chủ, Thương Đức Vương Đế ất tuổi tác đã cao, đang tại cung trong châm trước Tử Khải, Vi Tử Khải, Tử Diễn, hơi trọng Diễn, cùng Tử Chịu, Thương Chủ Vương, ba người, đến tột cùng ai có thể kế nhiệm Thương Vương chi vị. Một ngày này, đấu cung Bạch Hổ Tinh ở lại bỗng nhiên quang mang vạn trượng, xích quang bắn ra, thải hà ngút trời. Tiếp theo tử khí lượn lờ, hào quang khắp nơi, sâu thông thiên, như thế dị tượng, liên tục 3 ngày không dứt. Bạch Hổ chủ sắp phạt, lần này thiên tượng chính là báo hiệu một trường hạo kiếp sắp tới. Sau 3 ngày, tự Bạch Hổ Tinh bên trong bay ra hai đạo bạch hồng. Một đạo rơi vào sơn trang nông gia, một đạo khác rơi vào thâm sơn rừng rậm. Hai đạo tinh quang bên trong đều có một mãnh hổ chi hình đập ra, thân hổ sinh hai cánh, uy thế nghiêm nghị. Kia sơn trang người ta họ Khương, màn đêm buông xuống Bạch Hổ hiển thánh, trong trạch viện bên ngoài ánh sáng màu đỏ bạc trượng, cả phòng sinh huy. Khương gia phụ nhân đã mang bầu, việc này quê nhà đều biết. Là theo thứ tự Nhật Thiên Minh, thứ phương bách tính không không chấn động tới, bất luận nam nữ lao hấu, đều dậy thật sớm rửa mặt. Chính là sĩ nông công thương, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chợt nghe không trung tiên nhạc cùng vang lên, thổi phồng không ngừng, chóp mũi càng có kỳ dị thiên hương, trận trận đánh tới. Đám người mở cửa quan sát, chỉ thấy Khương Trạch trên không ánh lửa ngút trời, hà thải chói mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Quê nhà thân bằng, chen chúc mà tới. Đã thấy Khương gia đại môn đóng chặt, trong phòng yên tĩnh ý mắng. Như thế lửa dị sự tình, há có thể khinh thường. Đám người hợp lực xô cửa mà vào, đường tiền không người, đình viện vô tích, cho đến chạy nhập phòng ngủ, Phương thấy một anh hải ngồi ngay ngắn trên giường. Khương Biên ngoại vợ chồng hai người, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, phu ngồi trên đất, đã viên tịch. Đám người thấy thế, kinh ngạc khó tả. Nếu nói không phải lửa chỗ đốt, đỉnh đầu còn có xích diễm dư quang. Nếu nói là bị hỏa hoạn, lại không khói tấn lưu lại. Nếu nói không phải bởi vì sinh nở, trên giường thật có một anh. Nếu nói là sinh con, kẻ này lại sao ngày thường như thế trang nghiêm khác biệt thắng. Này anh phía sau sinh ra đường vân, thình lình chính là một cái sần sinh hai cánh chi mánh hổ đồ đằng. Làm sao ứng sát kiếp mà hàng thế, cho nên vừa ra đời liền khắp giết sóng thân. Trong thôn trưởng giả liền vì đó đặt tên Khương Thượng, cho đến tuổi đời 20, lại vì đó tên chữ Tử Nha. Khương Tử Nha thở nhỏ thông minh, năm 4 tuổi tức thị sách như mạng, phàm chỗ lãm điện tịch, đã gặp qua là không quên được. May mà trong trang có hộ họ Tống người ta, trong nhà cũng có một nam đồng, cùng Khương Tử Nha cùng năm mà sinh, tên là Tống Dị Nhân. Tống Dị Nhân trong nhà của cải phong phú, tàng thư cũng cực kỳ phong phú, bởi vậy Khương Tử Nha liền ở nhờ nhà, có thể chuyên tâm ra sức học hành điện tịch. Năm đến 20, Khương Tử Nha sớm đã thông hiểu văn lý, học thức bên bác, tài tư mẫn tiệp, thường có thể loại suy, lại mỗi lần đưa ra độc đáo kiến giải. Thêm nữa can đảm hơn người, kiến thức siêu quần, không chỉ có yêu thích kinh sử văn trường, càng nóng lòng võ nghệ, thường xuyên múa thương làm động, tập luyện không ngừng, tính tình cùng Tống Dị Nhân khác biệt quá nhiều. Chờ Khương Tử Nha đi qua quan lễ, đến trưởng bối ban thưởng chữ về sau, trang bên ngoài chợt có một vị uy nghi đạo nhân trước tới bái phòng. Chỉ thấy đạo nhân kia mang một đỉnh đỏ như liệt diễm thương kim quan, xuyên một lĩnh mặc dường như đầm sâu ô tà bảo, đặt một đôi thúy như xuân thảo đám mây dày, hệ một đầu vàng sáng phất phơ lữ công thao, mặt như gang, mắt nhược hàn tinh, mũi cao ngất dường như núi non, môi hình bên ngoài lật như cung trương, đạo tâm trong suốt dấu lôi đỉnh, hàng long phục hổ chân tiên lưu. Người này chính là đã xem cựu truyền huyền nguyên công tu tới đại la kim tiên cảnh giới Dương Giao. Dương Giao này đến, thật là phụng văn tiên chi mệnh mà tới. Cần biết Khương Tử Nha giáng sinh thời điểm, thiên địa lộ ra điểm báo, chư thiên thánh nhân đều có cảm giác. Không sai, chính vào phong thần sát kiếp mở ra lúc, Khương Tử Nha chính là thế thiên phong thần chi nhân vật mấu chốt, thiên cơ đã bị đại đạo ẩn nấp. Cho nên mặc dù chư thánh đều biết ứng kiếp người đã hiện thế ở giữa, lại khó xem xét nó cụ thể thân phận, chỉ có văn tiên sớm tất nội tình. Dương Giao biến hóa hình dáng tướng mạo đến tận đây, mặc dù thân mang đạo trang, lại kèm theo tướng quân uy thế, khí thế nghiêm nghị. Khương Tử Nha thấy một lần phía dưới, hai mắt tỏa ánh sáng, chợt cảm thấy hôm nay gặp được chí thú tương đắc người đồng đạo. Dương Giao chậm rãi mà đến, miệng tụng nói kể nói, hàng rào trúc sơ mật giao nhau, nhà tranh xen vào nhau thành hàng. Cổ thụ chọc trời che đậy cổng tre, khúc nước cầu nhỏ chiếu cửa sổ. Đạo bên cạnh dương liễu lục thành hàng, trong vườn bách hoa tán hương thơm. Ánh tà dương hạ về phía tây, sơn lâm khắp nơi chìm tức yên minh. Khói bếp lượn lờ, đường mòn nhao nhao dê bò về cột. Chương 525, Khương Tử Nha cùng thân công báo. Chương 525, Khương Tử Nha cùng thân công báo. Bởi vì cái gọi là cơm nước no nê nằm góc phòng, trong lúc say lân cận ông cà chưa hết. Khương Tử Nha sau khi nghe xong kệ lời nói, lại coi hình dáng tướng mạo khí độ, lúc này minh ngộ, người đến tuyệt không phải hạng người phàm tục. Đạo trưởng hữu lễ, xin hỏi đạo trưởng xuất từ phương nào danh sơn, nay muốn hướng nơi nào dạo chơi? Bần đạo chính là huyền môn đệ tử, tam thanh truyền nhân, phụng sư mệnh tầm tiên phóng đạo. Hôm nay dọc đường quý phủ sơn trang, thấy nơi đây sơn thủy thanh lưu, liền ngô hứng ngâm tụng một kệ, lấy gửi đạo tình. Hóa ra là tam thanh môn hạ ẩn sĩ. Bởi vì tiệt giáo làm là thương triều quốc giáo, cho dù chưa tu hành Khương Tử Nha, cũng có biết bản cổ tam thanh sự tình, đối huyền môn hơi có nghe thấy. Bây giờ thấy tận mắt cái loại này lai lịch phi phàm đạo nhân, trong lòng không khỏi dâng lên hướng tới chi ý. Thế là Dương Giao liền tại Khương Tử Nha ở sơn trang bên ngoài trong một chỗ núi rừng ở tạm. Cái này Khương Tử Nha đã là tương lai ứng kiếp chi nhân, ở chi địa tự nhiên cũng không tầm thường chỗ. Cầu đá hoành không, cổ mục che trời. Cầu đá cao giá, thanh lưu róc rách tụ hợp vào dải suối. Cổ thụ sừng sững, nhóm chim chủ thu vang vọng xa tụ. Cầu bờ hiểu rõ ở giữa nhà tranh, thanh lưu lịch sự tao nhã giống như tiên cảnh. Càng có đồng cửa sổ một tòa, một mạc sáng tỏ thắng so đạo quán. Nơi đây sạch sẽ nghi tu tâm dưỡng tính, đang có thể loại trúc trồng hoa coi là bạn. Phổ biến thanh ngai bạch hạc bay đến, lúc nghe bích triều hết xanh cùng băng lên. Càng hơn sân thượng luyện đan chỗ, có thể so với hoa nhạc hào quang chi cảnh. Làm gì nói cùng cày mây câu nguyện, nơi đây ẩn giật đã chọn lấy làm kỳ. Dương Giao ở đây an cư 3 ngày, cho đến thứ 3 đêm, quả nhiên sinh ra dị biến. Canh hai vừa qua khỏi, gần 3 trống. Sơn lĩnh bên ngoài chợt nổi lên một hồi cuồng phong, lạnh thấu xương, trực thấu da thịt, càng đem Dương Giao trong viện đèn đuốc thổi đến chợt sáng chợt tắt. Hiển nhiên cũng không phải là thiệt gió, làm sao mà biết? Không phải bởi vì hồ khiếu, há lại long ngâm. Thê lương lạnh gió đập vào mặt, âm lanh ác khí xâm thể nhập hồn, này gió không thể thúc hoa khai liễu lục, ngược lại giấu giếm phía yêu sân mị. Bất tỉnh ảnh bên trong lộ sông đồng, tựa như kim đang chiếu mù sương. Trong đêm đen thăm thẳm giò xét bốn chảo, vương tỉnh dường như thép câu phá tử hạ. Đôi lắc đầu bày như bệnh ngạ, hung manh giữ tợn dường như toan nê. Chỉ một thoáng cuồng phong gào rít giận dữ, cắt bay đá chạy, bụi đất đầy trời, ánh lửa lấp loe ở giữa có thể thấy nhiều yêu ảnh hiện hiện, sắc mặt vũ thải, hình dáng tướng mạo quái dị. Này gió quỷ dị vô cùng, tất có yêu vật quái phá. Nhưng mà bất luận như thế nào yêu tà, đối mặt đã đạt đại la kim tiên chi cảnh tiên đỉnh hình phạt chính thần, cuối cùng khó thoát hủy diệt. Khá lắm nhiệt xúc, có ta ở đây, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Dương Giao một tiếng gào to, yêu phong lập tức tiêu tán, chỉ có một yêu thú đứng ở trước mặt. Trạng rất là hung ác, mắt như lưu ly ngọn, đầu như thiêu tiêu nổi đồng. Toàn thân màu xanh đậm, bốn chảo ngưng thu xương. Hai lỗ tai buông xuống, cái đuôi dài như cái chổi. Lông đen dựng đứng lộ ra sắc khí, mắt đỏ lập lòe bắn kim quang. Răng nanh như miếng ngọc sắp xếp, sợi râu như sắt thương đứng thẳng. Trong kính chiếu hình bóng, nguyên là báo đen chi vương. Thì ra cái này gây sóng gió, đến nhà người khiêu khích, cũng không phải là người khác, chính là trong núi một đầu tu luyện thành tinh báo đen. Kia báo đen thấy một lần Dương Giao trong tay cầm tinh thần kính đột nhiên biết trước mắt chính là cao nhân đắc đạo, không còn dám khoe ai có thể, đội vàng thu liễm pháp thuật, túi người dập đầu cầu xin tha thứ. Thân công báo có mắt không trọng, không biết Thái Sơn, không biết tiền bối giá lâm nơi đây, vạn mong khoan dung tiểu yêu mạo phạm chi tội. Thì ra cái này báo đen tinh chính là tiếng tăm lừng lẫy thân công báo. Trước đây từng nói, thân có phi hùng chi tướng người, thiên đạo dựng dục ra hai vị, thứ nhất là nhân tộc Khương Tử Nha, thứ hai là yêu tộc thân công báo. Hai người mệnh cách giống nhau, trời sinh lẫn nhau sông. Hôm nay thân công báo chính là chịu thiên cơ dẫn dắt, đến đây tìm Khương Tử Nha suối quẩy, nhưng không ngờ nửa đường đụng phải Dương Giao. Há biết nơi đây lại có thiên đình hình phạt chính thần, tiệt giáo đại la kim tiên tọa chấn. Dương Giao lấy ra văn tiên ban tặng tinh thần kính hướng thân công báo vừa chiếu, chợt cảm thấy người này mặc dù xác thực vì yêu tộc, mặc dù bên trên cũng không cùng nhân tộc dây dưa chi nhân quả, chưa từng nhiễm nhân quả nghiệp lực, có thể nói một cái thanh tịnh chi yêu. Mà thôi, ta xem ngươi mặc dù mang yêu khí, lại không hung thần ý niệm, nghệ tình tu hành không dễ, liền không thêm chỉ trích, ngươi lại thối lui à? Thân công báo lúc này rời đi, không sai mà đợi đến bình minh, hắn lại trở về mà đến. Ngày kế tiếp gặp lại Dương Giao, thân công báo bịch quỳ xuống đất. Thân công báo bái kiến tiền bối, khẩn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Thì ra hắn đêm qua trở lại sau suy nghĩ cả đêm, biết rõ đêm đó gặp đạo nhân hẳn là đến huyền môn chân truyền chi cao tiên, cho nên sáng sớm liền gấp không thể trở đến đây cầu đạo. Khương Tử Nha mặc dù tại văn thao vũ lược bên trên rất có linh tính, không sai tại thế tình cơ biến lại hơi có vẻ chất phát, cho đến mắt thấy thân công báo quỳ lạy tiến hành, vừa rồi giật mình tỉnh ngộ, tiên nhân sớm đã lập ở trước mắt. Thế là hắn cũng liền bận bịu bắt trước, khẩn xin tiền bối thu ta hai người nhập môn. Khương Tử Nha cùng thân công báo lòng cầu đạo chân thành rõ ràng, nhưng Dương Giao lại không cách nào nạp làm đồ, chỉ vì hai người này gánh vác chi sứ mệnh không thể coi thường. Thế là Dương Giao mỉm cười lắc đầu, nói rằng, ta thân phụ tiên chức, nếu không có sư tôn cho phép, không được tự mình thu thụ đệ tử. Người ta ở giữa, thực không sư đồ duyên phận. Thân công báo mặc dù vì yêu tộc, lại tự có yêu mạch truyền thừa, há không biết tiên duyên khó gặp. Lập tức khóc thảm cầu khẩn, chắc hẳn tiền bối nhất định là huyền môn đích truyền, đại tông pháp tự. Đã cư lúc này, lúc có thế thiên hoàng nói chi trách. Ta hai người nhất tâm hướng đạo, làm sao ngày thường không thấy tiên cơ, vô duyên hỏi, mong rằng đạo trưởng chiếu cố chúng ta khổ tâm. Thấy thân công báo như tình trạng này, Khương Tử Nha cũng liên tiếp gật đầu, tùy theo dập đầu hai mời, khẩn tỉnh nói dài lòng dạ từ bi. Người ta ba người tuy không sư đồ phân chia, không sai đã gặp nhau nơi này, cũng là hữu duyên. Ta liền ban thưởng các ngươi một chút phòng thân phương pháp, nắm giữ thủ đoạn về sau, liền có thể hướng chỗ hắn tiên môn cầu lấy lại đạo. Khương Tử Nha sau khi nghe xong vẻ mặt hoang mang, mà thân công báo đã lĩnh ngộ Dương Giao chi ý thì ra vị này tiên nhân chi ý, là đồng ý hắn sau này lại tìm hắn sơn hỏi con đường, như thế rất tốt. Từ đó, Dương Giao ở chỗ này trú lưu 10 năm, truyền thụ Khương Tử Nha cùng thân công báo huyền môn đạo thuật, kỳ môn độn giáp. Hai người mặc dù tu vi còn thấp, cũng đã có thể thi triển một chút thần thông. Một ngày này, Dương Giao gọi đến hai người. Lúc đó hai người vừa tập thành ngũ hành độ thuật, ngay tại sơn trang phàm nhân trước mặt khoe khoang kỹ nghệ, chuẩn bị gọi đến trước mặt, trong lòng mơ hồ phát giác sự tình có dị dạng. Tham kiến đạo trưởng. Hai người cùng kêu lên cung kính hành lễ. Bởi vì Dương Giao lúc trước mệnh lệnh rõ ràng không được gọi hắn là sư, cũng không cáo chi tục danh, cho nên chỉ có thể lấy đạo trưởng tương xứng. Hai người các ngươi theo ta tu hành mấy năm? Hồi bẩm đạo trưởng, đã có 12 năm vậy. Với lúc một vòng tôi đấy, thời cơ đã tới. Ta có tiên vụ mang theo, không thể ở lâu đuổi bên ngoài. Hai người các ngươi chưa từng bái ta làm thầy, ta cũng không nạp ngươi làm môn hạ. Bây giờ, có thể riêng phần mình tiến về huyền môn đại giáo, truy tìm tự thân tiết lộ. Đạo trưởng, hai người nghe vậy, gấp đội cuối người. Cho dù sớm biết cuối cùng cũng có này ngày, không sai nghe Dương Giao sắp rời đi, vẫn không khỏi sinh lòng tiếc nuối. Kim triều duyên phận đã hết, hai người các ngươi thân phụ trọng trách, tương lai chứng đạo thành tiên, bất quá là trên đường việc nhỏ mà thôi. Vừa dứt tiếng, Dương Giao thân ảnh đột nhiên tiêu tán, tính cả nơi đây ba gian ma ốc cũng dần dần biến mất, mảnh rừng núi này tựa như theo không có người nơi dừng chân ở giữa. Phong thần sát kiếp đem khải, kiếp nạn này tuy khó tác động đến tiệt giáo thân truyền đệ tử, không sai đông đảo ký danh môn nhân sát thực cùng đại đạo vô duyên. Thông thiên đạo nhân bởi vì giáo nghĩa dày rộng, không tiện xử trí môn hạ, không sai văn tiên lại có thể mượn cơ duyên này, đem tiệt giáo bên trong không triển vọng chi đổ trục xuất giáo môn. Chương 526, tốt một trận hạo đãng xiển giáo chi phong. Chương 526, tốt một trận hạo đãng xiển giáo chi phong. Người có duyên đăng lâm kia phong thần bảng, kẻ vô duyên liền vào luân hồi đi một lần, cũng tốt gột rửa nghiệp chướng, giành lấy cuộc sống mới. Lại nói Dương Giao rời đi về sau, Khương Tử Nha tại cùng Tống Dị Nhân từ biệt hoàn tất, liền cùng thân công báo cùng nhau đạp vào thăm nói cầu tiên con đường. Lúc đó hưng hoang, mặc dù khắp nơi động tiên đều có chân tiên ẩn cư, nhưng hai người tự theo Dương Giao tu tập 12 năm sau, tầm mắt sớm đã khác biệt phàm tục. Bây giờ chỉ nguyện dẫn thân vào đại giáo trước cửa, hoặc bái cho tới cao lớn có thể tọa hạ tu hành. Hai người kết bạn mà đi, xuyên sơn vượt đèo, khắp nơi tìm danh sơn thắng cảnh. Ăn gió nằm xương, lấy thiên là chăn. Đạp tuyết khoác xương, lấy đất làm chiếu. Một đường gian khổ, chưa từng lung lay ý chí. Cuối cùng nghe Nam Chiêm Bộ Châu cảnh nội, có cái gì hai tòa côn luân. Đông Côn Luân Ngọc Hư Cung chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân thanh tu đạo trưởng. Tây Côn Luân Long Đài Kim Bao thì là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu Thánh Điện. Hai người như ý đã quyết, giáp tay chung phó Côn Luân. Côn Luân mặc dù cùng Hoa Hạ Quốc nhìn như tiếp giáp, kỳ thực cách xa nhau đầu chỉ bằng dặm. May mà hai người từng từ Dương Giao chỗ tập được đẳng vân chi thuật, ngũ hành bộ pháp. Nếu không chỉ bằng vào hai chân bốn ba, không biết muốn trải qua mấy chuyến xuân thu, huống chi trên đường còn có thiên sơn cách trở, manh tu hành, độc trùng trải rộng, chướng khí tràn ngập. Không bao lâu, hai người đến Đông Côn Luân Sơn chân. Quả nhiên là thánh nhân ở, đích xác một nơi tuyệt vời linh sơn. Ngàn cây lao bách một mưa hàm yên, mãn sơn thương thủy ướt át. Vạn can tu hoàng ngưng giải sương lộ, luôn luôn u bích như nhiễm. Thường nghe tiên hạc huy giải, nhiều lần thấy tường loan bay lượn. Hạc kêu cửu tiêu, thanh triệt mây bên ngoài. Loan múa chỗ, vũ chiếu ngũ sắc tường quang. Nhìn kỹ này phúc địa, sắp thực thắng thiên bên trên quỳnh cung. Đang lúc hai người sóng vai đứng ở dưới núi, say đắm ở trước mắt kỳ cảnh thời điểm, chợt nghe từng tiếng càng hạc rẽ vạch phá bầu trời. Hai người giật mình quay đầu, chỉ thấy chân trời một cái bạch hạc chậm chậm bay tới, quanh thân vờn quanh thủy ai tường quang, bảo khí mở mịt, lượn lờ không tiêu tan. Nhìn qua hướng chính mình chậm rãi dáng lâm tiên cẩm, Khương Tử Nha cùng thần công báo không khỏi thầm than, không hổ là đại giáo chỗ, tuy là một cái tiên hạc, cũng cốt như thế thần dị chi tượng. Bạch hạc hiện thân, báo trước Khương Tử Nha cuối cùng rồi sẽ quy về xiển giáo môn đỉnh. Chỉ là lúc này, Khương Tử Nha cùng thân công báo còn không biết lai lịch nền tảng. Thấy bạch hạc tới gần, hai người không dám kinh thường, trong lòng đề phòng, khó phân biệt bạn. Nhìn như quan thai chậm chạp, kỳ thực chớp mắt đã áp sát, vừa rồi nhìn về nơi xa, đảo mắt đã gần kể trước mặt. Bạch hạc hai cánh thu vào, thân hình chớp lên, hóa thành một gã đồng tử. Đỉnh đầu song đuôi tóc chói mắt, người mặc tay áo lớn đã bảo. Tơ lụa hệ eo, phù văn ứng lửa. Dưới chân tê dại dày sạch sẽ, đi lại nhẹ nhàng. Chính là Ngọc Hư cung bên trong người phục vụ, Nam Cực Tiên ông môn hạ truyền nhân, Bạch Hạc đồng tử. Đồng tử sau khi hạ xuống, mở miệng hỏi, hai người các ngươi rất là lạ mặt, không phải ta Côn Luân Sơn bên trong tinh hồn, hôm nay tới đây thánh nhân đạo trưởng, cần làm chuyện gì? Quả nhiên nơi đây chính là thánh nhân đạo trưởng. Khương Tử Nha nghe xong lời ấy, cảm xúc bành trướng, nhất thời lại quên đáp lại. Vẫn là thân công báo phản ứng nhanh nhẹn, liền vội vàng tiến lên đáp, khởi bẩm tiên đồng, chúng ta tự Hoa Hạ quốc mà đến, đặc biệt phó Côn Luân Sơn, chỉ vì cầu đạo hỏi pháp, bái nhập tiên môn. Tự đạo ma chính kiếp đến nay, Côn Luân Sơn liền thành thiên hạ tiên tiên sinh linh hướng tới chi địa. Tuy nhiều số không cách nào thân nhận thánh nhân ý bát, lại vẫn có thể tại bên ngoài nghe kinh ngộ đạo, dính nhuận pháp âm. Bởi vậy, hôm nay Tử Nha cùng báo được đến đây, Bạch Hạc đồng tử cũng không nhiều hơn để ý, theo lệ cũ, dẫn hai người đi gặp trưởng quản sơn môn sự vụ xiển giáo đệ tử. Bạch Hạc đồng tử không còn hiện lộ bản tướng, lúc này chân đạp tường vân, dẫn dắt hai người leo lên Côn Luân. Trên đường đi, nhưng thấy tùng bách mênh mang, liễu lục màu hồng. Sơn chim đối lập mà nói, tiên cầm sát cánh cùng bay. Hương hoa mùi thơm ngào ngạt, vạn loại tranh nghiên. Thảo sát xanh thẳm, muôn vàn kỳ tú. Như vậy tiên cảnh, chưa từng nhìn thấy. Trái lại tự thân, một cái vô tiên xương chi nhân tộc, một cái mới tan hình chi báo đen tinh, tại cái này tiên gia khí tượng trước đó, khó tránh khỏi sinh lòng khiếp ý trong chốc lát, Bạch Hạc đồng tử đã mang hai người tiến vào Ngọc Hư cảnh nội. Quả nhiên phong quang tuyệt thế, hiếm có thớt. Làm sao mà biết? Quỳnh lâu sừng sững, điện ngọc che trời, bên trên tiếp tam thanh chi cảnh, hạ trấn vạn cổ cô luân. Sơn cốc linh hoạt kỳ ảo, quanh quần thiên địa thanh âm. Thiền tâm tịch định, phiêu tán tự nhiên diệu hương. Thanh tùng dính mưa, thấp thoáng gác cao trung điệp. Thúy trúc đón gió, phân loại khúc kính hai bên. Bốn mùa thường mở dị hủy hoa, kim điện cửa khải chiếu hào quang. Lâu các hiện thụy khí bên trong, ngọc khánh kim trung dư âm du dương. Rèm châu nhẹ bén, lư hương lượn lờ. Đang giảng thuật hoàng đình trải qua áo nghĩa, đi vào chí thánh chi cảnh, vạn tiên đứng đầu trấn thủ đông vương. Tốt một phen thần tiên khí tượng. Chỉ thấy kia Bạch Hạc đồng tử hướng hai người mở miệng nói, hai người các ngươi như muốn bái nhập Côn Luân môn hạ, chỉ cần leo lên một chuyến Ngọc Hư nói dai. Nếu có thể đi xong toàn bộ hành trình, liền có thể trở thành xiển giáo ký danh đệ tử. Nếu có thể tại nói dai cuối cùng gõ vang xiển giáo kim trung hoặc xiển giáo ngọc khánh liền có thể tấn là ngoại môn đệ tử. Như đã có thể đụng vang xiển giáo kim trung lại có thể gõ động xiển giáo ngọc khánh thì có thể nhập nhóm thân truyền đệ tử chi vị. Cũng không phải là Bạch Hạc đồng tử tận lực tử tế, thực bởi vì phong thần sát kiếp sắp tới, xiển giáo cũng cần nhân thủ ứng kiếp, ngày sau cũng tốt lấp đầy phong thần bảng. Bởi vậy, phàm đến Côn Luân cầu đạo người, xiển giáo trên dưới đều cho một lần cơ duyên. Hai người trước mắt vấn đạo giai thê tổng cộng 3000 cấp, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay thiết hạ, chuyên vị khảo nghiệm cầu đạo người tâm tính cùng căn cốt mà đứng. Ngày xưa bản cổ Tam Thanh Trung tại Côn Luân tu đồ, chỉ có 25 người đạp xong này giai, phương đến bị Nguyên Thủy tiếp nhận là môn đồ, tức xiển giáo 12 vị thân truyền kim tiên, 12 tên ngoại môn đệ tử, cùng phó giáo chủ nhân đang đạo nhân. Đang lúc Khương Tử Nha cùng thân công báo chuẩn bị đạp vào vấn đạo giai thế lúc, chợt có một người dáng lâm nơi đây. Nhưng thấy vị này đạo nhân, đầu đội phỉ thúy ngọc châm như ý quan, người mặc vân hạ hình dáng trang sức tay áo bào, chân đạp đào hoa hỏa quang xuyết châu dày, bên hông nghiêng treo tử đàng hoàn bội, gánh vác thư hùng song kiếm, cầm trong tay long phù hồ điệp. Chính là xiển giáo thủ đồ, Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động Quảng Thành Tử là vậy. Kia Quảng Thành Tử trước đây tiến về Hồng Hoang địa vực du lịch, muốn kiếm một lương tài lấy đại mình nhập kiếp, lại không được hài lòng nhân tuyển. Hôm nay đường về Ngọc Hư cùng gặp mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, trùng hợp mắt thấy Khương Tử Nha cùng thân công báo đến đây bái sư. Chưa thể tìm được đệ tử thế thân, Quảng Thành Tử vốn đã nỗi lòng không tốt, giờ phút này lại thấy một vị yêu tộc sinh linh dám can đảm đến cầu xin này nói, lập tức lên cơn giận dữ, ác niệm tỏa ra. Làm cản, khoác quạc lông mang sừng chi vật, cũng vọng muốn bái nhập xiển giáo. Đây là khinh nhẫn thánh môn, đại bất kính tiến hành. Lời còn chưa dứt, không cho giải thích, lúc này thi pháp gọi gió, nhấc lên báo tác, đem thân công báo một lần hành động quyển ra Côn Luân sơn mạch. Nhất thi chuẩn thánh tu vi Quảng Thành Tử dưới cơn thịnh nộ, pháp lực toàn bộ triển khai, uy thế kinh người. May mà chính vào phong thần sát kiếp tới gần, Quảng Thành Tử không dám ở Côn Luân thánh địa bên trên vọng động sát cơ, nếu không thân công báo sớm đã mệnh tang tại chỗ. Dù chưa hạ sát thủ, nhưng Quảng Thành Tử vẫn không muốn thấy nhiều mặt, liền thi triển thần thông, đem cái này báo đen tinh xa xa đưa ra ở ngoài ngàn dặm. Chỉ một thoáng cắt bay đá chạy, tốt một trận hạo đãng xiển giáo chi phong. Chương 527, xiển giáo bái sư chương 527, xiển giáo bái sư mới nổi lên lúc gợn sóng nhẹ đãng, tiếp theo mãnh liệt mênh mông. Gợn sóng nhẹ đãng càng cuộn rộng, mãnh liệt mênh mông không ngăn cản. Tồi hoa gãy liêu thắng qua ép tê dại, nổ cây hủy rừng giống như trừ đồ ăn. Rời sông lấp biển quỷ thần kinh, liệt thạch băng sơn tiên địa biến. Ngâm hoa cháo hiệu mất tung tích, hái trái cây viên hầu mê dã ngoại. Bảy tầng thiết tháp sở Phật đỉnh, tám mặt cờ tràng tổn hại bảo cái. Kim lương ngọc trụ căn cơ giao, phòng bên trên mảnh ngói dường như phi yến. Chống thuyền người cầm lái bận điệu cầu nguyện, mở tuyến gấp hiến heo dê tế. Làm vương thổ địa vứt bỏ miếu thờ, tứ hải long vương chỉ lên trời mái. Bờ biển đâm cháy dạ xoa thuyền, trường thành phá sập nửa bên nhét. Thân ở gió trong mắt thân công báo, phiêu diêu không chừng, trái nặng có rơi, phải rơi không nơi nương tựa, tựa như gió lốc quyển lá heo bữa, lại như nước chảy trở tàn hoa. Như thế lăn lộn một ngày một đêm, cho đến sáng sớm hôm sau, mới rơi xuống tại một đỉnh núi, hai tay ôm chặt một khối lớn nham. Tinh tâm thật lâu, ngắm nhìn một phía, vừa rồi nhận ra nơi đây chính là Phượng Hoàng Sơn. Vì sao thân công báo nhận biết nơi đây? Chỉ vì Thiên Đình Long Cắt công chúa từng bị giáng chức phàm trần, liền lạc cư tại trong núi này. Bởi vì Long Cắt công chúa tên bên trong mang một long chữ, Hạo Thiên cho nên đem nó an trí tại Phượng Hoàng Sơn, lấy Long Phượng chỉnh tưởng chi ý, nhìn nhờ vào đó tưởng thụy phù hộ ái nữ. Núi này nguyên do Phượng tộc thánh địa, cũng là Văn Thiên môn hạ đệ tử Vũ Dực Tiên tu hành đạo trường. Đã Hạo Thiên đem nó ấu nữ đưa tới nơi đây, Vũ Dực Tiên tự không tiện ở lâu, liền cùng Long Cắt công chúa giao tiếp hoàn tất sau, liền mô phỏng rời đi Âm Dương Sơn cách khác độc phủ. Nào có thể đoán được chưa dương cánh lên đường, chợt có một cô hát phong đối diện đánh tới. Thân công báo bị thổi làm mê man, đầu váng mắt hoa. Chờ thần trí hơi phục, phương bắt đầu dò xét quanh mình hoàn cảnh. Nhưng thấy trước mắt một phương này chỗ, đỉnh núi cao ngất sở tình đấu, đầu cảnh mơ hồ liền mất tiêu. Nhẹ khói lượn lờ chỗ, ngẫu nhiên nghe trong cốc viên âm thanh khóc lóc. Tạp thúy sâu che đậy ở giữa, thường có rừng tùng hạc rẽ réo rắt. Hô phong chi mị, lập bên dòng suối trêu đùa tiểu người. Đắc đạo chi hồ, ngồi bờ sườn núi kinh hãi lực giả. Ngươi là người phương nào, mà ngay cả ngự phong chi thuật cũng không tu thuần thục. Như bị Phượng Hoàng Sơn thượng thanh cảnh, ta chẳng những muốn trách phạt với ngươi, càng sẽ tìm ngươi sư tôn lý luận. Vũ Dực Tiên thấy thân công báo tùy tiện xuống đến, không khách khí chút nào trách cứ một phen, lập tức hiện ra chân thân, vỗ cánh mà lên, hóa thành trường hồng bay đi. Bây giờ cái này Phượng Hoàng Sơn đã là Long Cắt công chúa tu hành đạo trường, trong núi sự vụ tự nhiên do Long Cắt xử lý. Chờ Vũ Dực Tiên sau khi rời đi, thân công báo phương mới tỉnh ngộ, nguyên lai mình là bị xiển giáo tiên nhân lấy pháp lực đưa đến nơi này. Mặc dù Vũ Dực Tiên đã đi, không sai Long Cắt công chúa còn tại. Nhưng thấy vị này Hạo Thiên thân nữ, lông mày như thanh vũ, da trắng nõn nà, mặt chiếu hoa đào sắc, phát sáng kim vực kia. Thu thủy huyền chuyển chứa yêu dã thái độ, đầu ngón tay cao vút cố mềm mại chi tư. Nghiêng khoác hồng tiêu tỏa ra ánh sáng lung linh, đầu đội châu ngọc chiếu sáng rạng rỡ. Dù nói chiêu quân tuyệt sắc, thực khó cùng chi tướng so sánh. Dù cho Tây Thi Khuynh Thành, cũng chỉ đến thế mà thôi. Eo nhỏ lắc nhẹ, kim bội len ken rung động. Bước liên tục khẽ rời, ngọc chi dáng dấp hiểu điệu. Nguyệt cung hằng nga không thể thành, tiểu thiên tiên nữ khó cùng nhỏ tớt. Cung trang xảo chế khác lạ thường tụng, thật là đến nữ tự giao chỉ dáng lâm phàm trần. Long Cắt công chúa dung nhan tuyệt thế, có thể giờ phút này thân công báo cũng không dám lâu xem. May mà hắn tâm tư nhanh nhẹn, liền tranh thủ tiền căn hậu quả chi tiết bẩm báo. Long Cắt sau khi nghe xong, chi kỳ lời nói không hoa. Người cái này báo tinh tuy may mắn đến đại năng chỉ điểm, kỳ thực hồ đồ đến cực điểm. Khẩn cầu tiên tử chỉ rõ. Thân công báo thấy Long Cắt cũng không thêm tội chi ý, lập tức túi đầu hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo. Chư thiên thánh giả đều biết, xiển giáo thánh nhân nhất ghét khoác quạng lông mang sừng hạng người, ở bất sinh chứng hóa chi lưu. Cho dù ngày xưa Lê Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng chờ căn cơ thâm hậu chi yêu tộc, Nguyên Thủy thánh nhân cũng khinh thường tiếp nhận. Ngươi chỉ là một cái hậu thiên bốn liền báo tinh, dám vọng tưởng đi xiển giáo bái sư. May mà mạng ngươi đồ may mắn, chưa gặp thánh nhân đích thân tới, chỉ vừa bị xiển giáo đệ tử thi pháp khu trục mà ra. Nếu như thật gặp mặt thánh nhân, sợ là trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Long Cát công chúa sở dĩ hiện thân giới này, chính là bởi vì nàng lúc trước liên lụy nhân quả bố trí. Bởi vậy hôm nay cho dù cái này báo đen tinh lầm sông đạo trường, nàng cũng không động giận, ngược lại lòng mang từ bi, kiên nhẫn là thân công báo chỉ điểm sai lầm. Thì ra là thế, chắc không được chỉ là không biết Khương Tử Nha có thể hay không thuận lợi nhập môn. Việc này ngươi chi bằng an tâm. Xiển giáo thánh nhân cùng đệ tử mặc dù ghét yêu tộc, nhưng xưa nay không khó xử nhân tộc. Ngươi bị kia nhân tộc bạn bè, định sẽ không bị phong pháp khu trục. Biết được bằng hữu Khương Tử Nha có hy vọng bái nhập xiển giáo, mà chính mình lại cùng này giáo vô duyên, luôn luôn tâm cao khí ngạo thân công báo nhất thời thất vọng mất mát. Ngươi cái này báo tinh làm gì như thế xa suốt tinh thần? Thiên hạ chi lớn, há lại chỉ có từng đó xiển giáo một môn có thể tu tiên đạo? Đông Thắng Thần Châu Đông Hải phía trên có Tiệt giáo, Tây Nưu Hạ Châu cảnh nội có Tây Phương giáo, Bắc Câu Lô Châu chi địa càng có yêu giáo tồn chỗ này. Ngươi đã cùng xiển giáo vô duyên, lại vô duyên nhân giáo, sao không đi Tiệt giáo, yêu giáo hoặc Tây Phương giáo bên trong thử một lần? Đến Long Cắt công chúa một phen khuyên, thân công báo lập tức rộng mở trong sáng. Ngày xưa vị kia thụ nghiệp tân sư Dương Giao từng nói với hắn, hắn cùng Khương Tử Nha đều có tiên duyên đã định trước, bây giờ đã không cách nào tiến vào xiển giáo, lại có làm sao tìm cái khác lối của hắn? Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, thân công báo cung kính hướng Long Cắt công chúa thi lễ một cái, theo sau đó xoay người bước xuống Phượng Hoàng Sơn. Đối với thân công báo người này, bất luận là Long Cắt, vẫn là Vũ Dực Tiên, đều không từng để ở trong lòng. Không sai nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiên định. Nguyên nhân chính là hai người hôm nay tổn thiện niệm, thi tha thứ, ngày sau mới để tránh qua Tây Phương giáo an toán, đào thoát phong thần bảng bên trên kiếp số. Lại nói thân công báo rời đi Phượng Hoàng Sơn sau, liền bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Dưới mắt hắn cách Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu rất xa, duy chỉ có Tây Nưu Hạ Châu gần trong gang tấc. không bằng trước hướng Tây Phương giáo một nhóm, tham dò cơ duyên. Như Tây Phương giáo cũng không thu nhận, lại chuyển ném Tiệt giáo hoặc Yêu giáo cũng không bị trễ. Lại nói kia Côn Luân Sơn bên trên, Quảng Thành Tử thi triển thần thông đem thân công báo khu trục về sau, tâm cảnh chợt cảm thấy thư sướng rất nhiều, cũng liền không lại khắc ý làm khó một vị hậu thiên nhân tộc. Nhưng mà bởi vì Khương Tử Nha xuất thân thấp hèn, Quảng Thành Tử tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cái gì ưu đãi chi sắc. Đã đến đây bái sư, còn không nhanh đi hỏi bậc thang đi tới một lần. Ở đây chần chờ không tiến, làm gì? Khương Tử Nha mắt thấy thân công báo bị xiển giáo cái này vị đại năng như thế ngạo mạn đối đãi, trong lòng vốn là phẫn uất, nguyên muốn quay người rời đi thay minh sư. Có thể giờ phút này bị Quảng Thành Tử vị này chuẩn thánh ánh mắt quét qua, lập tức sinh lòng kiếp ý, không còn dám có nửa phần tùy tiện. Tiếp theo nhớ tới trước kia Dương Giao từng đối với hai người lời nói, tương lai người ta đều có cơ duyên bái nhập đại đạo môn đỉnh. Nghĩ đến đây, Khương Tử Nha liền cũng không còn là thân công báo lo lắng. Dưới mắt tự thân thế yếu tại người, chỉ có y mệnh làm việc, tiến về vấn đạo giai thê đi một chuyến. Nghĩ định về sau, Khương Tử Nha không còn do dự, cất bước leo lên vấn đạo giai thê. Cái gọi là hỏi kỳ thực vấn tâm, chỉ có trong lòng còn có đại đạo người, mới có thể đăng lâm giai đỉnh. Chương 528, Quảng Thành Tử có nguy cơ vẫn lạc. Chương 528, Quảng Thành Tử có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng cần biết năm đó thánh nhân thiết này cầu thang thời điểm, chỗ khảo thí người đều là tiên tiên sinh linh, tu tiên chi sĩ. Lúc đó tam thanh tu đồ chưa từng có qua hậu thiên sắc phàm dám đến gõ sơn cầu đạo, cho nên Khương Tử Nha mới đạp vào tầng thứ nhất bậc thang, sắc mặt lập tức đại biến. Hậu thiên cảnh giới tu vi, căn bản là không có cách chống cự cái này trên cầu thang lan tràn ra tâm thần áp bách. Tuy nói tại phàm tục bên trong, Khương Tử Nha cũng coi như thông minh hơn người, văn tài vũ lược gồm nhiều mặt, không sai cùng những cái kia tiên thiên mà thành linh thể so sánh, thực không đủ bàn luận. Lấy hắn như vậy nhân tộc thân phận, cùng xiển giáo rất nhiều đệ tử so sánh lẫn nhau, tư chất bất quá thường thường không có gì lạ. Bởi vậy giờ này phút này, hắn tại vấn đạo giai thê bên trên lộ ra cực kỳ chật vật. Bất quá đi phải tính bước, đã là mồ hôi rơi như mưa, khí tức thô trọng, trong chốc lát liền khó có thể tiến thêm, chỉ có thể nằm dạp người tại trên thềm đá đau khổ chèo chống. Thấy Khương Tử Nha không chịu được như thế, Quảng Thành Tử lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, thẳng đến Ngọc Hư Cung. Nay nhân tộc cùng ngày xưa môn hạ đệ tử Công Tôn Hiên Viên so sánh lẫn nhau, quả thực không có chút nào chỗ có thể so. Dù chưa đến Quảng Thành Tử ưu ái, Khương Tử Nha lại ngoài ý muốn kinh động đến Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Côn Luân Sơn đỉnh, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi ngay ngắn thiên địa bồ đoàn phía trên tĩnh tu. Đỉnh đầu ba thước hư giữa không trung, một thanh ngọc như ý chậm rãi chìm nổi, chính là chứng đạo chí bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý. Bảo vật này chính là từ 24 thành phẩm tạo hóa thanh liên biến thành tam đại cực phẩm tiên thiên linh bảo một trong, cũng là tam thanh đồng nguyên chi biểu tượng. Chỉ thấy kia Như Ý quanh thân hào quang năm màu lưu chuyển, chiếu rọi cả khuôn. Vạn đạo hà thải vẩy xuống sân hạ, điềm lành rực rỡ. Ngũ thải thần huy sáng chói chói mắt, không thể nhìn gần, hiển thị rõ vô thượng tạo hóa chi uy. Như Ý thủ bưng hình như khánh vân, khảm nạm ba cái vô cực bảo châu. Bên trên ứng ngày, nguyệt, tinh tam quang, hạ hợp thiên, người tam tài. Ngũ Ý, phụ thiên thừa vận, cùng nói cùng nghỉ. Tay cầm chỗ điêu có chín đầu ngũ trảo kim long, hoặc thăng hoặc hàng, dáng vẻ khác nhau, lẫn nhau không giống nhau. Cửu long mỗi người đều mang thần vận, tại tường vân ở giữa xuyên thẳng qua đi khắp. Lân giáp rõ ràng, râu rồng phiêu động, kim quang vạn sợi quấn quanh thân rồng. Long thân chập trùng, khúc cái cổ ngẩng đầu, nhảy lên hư không. Mắt rồng trợn trừng, rộng miệng râu dài, nanh đuốt sắc bén, khuỷu tay quặp lông như dao, khổng lồ thân rồng quấy biển mây, khí thế bằng bạc, giống như chân long trọng sinh. Ngũ Ý, bát hoang lục hợp, duy ta độc tôn. Như Ý phần đuôi giống như linh trì, có khắc ngũ phúc đồ văn, hình dáng tướng mạo mặc dù dị, thần thủy tương thông. Khí hùng hồn nặng nề, kỳ thế cứng cáp hữu lực, bút bay động như long xà đi khắp, trôi chạy tự nhiên, có thể nói trong phúc quần thánh, thánh tức thiên phúc. Ngũ Ý, tiên phúc vĩnh hưởng, thánh thọ vô cương. Hôm nay chính bảo phong thần lượng kiếp ứng kiếp chi nhân đích thân đến Côn Luân Sơn cầu đạo bái sư, thiên cơ hiển hiện lúc, vừa lúc xúc động cái này công đức chí bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý. Trong chốc lát, Ngọc Như Ý bắn ra ngũ thải hào quang, bay thẳng 33 trọng thiên ngoại vận mệnh trường hà. Trường hà bên trong, hồng lưu quần quần không thôi, mặt sông ngưng tụ vô lượng công đức chi khí, chí diệu chi khí, trang nghiêm chi khí, thanh tịnh chi khí, hương thơm chi khí, phúc thọ chi khí, phượng hoàng niết bàn chi khí, thanh long duyên thọ chi khí, quang minh chính đại chi khí. Cùng lúc đó, dòng sông thời gian bên trong hiện hiện thiên cơ biến ảo, số trời vận chuyển, thiên đạo chân nghĩa. Thấy dị tượng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên mở ra hai mắt, trước nhìn một cái vấn đạo giai thê bên trên Khương Tử Nha, lông mày cao lại, chợt mười ngón tung bay, bấm đốt ngón tay thiên cơ. Mười ngón luân chuyển giống như khổng tức hai bình, đỉnh đầu huyền diệu như ý dâng trào chí lý chi khí, sương mù tím lượn lờ, vô số phù văn sáng tác hiện hiện, dường như từ trong hư không sinh ra, hội tụ thành một bức huyền ảo đồ phổ. Cái này đại đạo đồ quyển chính là đạo ý chỗ ngưng, chỉ có chứng được đạo quả đại thành người mới có thể nhìn thấy trong đó thâm tàng huyền cơ, cũng vừa lúc ấn chứng vận mệnh khí số chi yếu đất khó dò. Người ngoài quan chi mở mịt khó giải, duy thiên đạo thánh nhân có thể thấy rõ trong đó chân lý. Trong chốc lát, đồ quyển hóa thành từng mảnh kim liên, phiêu nhiên tiêu tán. Chỉ thấy vận mệnh trường hà phía trên, một tôn dị thú bay lên không mà ra, tương tự phi hùng, kỳ thực bạch hổ dương cánh. Thiên địa tứ phương bên trong, phương tây bạch hổ chi tượng tình lình hiện hiện, một cỗ sắc bén kim hành sát phạt chi khí ngang qua ngọc hư cùng, cho dù Côn Luân Sơn bên trên những cái kia ẩn tu tán tiên, chân nhân, nguyên một đám đã chứng tiên vị tồn tại, cũng đông nhiên cảm thấy bên ngoài thân phát lạnh, dường như lưỡi dao tới người, phong mang bức xương. Đây là phương tây bạch hổ hiển hóa, chủ trinh chiến cùng hình lục, sát ý tràn ngập, tuy là kim tiên đắc đạo người cũng khó chống cự. Mắt thấy kia bạch hổ mang phong lôi chi thế đập vào mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻ mặt bất động, trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý nhẹ giơ lên một kích, tam sắc bảo châu quang hoa lưu chuyển, trong chớp mắt đem kia sắc bén kim khí chấn vỡ tán loạn. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt từ khải, phất tay thu lại dị tượng, trên mặt hiện hiện vẻ mặt vui vẻ, trong lòng im lặng khen hay. Bạch Hổ thêm cánh gọi là Bưu Hổ chủ điểm giữ, Bưu chủ trinh phạt, hôm nay tại vấn đạo giai thê bên trên anh dũng tiến lên người, chắc hẳn chính là phụng thiên mệnh mà đi phong thần sự tình người. Ý niệm tới đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy chắc chắn. Ống tay áo phất một cái, liền đem ngay tại vượt quan Khương Tử nhà câu nhiếp đến Ngọc Hư cung bên trong. Đúng vào lúc này, Quảng Thành Tử cũng đúng lúc đi vào cửa điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không trước bận tâm vị này thân truyền đại đệ tử, ngược lại ánh mắt rơi vào Khương Tử nhà trên thân. Thánh nhân trong mắt không thấy uy áp bao trùm chi ý, chỉ có một phái ôn nhuận hiền hòa giáo chủ khí tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khải miệng hỏi, người đến ta cái này Côn Luân Sơn, sở cầu chuyện gì? Thấy bồ đoàn bên trên ngồi ngay ngắn nhân ngôn núi này vì đó đạo trưởng, Khương Tử Nha lập tức minh ngộ, trước mắt vị này hẳn là xiển giáo chí cao thánh nhân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghi ngờ gì. Lúc này túi người chắp tay, cung kính hồi bẩm, đệ tử chính là nhân tộc sinh linh, phàm tục bên trong họ Khương tên còn, chữ Tử Nha. Bởi vì ngưỡng mộ đại đạo huyền pháp, nghe biết Côn Luân Sơn là thánh nhân giảng đạo chỗ, cho nên chuyên tới để cầu sư hỏi, khẩn cầu tiên sư thu nhận sử dụng môn tưởng, có thể lắng nghe chỉ lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, lời nói, ân, Khương Tử Nha, ngươi tuy không tiên cốt chi tư, không sai hướng đạo chi tâm kiên cố, chính hợp ta xiển giáo tôn chỉ, cũng coi như cùng giáo ta hữu duyên. Không sai ngươi chưa thể gõ vang xiển giáo Kim Trung, cũng không gõ động xiển giáo Ngọc Khánh không được nhóm làm đệ tử thân truyền. Nếu như thế, liên liệt vào chúng ta bên ngoài đệ tử đời thứ hai a. Khương Tử Nha sau khi nghe xong đại hỉ, bất luận thân truyền hay không, trung vi đã nhập đại giáo chi môn, đưa thân tiên đồ có hy vọng. Lúc này đi ba bái chín khấu chi lễ, thành kính nói, đệ tử Khương thượng, bái kiến thánh nhân lão sư. Thiện, đã nhập về môn, lúc có đạo hiệu. Ta ban thưởng ngươi đạo hiệu, tên là Phi Hùng. Khương Tử Nha chính thức bái sư, trở thành xiển giáo ngoại môn đệ tử, việc này khiến mới vừa vào điện Quảng Thành Tử kinh ngạc không thôi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, xưa nay coi trọng căn hành lai lịch thánh nhân lão sư, hôm nay lại thu một gã bình thường nhân tộc làm đồ đệ. Bạch Hạc đồng tử, nhanh dẫn ngươi Phi Hùng sư huynh tiến đến đăng ký giao tịch. Chờ Bạch Hạc đồng tử dẫn Khương Tử Nha rời đi Ngọc Hư cung sau, Quảng Thành Tử vừa rồi tiến lên đặt câu hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không đội tại giải đáp, phản mệnh Bạch Hạc đồng tử kích vang xiển giáo Kim Trung. Tiếng Trung một vòng thập nhị hưởng chắc chắn, còn lại 11 vị thân truyền đệ tử, phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, cùng Vân Trung tử đều tề tụ Ngọc Hư cung. Phong thần sát kiếp sắp tới, trừ Nhiên Đăng cùng Quảng Thành Tử đã chứng hôn nguyên kim tiên, chuẩn thánh quả vị, vô kiếp khó chi lo bên ngoài, các ngươi đều có nguy cơ vẫn lạc. Chương 529, Khương Tử Nha bái nhập Côn Luân Sơn. Chương 529, Khương Tử Nha bái nhập Côn Luân Sơn. Trước đây vi sư chỗ thụ tị kiếp phương pháp, các ngươi cần phải kịp thời thi hành, chớ nghỉ ngơi bảng thời điểm, hối hận không kịp. Đệ tử cần tuân pháp chỉ. Đám người cùng kêu lên đồng ý một phen huấn thị về sau, Quảng Thành Tử lại lần nữa khởi bẩm, lão sư hôm nay vì sao thu nạp một gã bình thường nhân tộc là ngoại môn đệ tử? Người này Khương Tử Nha, tư chất còn không kịp Bạch Hạc đồng tử, thật không phải ta xiển giáo ứng nạp chi tài. Chư vị xiển giáo đệ tử nhao nhao tán thành, đều xem Khương Tử Nha là dung thường hạng người, khó mà đến được nơi thanh nhã. May mà Khương Tử Nha đã bị mang rời khỏi, nếu không lập ở nơi này, tất nhiên quẫn bách không chịu nổi. Chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân đứng yên một bên, im lặng trầm tư thật lâu, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là người này chính là Phi Hùng nhập mộng chi ứng kiếp người. Hẳn là như thế, nếu không lão sư sao lại phá lệ thu nhận sử dụng? Hồng Hoang vạn giới biết rõ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn đồ, nặng nhất căn hành cùng thiên phú. Căn cơ không vào tiên tiên chi lưu, thiên phú không đủ thành đại đạo chi tư, bực này nhân vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trước đến nay là chẳng thèm ngó tới. Thấy Quảng Thành Tử mở miệng hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới mở miệng, lại cũng chưa từng điểm phá Khương Tử Nha chính là phong thần người. Hắn cúi nhìn phía dưới mười mấy tên đệ tử, ngữ khí trầm trầm nói, Tử Nha ban đầu vào sân môn, thể nội pháp lực hỗn tạp không thuần, phương pháp tu hành hỗn loạn vô tự, tu vi càng là vẹn vẹn đạt hậu tiên cảnh giới. Bây giờ Nam Cực Tiên Ông đã phó thiên đình nhập chức, Côn Luân Sơn bên trên xiển giáo môn nhân liền chỉ còn mấy người các ngươi. Các ngươi bên trong, nhưng có ai muốn thu Tử Nha làm đồ đệ, chuyển tu hành chi đạo? Xiển giáo thập nhị kim tiên không có gì ngoài Quảng Thành Tử bên ngoài, đều có ý tiến về Hồng Hoang các nơi tìm kiếm khí vận thâm hậu sinh linh, thu làm môn hạ, đại mình đứng tiếp. Lúc này ai lại chịu tự ôm phiền nhiễu? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau quan sát, lại không một người ứng thanh. Trong mắt bọn hắn, Khương Tử Nha tư chất bình thường đến cực điểm, cho dù hao phí đại lượng tâm lực cùng thời gian dạy bảo, chỉ sợ cũng khó có đại thành ngày, trừ phi ăn vào có thể trực tiếp tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới nhân giáo kim đan. Nhưng mà loại này linh dược, cho dù là bọn hắn những này thân truyền đệ tử trong tay cũng không thấy nhiều. Cho dù chợt có dư, cũng muốn giữ lại làm cùng cái khác đại năng trao đổi chân quý bảo vật chi dụng, sao lại tùy tiện lãng phí tại một cái tiền đồ xa vời người? Huống hồ hạo kiếp đến, thay mình độ kiếp đệ tử chưa tìm được, đâu còn có nhàn hạ đi dốc lòng chỉ điểm người khác. Thấy 12 kim tiên cùng Vân Trung tử đều im lặng không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt liền chuyển hướng Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng trong lòng biết ý của sư tôn, lúc này tiến lên một bước, cung kính lời nói, "Lão sư, đệ tử nguyện thay dạy bảo Tử Nha sư đệ tu tập Ngọc Thanh Thiên Pháp. Chỉ là Tử Nha sư đệ thiên phú có hạn, cho dù tu tập ta xiển giáo huyền diệu phương pháp, chỉ sợ cũng khó mà tại tiên đồ bên trên đi được quá xa." Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy chủ động mời mệnh, khẽ bước cằm, nói, "Không sao. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Ngươi chỉ quản truyền thụ liền có thể, về phần hắn ngày sau thành tựu bao nhiêu, toàn bằng tự thân cơ duyên. Tương lai như chưa thể chứng được tiên quả, cũng không có quan hệ gì với ngươi." Kỳ thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã theo bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy Khương Tử Nha vận mệnh quy tích. Nói cho cùng, người này bất quá là thiên đạo là thôi động phong thần sát kiếp mà bày ra một quân cờ, đã định trước thân phụ đại khí vận, lại vô duyên tiên đạo chính quả. Lại nói Khương Tử Nha bái nhập Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung về sau, tuy là ứng kiếp chi nhân, thiên cơ có chỗ che lấp, lại không phải hoàn toàn ẩn nấp. Ngay tại hắn nhập môn trong nháy mắt đó, Hồng Hoang chư thánh đều có cảm giác. Thủ Dương Sơn Tử phủ động bắt cảnh cung bên trong, phong hỏa bồ đoàn bên trên thái thượng lao tử nhẹ lay động trong tay quạt hương bổ, hai mắt chậm rãi mở ra, như có điều suy nghĩ. Đông Hải Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong, Thanh Liên bổ đoàn bên trên Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên lông mày cau lại, lập tức hạ lệnh bế quan dừng giảng, cũng mệnh thủy hỏa đồng tử tại bên ngoài cửa cung gián tiếp một đôi lời cảnh báo, đóng chặt cửa động, tính tụng Hoàng Đỉnh Tam hai quyển. Thân ném tây thổ, phong thần bảng bên trên có danh nhân. Thái Tố Thiên Vương Tê Sơn Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương cũng đối yêu tộc hạ đạt dụ lệnh, tính tụng Hoàng Đỉnh đóng chặt động, như nhiễm tây thổ gặp thai hỏa ương. Phong thần bảng bên trên 365 vị chính thần chi vị, yêu tộc danh ngạch sớm đã từ nàng lấp đầy. Nếu có không biết tiến thối hạng người vọng động tham nghiệm, chỉ có thể rơi vào phó bảng, hoặc vẫn lạc tại trận này lượng kiếp bên trong. Mà liền tại Khương Tử Nha tại Côn Luân Sơn bên trên chính thức bái sư lúc, thân công báo cũng bước vào Tây Như Hạ Châu. Lúc đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay tại Tây Phương giáo bên trong là môn hạ đệ tử tuyên truyền giảng giải giáo nghĩa, chỉ nghe nói, ta xem tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác khác nhau, tập tục khác biệt, đông thắng thần châu người, kính thiên pháp, tâm tính bình thản. Bắc Câu Lô châu người, mặc dù lại sinh kế mưu ăn, tính tình thuần phác, ít có giết hại tiến hành. Ta Tây Như Hạ Châu người, không tham không giết, dưỡng khí tồn thần, tuy không chí cao chân tiền, không sai người người có thể hưởng trường thọ. Nam Thiệm bộ châu người, thèm tận tình, vui họa phải tranh, quả thật miệng lưỡi nơi thị phi, phân tranh tội nghiệp chi duyên. Nay gặp lượng kiếp đem khải, duy Nam Thiệm bộ châu kiếp khí nặng nhất, còn lại ba châu đều không cùng ta Tây Như Hạ Châu thanh tịnh. Có thể thấy được chư thánh giáo hóa cũng có cao thấp, ta Tây Phương giáo nghĩa thực cao hơn còn lại bốn giáo. Lại nói thân công báo mặc dù may mắn ăn vào hóa hình thảo có thể hóa thành nhân hình, không sai tu vi còn thấp, cho nên đến Tây Như Hạ Châu lúc cách Tu Di Sơn vẫn xa không thể chạm. Không sai thân công báo dù sao thân có phi hùng mệnh cách, vừa đạp chân này châu, từ nơi sâu xa một cỗ khí vận liền bay thẳng Tây Phương giáo mà đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngay tại tuyên truyền giảng giải đại đạo, đột nhiên phát giác Tây Phương giáo khí vận chấn động, dường như có dị động. Hai người lập tức ngừng ngôn ngữ, ngưng thần bấm đốt ngón tay, lại thôi diễn ra có một phong thần chi người tự Đông Phương mà đến. Hai tôn thánh nhân lúc này phân phát môn hạ đệ tử, chuẩn đề đạo nhân lập tức hớn hở ra mặt, cười văn nói, ha ha ha, thiên đạo sáng tỏ, quả không phụ ta phương Tây. Lần này hẳn là ta giáo hưng thịnh hiện ra. Quả thật như thế. Tiếp dẫn đạo nhân cũng mỉm cười gật đầu, Tây Như Hạ Châu vốn thuộc hoang vắng, kia phong thần chi sĩ lại chủ động tới ném, há chẳng phải thiên ý sở quy. Trong lòng bọn họ tin tưởng, cái này thân công báo sở dĩ quay về Tây Thổ, quả thật Quảng Thành Tử tự tay đem nó đưa tới phương thúc đẩy này cùng. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn sùng ái nhất Quảng Thành Tử, thật tình không biết danh đồ ánh mắt thiệt cận, giống như bỏ gốc lấy ngọn, đồ làm bị thai mà đi trộm chung tiến hành. Nói xong, hai thánh tinh tế điều tra thân công báo thể nội pháp lực, chỉ thấy khí tức hỗn tạp, công pháp lộn xộn, chỉ có hậu thiên tu hành chi cơ cùng một chút bình thường huyền môn thuật pháp bản thân. Lại coi bản thể chính là báo đen biến hóa, căn cốt bình thường, không quá mức uy hiếp, hai thánh liền an tâm tiếp nhận. Chuẩn Đề đạo nhân nhẹ thi thần thông, trong nháy mắt liền đem thân công báo nhiếp đến Tu Di Sơn Tây Phương thánh cảnh. Lúc đó thân công báo còn tại buôn ba trên đường, chợt thấy thiên địa điên đảo, sao trời lệch vị trí, chờ lấy lại tinh thần, đã đứng ở Tu Di Sơn dưới chân. Thân công báo đang ngắm nhìn một phía, kinh thán không thôi, chợt nghe thiên âm lượn lờ, từ hư không chuyển đến, phương Tây thanh tịnh bốn không bụi, nguyệt chiếu rừng tùng bạn tự thật. Mây mở từ ai thông tuyệt ngày, suối bang u cốc ứng tiếng tim đập. Vườn gầm hạc kêu cỏ cây tú, bồ đề trên đường chi lan hình. Trước mỏm đá sương mù theo gió tán, chúc ảnh chiêu hà dẫn vượt gáy. Thất bảo lâm ở giữa tiêu giao đường, bát đức chỉ bờ tịch diệt tình. Sa phong như bình phong nhóm khắp nơi, khúc khe nhược cầm tấu thái thanh.